lần sau ngươi có thể phải giúp ta tìm tới càng mạnh ma thú để cho ta thôn phệ, chỉ là như vậy mặt hàng đối với ta tăng lên quá nhỏ. Long Bảo cái kia khàn giọng trầm muộn âm thanh đối Diệp Thủy Hoán giận nói, ghét bỏ lần này đối thủ quá yếu. Yên tâm đi, có cơ hội nhất định sẽ làm cho người thôn phệ. Diệp Thủy cười vỗ vỗ Long Bảo đầu to. Tại một tiếng hô trong, Long Bảo biến mất vô hình. Sau đó, Diệp Thủy cùng Đại Bỉ lại vây ở cái kia chết đi ma thú phi hành đố qua bên người, ánh mắt của hai người đều sáng long lánh, này nhưng là đồ tốt, mùi vị tiên mỹ, so với cao cấp nhất bò bít tết còn muốn càng thêm mê người, quan trọng nhất là dinh dưỡng giá trị cực kỳ phong phú, nhưng dùng cực lớn tăng cao nhân loại ma lực hàm lượng, tăng cường sức miễn dịch. Diệp Thủy cùng Đại Bỉ để Cắt Nhĩ ra hỗ trợ, đem con này ma thú băm thành 8 mảnh, toàn bộ tồn trữ đã đến Diệp Thủy tồn trữ trong không gian. Có thể tưởng tượng về sau một quãng thời gian rất dài, bọn hắn cũng có thể hưởng thụ được mỹ vị ma thú thịt nướng. Nơi này khoảng cách Tư Thản trấn nhỏ ước chừng được có hơn 100 dặm con đường, lúc trước bọn hắn cưỡi mà đến xe ngựa đã hoàn toàn tan vỡ, huống hồ cho dù không có tan vỡ lời nói, e sợ hai người cũng không muốn lại đi cảm nhận loại kia phát sợ ảm, phiếu di ợt buồn nôn cảm giác. Cho nên bọn họ quyết định bộ hành đi trở về, trên đường nói không chắc có thể gặp phải đi nhờ xe. Bất quá bọn hắn hiển nhiên không có số may như vậy, bởi vì mới vừa đã đi chưa một hồi, trên thảo nguyên phong vân không chừng khí hậu liền thể hiện rồi uy lực của nó, cuồng phong bắt đầu gào thét, một hồi bạo vũ sắp mưa tầm tã mà xuống. Diệp Thủy cùng Đại Bỉ nhất thời có phần kinh hoàng, may mắn là, một tòa thôn trang rất nhanh liền xuất hiện tại trước mắt của bọn họ. Thôn này vẫn chưa hoang bại, tại ngoài thôn Diệp Thủy nhìn thấy vài mảnh màu vàng nóng ruộng lúa mạch. Thôn làng không lớn, tựa hồ làm có tuổi rồi, mấy căn đơn giản mà cũ nát nông cư tụn quanh cùng một chỗ, chính giữa để lại một cái khá là chen chúc đường nhỏ. Diệp Thủy cùng Đại Bỉ đem Cắt Nhĩ ra đuổi về đến anh linh thế giới tiến vào thôn trang, bọn hắn rất nhanh sẽ gặp một cái thần thái vội vã thôn dân. Thôn này dân trong lồng ngực trả ôm một ít bao vây, bởi vì cuồng phong cuốn lên báo cát, suýt chút nữa cùng Diệp Thủy đụng vào nhau. Ai ôi, các ngươi là bên ngoài người tới hôm nay không biết làm sao rồi, dĩ nhiên liên tiếp có người đi tới. Đó là một cái trung niên lão hộ, hắn dùng sơ lược có phần quái dị khẩu âm kinh hô, này gặp quỷ thời tiết, hai vị khách nhân mau cùng ta đến trong hầm ngầm tránh một chút, ở bên ngoài mưa to gió lớn nhưng phải gặp tai ương. Cảm ơn ngươi, chúng ta ra ngoài du ngoạn không nghĩ tới sẽ đụng phải khí trời. Diệp Thủy liền vội vàng nói, hắn nghe Lạc Tư nói qua một ít ra ngoài mạo hiểm trải qua, biết tại giã ngoại gặp phải khí trời dị thường, biện pháp tốt nhất chính là trốn vào phụ cận trong thôn trang, những này tại hoang dã sống sót thôn trang. Đại đa số đều có xây tránh né thai hòa hầm, có thể tránh né dị thường khí trời. Hơn nữa thôn dân tính cách giản dị, đối với ngoại lai khách đa số người đều là thập phần thân thiết. Nhìn dáng dấp các ngươi là Tư Thản trấn nhỏ tới nơi đó cách nơi này có thể có thượng khoảng cách trăm dặm đây này. Trong tiếng gió, trung niên nông hộ nói xong, đem hai người tới một cái căn phòng bên trong, mở ra một khối nghiêng bản sau, là một cái dẫn tới phía dưới cầu thang. Bên trong có phần ánh đèn lập lòe ra đến, lao nông dẫn hai người thận trọng bước vào trong đó. Không khí cảm giác thấy hơi oi bức, bên trong có phần tiếng nói truyền tới. Diệp Thủy nghĩ đến lao nông vừa vặn lời đã nói, tò mò hỏi, nghe ngươi vừa vặn lời nói, trừ chúng ta bên ngoài còn có những người khác lại đây. Không thể như vậy sao, vẫn là mấy vị từ Phong Nham Thành tới đại nhân. Trung niên lão nông một bên dẫn đường, một bên giải thích, nghe nói đây chính là Phong Nham Thành Khải Văn lĩnh chủ thiếp thân thị vệ, là muốn đến Tư Thản trấn nhỏ làm chuyện gì, trùng hợp gặp quỷ thiên khí này, thế là liền không có cách nào trốn tới chỗ này á. Khải Văn lĩnh chủ thiếp thân thị vệ, đến Tư Thản trấn nhỏ làm sự tình. Diệp Thủy cùng Đại Bỉ thân thể run lên, liếc mắt nhìn nhau. Chẳng lẽ là bởi vì Tạp Tư trưởng trấn sự tình? Tạp Tư cùng Khải Văn lĩnh chủ con gái Ôn Toa lén lút giao hảo, nhưng Khải Văn lĩnh chủ không thích Tạp Tư, khiến hắn làm Tư Thản trấn nhỏ trưởng trấn, bảo là muốn để tăng lên một ít tư chất lúc này mới tốt đem con gái gả cho hắn, nhưng len lén lại phái cái bóng kiếm sĩ Đồ Mục tiềm phục tại Tạp Tư bên người, tài xế giết chết Tạp Tư, hiện tại Đồ Mục đã chết đi. Bọn hắn đi tới Tư Thản trấn nhỏ, dù ý tựa hồ không cần nói cũng biết. Hầm không gian khá lớn, là thôn này vì tránh né khí trời tai họa cố ý khai quật ra, trong thôn hơn 100 miệng ăn hầu như đều chen ở nơi này, để trong này có vẻ càng oi bức, mấy cái hài đồng kêu khóc gầm thanh càng tăng cường hơn mấy phần phiền muộn, mà ở hầm trong một góc hẻo lánh, đang ngồi năm cái quần áo hoa lệ người, chung quanh của bọn hắn cũng khá là trống trải, hiển nhiên là cố ý để cái khác thôn dân không nên tới gần. Năm mặt người thượng đều mang theo vài phần thiếu kiên nhẫn cùng thần. Sắc chán ghét. Chú ý tới Diệp Thủy cùng Đại Bỉ đến, năm người đồng thời cảnh giác nhìn sang. Chương 107, đây chính là hai cái không đáng tin treo chọc so với. Diệp Thủy cùng Đại Bỉ thật không nghĩ đến lại ở chỗ này bị Khải Văn lĩnh chủ người. Những người này tự nhận thân phận tôn quý, cho nên khinh thường tại thôn dân trước mặt che giấu thân phận, nhưng bọn họ đối Diệp Thủy cùng Đại Bỉ hai cái này ngoại lai khách nhân hiển nhiên thì sẽ không như vậy mà đơn giản thả lỏng cảnh giới rồi. Từ bọn hắn mang theo vài phần hung tàn ánh mắt cảnh giác trong, có thể cảm giác được bọn hắn không phải người hiền lành. Năm người này bốn nam một nữ, có ba vị ăn mặc ma đạo sư trường bào, hai tên là ăn mặc khôi giáp kiếm sĩ, một tên kiếm sĩ thậm chí đã đưa tay bỏ vào bên hông của mình. Nhìn xem mấy người này, Diệp Thủy cùng Đại Bỉ nhìn thoáng qua nhau, sau đó bọn hắn đầy đủ cho thấy của mình cơ cảnh. Chỉ nghe vèo một tiếng, Diệp Thủy triệu hoán ra của mình màu trắng bìa ngoài ma đạo thư, lớn tiếng hướng bốn phía thôn dân nói ra, mọi người có thể yên tâm, ta nhưng là ma đạo sư, có ta ở đây nơi này nhất định nhưng để bảo vệ mọi người an toàn. Một bộ dương dương đắc ý dáng vẻ. Đại Bỉ cũng đi theo hô, không sai không sai, chúng ta nhưng là kinh nghiệm phong phú người mạo hiểm, lần này là không cẩn thận tại dã ngoại lạc đường, vừa vặn đi tới thôn các ngươi, sự an toàn của các ngươi chúng ta hội phụ trách. Nghe được hai người trâu bò hò hét lời nói, cùng với nhìn thấy Diệp Thủy chỗ cho thấy ma đạo thư, những thôn dân kia dồn dập lộ ra ánh mắt kính sợ, cái này hoang bại thôn làng mặc dù có qua ma thư tháp, nhưng bởi vì trải qua thời gian dài cũng không có người thức tỉnh ma đạo thư, cho nên sớm đã bị dỡ bỏ rồi. Ma đạo sư đối với người nơi này nhưng cũng coi là đại nhân vật, đối Diệp Thủy cho gọi ra ma đạo thư, các thôn dân tự nhiên không nói ra được tôn kính. Chỉ là này lại làm cho Khải Văn lĩnh chủ cái kia năm cái thị vệ đều dồn dập khinh thường nở nụ cười lạnh, à, chả cho là cái gì nhân vật nguy hiểm, nguyên lai chỉ là một cái thức tỉnh rồi màu trắng bìa ngoài ma đạo thư rác rưởi ma đạo sư, chả tại dã ngoại lạc đường, cũng dám nói mình là nhà mạo hiểm. Trong năm người, một cái vóc người cao lớn kiếm sĩ đứng dậy, hướng về Diệp Thủy cùng Đại Bỉ đi tới, cao nói, xem dáng dấp của các ngươi không giống như là thôn dân, hẳn là đến từ Tư Thản trấn nhỏ. Không sai, chúng ta là Tư Thản trấn nhỏ đệ nhất công hội thành viên. Đại Bỉ ngay lập tức sẽ kiêu ngạo nói, tên chúng ta tùy ý ma pháp công hội nhưng là rất đáng gờm, công hội hội trưởng cùng phó hội trưởng đều là bạn tốt của chúng ta, ai, chúng ta công hội danh tự ngươi nghe nói qua. Diệp Thủy cũng ưỡn ngực một bộ làm kiêu ngạo dáng vẻ. Hơi có nghe thấy vị kia thân hình cao lớn kiếm sĩ mặt bàng minh hiện ra giật giật, danh tự tùy ý ma pháp công hội. Danh tự này khiến người ta khó quên, hắn nói ra, chúng ta nghe nói qua cái này công hội, một lần liền hoàn thành ngũ tinh cấp nhiệm vụ, trở thành tam tinh công hội, cái tốc độ này vẫn là rất có thể dừng một chút, mắt hắn vi vi híp híp. Hơn nữa, ta nghe nói cái này công hội hội trưởng, phó hội trưởng cùng tạp tư trưởng trấn quan hệ rất thân cận. Không sai. Diệp Thuy gật gật đầu, trong mắt lại là sáng ngời. Xem ra bọn hắn quả nhiên là hướng về phía tạp tư tới. Cái kia, các ngươi công hội hội trưởng, phó hội trưởng như thế nào? Cao đại kiếm sĩ truy hỏi, ánh mắt trở nên ngưng trọng lên, còn lại bốn vị cũng đều nghiêng tai lắng nghe. Ngươi đây nhưng hỏi đúng người. Diệp Thúy nhất thời một bộ đến rồi hứng thú bộ dáng, chúng ta công hội hội trưởng đừng xem tuổi tác không lớn, nhưng lớn lên anh tuấn tiêu sái, đẹp trai không biên giới, mê say ngàn vạn thiếu nữ, tại Tư Thản trong tiểu trấn là mỗi một cô thiếu nữ thần tượng trong lòng. Hắn mỗi một lần tại nơi công cộng lộ diện, đều có thể gây nên một quần thiếu nữ rít gào. Không sai không sai, còn có chúng ta phó hội trưởng. Đại Bỉ cũng không chịu yếu thế nói, cái kết nhưng là một cái vạn năm khó gặp vô địch thiếu nữ xinh đẹp nha, tính cách tuyệt nước, vóc người gợi cảm, quyến rũ động lòng người, theo đuổi nàng người có thể sắp xếp đầy toàn bộ Lam đạo phố lớn, tại Tư Thản trấn nhỏ người nhưng là độc nhất vô nhị vạn người mê nha. Nhìn xem Diệp Thùy cùng Đại Bỉ một bộ tiểu mê phấn tiểu mê muội bộ dáng. Cao đại kiếm sĩ trực tiếp liền ép buộc, hắn hỏi là hai người thực lực như thế nào, ai hỏi bọn họ lớn lên đẹp trai không đẹp trai có xinh đẹp hay không rồi, hơn nữa. Thiếu niên ngươi dùng loại giọng nói này đàm luận các ngươi nam hội trưởng, thiếu nữ ngươi dùng loại giọng nói này đàm luận các ngươi nữ phó hội trưởng, cái này phải hay không quá kỳ quái. Nghĩ đến có chút có đặc thù yêu người tốt quần, cao đại kiếm sĩ theo bản năng dùng mình một cái, hướng phía sau lùi lại mấy bước, hắn quyết định hỏi dò những vấn đề khác. Các ngươi làm sao sẽ xuất hiện tại nơi này khoảng cách Tư Thản trấn nhỏ hẳn là còn có hơn trăm dặm đường. Ai, nói ra thực sự là làm người tức giận, hôm nay chúng ta ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, kết quả là gặp một con thỏ, nó dĩ nhiên khiêu khích chúng ta, tại trước mặt chúng ta nhảy nhót liên hồi, thật cho là chúng ta không dám giết nó chỗ bằng vào chúng ta liền bắt đầu truy nó, truy truy, kết quả cuối cùng vẫn là mất dấu rồi. Đại Bỉ một mặt suối quẩy mà nói, phảng phất bọn hắn đuổi không phải con thỏ, mà là một cái phỉ đồ cùng hung cực ác. Đăng nhập HTTP. Diệp Thủy cũng đi theo một mặt tức giận dáng vẻ nói, chúng ta phát hiện truy con thỏ mất dấu rồi sau liền chuẩn bị đi trở về, kết quả ngươi đoán thế nào? Dừng một chút, ngựa khí nên thiên thở dài nói, chúng ta lại đem con đường quay về làm phản, làm rõ thời điểm đã cách Tư Thản trấn nhỏ cách xa hàng trăm dặm rồi. Hai người hát đôi như thế giải thích như vậy xong, lại cùng nhau thở dài, con kia ghê tởm con thỏ ơi. Trong hầm ngầm người sở hữu, thân hình cao lớn kiếm sĩ quay đầu liếc mắt nhìn đồng bọn. biểu lộ phảng phất đang nói, đây chính là hai cái không đáng tin trêu chọc so với, xem ra chúng ta không cần đối với bọn họ cảnh giác, hơn nữa cái kia cùng tạp tư giao hảo trong công hội thậm chí có hai cái này trêu chọc so với, nói rõ bọn hắn công hội hội trưởng, phó hội trưởng đại khái cũng căn bản không cần để ý. Ý thức được năm người này buông lỏng cảnh giác, Diệp Thủy cùng đại bỉ hiểu ý cười cười. Ân, bọn hắn dùng tự nhiên mà thành biểu diễn thành công phá vỡ bây giờ căng thẳng cục diện. Thân hình cao lớn kiếm sĩ nụ cười nhạt nhòa cười, tiếp tục đối với Diệp Thủy cùng đại bỉ nói ra, chúng ta là Khải Văn lĩnh chủ thị vệ, tên của ta gọi là Ly Ông, là một gã cao cấp kiếm sĩ, lần này muốn tới tư thản trấn nhỏ có một số việc muốn tìm bọn các ngươi tạp tư trường trấn, bất quá chỗ kia thực sự không dễ đi, các ngươi đã là tư thản trấn nhỏ người, vậy thì giúp chúng ta dẫn đường, làm chúng ta hướng đạo. Hướng đạo Diệp Thủy cố ý lộ ra một bộ vẻ mặt kinh ngạc, không thành vấn đề, đường này ta quen thuộc lắm. Chu vi đám người dồn dập biểu lộ quái lạ, cợt mờ nờ, vừa vặn là ai nói truy con thỏ lạc đường các ngươi làm hướng đạo thật không có vấn đề ư? Chỉ thấy Diệp Thủy sát theo đó liền lại lộ ra một bộ có phần tham lam dáng vẻ, bất quá cái này lộ phi ư. Hắc hắc, nếu như các ngươi có thể mang chúng ta mang tới tư thản trấn nhỏ, nay đồng tiền vàng sẽ là của ngươi. Ly ông mỏ xuất một mai kim tệ, ở trong tay vướt vướt, nhìn thấy Diệp Thủy một bộ đời này chưa từng gặp kim tệ dáng vẻ gật đầu liên tục, hắn ánh mắt lộ ra một vệt vẻ lạnh lùng. Này đồng tiền vàng có thể hay không kiếm được, còn phải xem các ngươi có hay không lá gan kia. Đại bỉ lúc này lộ ra một bộ tiểu bát quái dáng dấp, hỏi Ly ông nói, các ngươi đi tư thản trấn nhỏ là phải làm gì nha? Hừ, những chuyện cơ mật này các ngươi vẫn là không muốn hỏi thăm được. Ly ông lạnh xuống sắc mặt nói ra, hắn dừng một chút, lại hỏi, các ngươi trấn nhỏ có một cái gọi là Khe Di lão kiếm sĩ, là các ngươi trưởng trấn phó thủ, hắn có khỏe không? Khe Di chính là đồ mục sử dụng danh tự. Diệp Thùy cùng đại bỉ liếc mắt nhìn nhau, liền đồng thời gật đầu, Diệp Thùy hồi đáp, tốt nha, bất quá quang thời gian trước hắn bị thương nhẹ, vẫn luôn nằm ở trên giường không có cách nào xuống, ta còn giúp hắn đưa quà cơm đây này. Nha, nguyên lai là thế này phải không? Ly ông gật gật đầu, không trách đồ mục liên tiếp nhiều nửa tháng đều không có cùng bọn hắn liên lạc, nguyên lai là bị thương. Hắn cười vỗ vỗ Diệp Thùy vai, nhìn dáng dấp quỷ thiên khí này trong thời gian ngắn không tốt được, đêm nay liền hiện tại cái này bên trong nghỉ ngơi thật tốt. Rõ ràng trời sáng sớm chúng ta lên đường chạy tới tư thản trấn nhỏ. Tốt, không thành vấn đề. Diệp Thủy thống khoái đáp lại. Ly ông trở lại đồng bạn bên người, thấp giọng trao đổi vài câu, xem dáng dấp của bọn họ đối Diệp Thủy, đại bỉ rõ ràng buông lòng rất nhiều, bất kể nói thế nào, Diệp Thủy cùng đại bỉ đều là 15-16 tuổi bộ dáng, cái tuổi này trừ phi là những yêu nghiệt kia thiên tài, trên căn bản cũng không thể đối với bọn họ tạo thành uy hiếp gì. Huống hồ Diệp Thủy quyển kia màu trắng bìa ngoài ma đạo thư cũng có rất lớn mê hoặc tác dụng. Diệp Thủy, đại bỉ cùng trong hầm ngầm những này nông hộ chào hỏi, tìm một cái khoảng cách 5 người kia hơi gần địa phương ngồi xuống, muốn thám thính đến đối thoại của bọn họ. Đáng tiếc 5 người trong lúc đó không nói gì thêm, cho dù nói chuyện cũng là nhỏ giọng, căn bản nghe không rõ ràng. Hầm bên ngoài không ngừng truyền ra tiếng gió gầm rú, cùng với mưa to như chút nước thanh âm, mấy lao nông cảm thán các loại mưa gió ngừng lại, ruộng lúa mạch không biết còn lại bao nhiêu. Tiếng buồn bã thở dài, vị kia mang Diệp Thủy, đại bỉ tới đây lão nông lấy ra một chút lương khô phân cho hai người, bất quá Phong Nham Thành cái kia năm vị hiển nhiên đối lão nông hảo tâm phân cho lương khô làm căm ghét, chỉ ăn một chút tự mang thức ăn nước uống. Thời gian hẳn là đã đến buổi tối, trong hầm ngầm thiêu đốt một cái chậu than lớn, ánh lửa lấp lánh, càng lộ vẻ oi bức. Lúc này Diệp Thủy Phát Ma đạo thư đột nhiên run rẩy một cái, lão Mai Lâm phát tới tin tức rồi. Đang theo đại bỉ sát bên ngồi cùng một chỗ ngủ gật Diệp Thủy trong mắt sáng ngời. Liếc mắt nhìn Phong Nham Thành năm người kia sau, hắn mở ra phát thượng tin tức, đây là một đầu ngự âm tin tức, Diệp Thủy đem âm thanh phóng tới thấp nhất, mở ra cái tin này, Lão Mai Lâm thanh âm vang lên, các ngươi này hai cái tiểu gia hỏa xảy ra chuyện gì? Diệp Thủy hiện tại có thể sử dụng hệ chặt tiến hành liên lạc, bất quá hắn ma pháp chưa đủ khiến hắn tùy tiện liên hệ những người khác, nhưng không gian lão ma đạo sư Mai Lâm nhưng có thể liên lạc hắn, hắn đã sớm biết nếu như hắn và đại bỉ một mực chưa có trở về đi, lôi toa. Cách Lâm nhất định sẽ muốn Lão Mai Lâm đến liên lạc hắn. Diệp Thủy lại nhìn Phong Nham Thành năm người một mắt, lặng lẽ hạ thấp giọng, thâu nhập một cái ngữ âm. Mọi người chuẩn bị kỹ càng, Phong Nham Thành Khải Văn lĩnh chủ người đến đập phá quán. Chương 108, chẳng những là 9 hệ toàn năng vẫn là 4 vị một thể. Lúc sáng sớm, bởi vì một dạo phong mưa, không khí đặc biệt thanh tân, mặt đất hơi có chút lầy lội, 5 con tuấn mã từ rách nát trong thôn trang nhỏ buồn chỉ liêu đi ra, cấp tốc hướng về ở vào phương Tây Tư Thản trấn nhỏ mà đi. Thừa kỵ này 5 con ngựa chính là Diệp Thủy, đại bỉ còn có đến từ Phong Nham Thành 5 người kia, trong đó Diệp Thủy đại bỉ cùng cưỡi một ngựa, 5 người kia trong, duy nhất nữ nhân cùng một cái ma đạo sư cưỡi ở một con ngựa thượng, bọn hắn dáng dấp thân mật, nhìn lên tựa hồ là tình nhân. bởi vì phải để Diệp Thủy, Đại Bỉ dẫn đường, cho nên bọn hắn cố ý mới phân ra một con ngựa đến để Diệp Thủy, Đại Bỉ thừa kỵ. Rời đi cũ nát thôn trang nhỏ, tuy rằng Diệp Thủy chưa bao giờ cưỡi qua ngựa, nhưng cưỡi rồng kinh nghiệm phong phú, chỗ dùng miễn cưỡng trả ứng phó chiếm được, hắn có chút thận trọng lấy sạch quay đầu lại liếc mắt nhìn, trải qua đêm qua mưa gió, sơn thôn bên ngoài ruộng lúa mạch hủy hoại không ít, rất xa có thể nhìn thấy mấy cái đang tại ruộng lúa mạch bên trong sửa sang lại lão nông bóng người, hắn ngầm thở dài, xem ra tại hoang dã sinh tồn, quả thực không là nhất kiện đơn giản sự tình, chờ. Lần sau lại đi ngang qua nơi này, hắn phải nghĩ biện pháp cho bọn họ một ít bồi thường. Nơi này khoảng cách Tư Thản trong trấn nhỏ trăm dặm địa, e sợ được đuổi một thiên lộ mới có thể trở về đi. Một đường không nói chuyện, buổi trưa tạm thời ngừng lại nghỉ ngơi, ăn một chút lương khô nước trong. Thừa dịp thời gian này, năm người này bên trong một cái tên là Khoa Mộ Ma đạo sư đi tới Diệp Thủy, Đại Bỉ trước mặt, hắn phất phất tay, một mảnh cắt bụi ở trong tay của hắn không ngừng xoay tròn. Hắn là một gã thổ hệ ma đạo sư, hắn mang theo vài phần kiêu ngạo âm thanh hỏi, tiểu huynh đệ, nghe ngươi ngày hôm qua nhắc tới ngươi nhóm công hội hội trưởng, thực lực của hắn tựa hồ rất lợi hại. Để Diệp Thủy, Đại Bỉ hỗ trợ dẫn đường, ngoại trừ sợ sệt lạc đường ở ngoài, quan trọng nhất là bọn hắn chuẩn bị thông qua hai người sưu tập tin tức tình báo, căn cứ bọn hắn biết, tạp tư bên người đáng giá coi trọng ngoại trừ vị kia lai lịch thần bí lao ma đạo sư Mai Lâm bên ngoài. Tựa hồ cũng chỉ có tháng gần nhất đột nhiên xuất hiện tam tinh ma pháp công hội danh tự tùy ý ma pháp công hội hội trưởng cùng phó hội trưởng rồi. Không sai, chúng ta công hội hội trưởng siêu cấp lợi hại. Diệp Thủy bề buồn cuống quý gật đầu, khoa trương mình đương nhiên không chê buồn nôn không phải. Có đúng không Khoa Mỗ cùng mặt khác hai cái ma đạo sư liếc mắt nhìn nhau, cái kia hai cái ma đạo sư theo thứ tự là thủy hệ ma đạo sư Cơ Lạc Ân, phong hệ ma đạo sư Nhưng Ý Đặc, danh tự tại bọn hắn sáng nay khi xuất phát cũng đã làm giới thiệu. Trong mắt bọn họ mang theo vài phần vẻ khinh bỉ, Khoa Mỗ hỏi tiếp Diệp Thủy nói, vậy các ngươi hội trưởng là cái gì hệ ma pháp? Chúng ta hội trưởng là chín hệ toàn năng. Diệp Thủy một mặt sùng bái nói, đó là tiêu chuẩn cờ mở nở ta thật là đẹp trai biểu lộ. Cái gì chín hệ toàn năng? Ba cái ma đạo sư sửng sốt một chút, sau đó liền đồng thời ha ha bắt đầu cười lớn. Ma đạo sư bên trong thức tỉnh xuất tam hệ ma pháp đều cực kỳ hiếm thấy, chín hệ toàn năng, ngươi đùa giỡn đây này cái kia làm sao có khả năng? Diệp Thủy nhìn bọn họ một bộ không tin dáng vẻ, liền cố ý lộ ra một bộ rất cấp bách bộ dáng nói tiếp, chúng ta công hội hội trưởng chẳng những là chín hệ toàn năng, hắn vẫn là một cái triệu hoán sư, có thể triệu hoán khủng bố cự long chiến sủng cùng mạnh mẽ anh linh chiến sĩ. Ba cái ma đạo sư lần nữa sửng sốt một chút, vẻ mặt của bọn họ thế là liền biến được càng thêm kinh bỉ. Diệp Thủy lời nói này, rơi tại bọn hắn truyền vào thai tiểu dường như là một cái gì cũng không hiểu hai lúa tại cùng bọn hắn hình dung chính mình người trong thôn làm sao vậy không nổi. Đây quả thực là buồn cười nhất chuyện cười. Tên gọi Nhưng Y Đặc phong hệ ma đạo sư cố nén cười nói, hạ hạ, ngươi sẽ không trả nói các ngươi hội trưởng trả nắm giữ tín đồ năng lực. Diệp Thủy lập tức hãy mở mắt to ra mà xem nhìn về phía Nhưng Y Đặc, ai ôi, làm sao ngươi biết chúng ta hội trưởng xác thực hiểu được sử dụng thánh ngôn vịnh sướng sức mạnh nha. Ma Hoàng nguyền rủa. Khoa Mũ không nhịn được thấp giọng la mắng một tiếng, nhìn xem Diệp Thủy nói, ngươi làm sao không dứt khoát nói các ngươi hội trưởng liền kiếm sĩ kỹ năng đều hiểu đây này. Diệp Thủy dáng dấp càng thêm kích động, không sai, chúng ta hội trưởng tại có chút dưới tình huống xác thực có thể sử dụng kiếm sĩ kỹ năng. Ba cái ma đạo sư trên mặt đều lộ ra tức giận dáng dấp, tại tạp tư đặc la trên đại lục, kiếm sĩ, ma đạo sư, tín đồ, triệu hoán sư là tứ đại nghề nghiệp hệ thống, thông thường mỗi người chỉ có thể tu tập trong đó một loại, kiêm tập hai loại đều đã ít lại càng ít, nhưng tại Diệp Thủy trong miệng, bọn hắn vị kia hội trưởng không chỉ chín hệ toàn năng trả bốn vị một thể loại này tồn tại ước chừng là tạp tư đặc la trên đại lục chưa bao giờ có. Ba cái ma đạo sư sở dĩ phẫn nộ, là bởi vì bọn hắn cảm thấy muốn từ Diệp Thủy khẩu ở bên trong lấy được tình báo căn bản hoàn toàn không thể. Tại cảm giác của bọn họ bên trong vị thiếu niên này ma đạo sư đối hắn hội trưởng quả thực sùng bái đã đến mức độ không còn gì hơn, đây là thanh hắn hội trưởng huyễn muốn trở thành thần cảm giác. Cái kia chờ đến Tư Thản trấn nhỏ. Chúng ta nhưng nhất định phải lãnh giáo một chút các ngươi hội trưởng năng lực. Khoa Mỗ lạnh cười cho biết. Ừm, ta nghĩ chúng ta hội trưởng nhất định sẽ rất tình nguyện tiếp thu các ngươi khiêu chiến. Diệp Thủy cười a a cười, một bộ làm ôn hòa dáng vẻ. Mặt khác hai người kia, kiếm sĩ Lý Ngang cùng với cái kia ăn mặc kiếm sĩ trang phục nữ nhân, vẫn luôn đang nghe ba cái ma đạo sư cùng Diệp Thủy đối thoại, bọn hắn khe khẽ lắc đầu, cho rằng xem ra là không cách nào từ trên người Diệp Thủy dụ ra tình báo hữu dụng rồi. Bất quá nữ kiếm sĩ nhìn về phía đang tại gặm một miếng thịt làm Đại Bỉ lúc, người vẫn là nụ cười quyến rũ đi tới. Tiểu cô nương, nói các ngươi phó hội trưởng, nghe nói người là một vị triệu hoán sư. Nữ kiếm sĩ cười híp mắt hỏi, tên của nàng lúc trước tự giới thiệu mình gọi Tạp Mễ Lạc. Đại Bỉ vội vã thanh trong miệng thịt khô nuốt xuống bụng, ai ôi, nhưng rốt cuộc hỏi nàng, tiểu đợi đến đây. Người vội vã đầy mặt mỉm cười nói, không sai, chúng ta phó hội trưởng là một cái triệu hoán sư, người chẳng những là một cái xinh đẹp đại mỹ nữ, còn có thể triệu hoán mạnh mẽ anh linh tiến hành chiến đấu, thậm chí có thể triệu hoán nữ vũ thần cùng với có sử dụng hoàng kim kiếm tức giận cường đại kiếm sĩ nha. Nữ vũ thần, hoàng kim kiếm khí tạp mễ lạp biểu lộ có phần co giận, ta chính là một tên triệu hoán sư, hai loại anh linh nhưng cũng là có thể gặp không thể cầu, các ngươi phó hội trưởng có thể đồng thời nắm giữ, cái kia nhìn lên các ngươi phó hội trưởng thật đúng là ghê gớm. Ngữ khí mang theo vài phần phản phúng vẻ. Nguyên lai ngươi cũng là triệu hoán sư đại bỉ ánh mắt sáng lên, trên dưới đánh giá tạp mễ lạp, người cười nói, chúng ta phó hội trưởng xác thực rất đáng gờm, có thể trở lên xinh đẹp như vậy trả lợi hại như vậy, chà chà. Ta làm sao nơi nào lợi hại đây này? Đến lúc đó, xem ra ta cũng muốn hảo hảo cùng với nàng luận bàn một chút rồi. Tạp mễ lạp cười lạnh nói, chúng ta phó hội trưởng cũng nhất định sẽ rất tình nguyện. Đại bị gật đầu nói ra, Lý Ngang thời điểm này đứng lên đến, hắn có chút hối hận nửa đường mang theo Diệp Thủy cùng đại bị rồi, từ hai người này nhìn lên cái gì cũng không hiểu, căn bản cái gì tình báo đều hỏi không ra đến, hắn vươn mình nhảy lên của mình đám kia tuấn mã, chúng ta xuất phát, trước khi trời tối nhất định phải chạy tới Tư Thản trấn nhỏ. Những người khác cũng đều dồn dập lên ngựa, Diệp Thủy cùng đại bị đồng thời bò lên trên con ngựa kia thời điểm, hai người lẫn nhau hắc hắc cười một tiếng, bọn hắn cũng không sợ liền bại lộ như vậy thực lực của mình. Bởi vì, không nói ra được đi người khác căn bản cũng không tin. Bọn hắn hiện tại ngược lại là rất chờ mong đợi lát nữa quang minh thân phận thời điểm, bọn họ là một bộ dáng gì rồi. Lại trải qua 2 giờ sau đó chạy đi, tại Diệp Thủy cùng đại bỉ dẫn dắt đi, một đoàn người đi tới một mảnh có phần hoang vu địa phương, tinh linh thảo nguyên bản chính là một mảnh hoang dã, nhưng là trước mắt chi địa lại đặc biệt là hoang vu, mặt đất đều là đất màu nâu, cỏ dại không sinh, trùng thú chớ gần, tại đây viêm trời nóng khí dưới. Càng có loại hơn đáng sợ cảm giác mát mẻ không ngừng xâm nhập thân thể. Kiếm sĩ Lý Ngang duỗi dài cổ, đánh giá chung quanh, lông mày hơi nhíu lại, chúng ta đuổi nhiều nửa ngày đường, dựa theo cước trình nên đã đến Tư Thản trấn nhỏ, nhưng nơi này là địa phương nào? Nơi này tên là Chém Hoàng Ngai. Diệp Thủy cười giải thích, hắn chỉ phía trước, một cái cổ quái khe danh chính hoành lập tại phía trước, nghe nói là hàng vạn năm trước, các thần chi thần cùng ma pháp hoàng đế chiến đấu để lại dưới một đạo kiếm ngân, liên miên mấy trăm dặm, sâu không thấy đáy. Trung quanh đây cũng tràn đầy vắng lặng sắc ý, cây cỏ không sinh, là Tư Thản trấn nhỏ phụ cận một chỗ thập phần quỷ dị địa phương. Còn lại năm sắc mặt người dồn dập lạnh lẽo, ngươi dẫn chúng ta tới nơi này làm gì? Bởi vì tạp tư trưởng trấn chính ở chỗ này chờ các ngươi. Diệp Thủy cười nói, tối hôm qua thông qua hẹ chặt cùng Lão Mai Lâm liên lạc lúc, bọn hắn đã kinh thương số lượng được rồi đem những người này mang tới Chém Hoàng Ngai đến, ở nơi này giải quyết bọn hắn. Đáng ghét. Ý thức được cái gì, nhưng y đặc miệng quát to một tiếng. Ma đạo thư trang sách chuyển động, một đạo cự đại phong nhận phá không mà đến, chém về phía chính đi tại phía trước Diệp Thủy cùng đại bị ngựa. Dầm vào hào. Cái kia đạo phong nhận trong nháy mắt đã trúng mục tiêu ngựa, gần như đem ngựa sau lưng chặt đứt, tại một tiếng hy trong, ngựa ngã trên mặt đất, nhưng mà Diệp Thủy ôm đại bị cũng đã trước một bước rời đi lưng ngựa, tại lưu hành ma chú ra chỉ dưới, cấp tốc nhằm phía Chém Hoàng Nhai phủ cận bên trước kia ước định địa phương. Phong Nham thành 5 người vội vàng đuổi tới, vòng qua một khối đá lớn. Bọn hắn dồn dập tìm ngựa dừng lại. Phía trước có một khối bằng phẳng địa phương, tới gần sơn đồi, một người cao lớn kiếm sĩ chính diện nhai mà đứng, hắn một thân khôi giáp, một thanh kiếm lớn cắm ở trước mặt, hai tay hắn gấp lại tại đại kiếm trên chuôi kiếm, phảng phất đang tại phóng tầm mắt tới sơn đồi phong cảnh. Diệp Thủy, đại bỉ chạy tới bên người hắn. Một bên khác, nhưng là một cái lao ma đạo sư, một cái nữ tu sĩ, còn có một cái nhìn lên có chút khẩn trương ma đạo sư. Mặt trời lên không, lệ phong gào thét. Chương 109, vậy hãy để cho ta đến dạy các ngươi làm người. Phong Nham thành 5 người hoàn toàn không có dự liệu được các loại đợi bọn hắn hội là cảnh tượng như vậy, tạp tư dĩ nhiên đã sớm liệu đến bọn hắn đến, cố ý đem bọn hắn đưa tới nơi này, xem điệu bộ này là chuẩn bị trực tiếp đem bọn hắn chém giết ở cái địa phương này. Lý Ngang tuy rằng tự tin phe mình sức mạnh đủ mạnh, lấy Tư Thản trấn nhỏ sức mạnh tuyệt đối không làm gì được bọn hắn 5 người, nhưng hôm nay loại này rơi vào đối phương cạm bẫy cảm giác. Vẫn để cho trong lòng hắn thập phần sinh ra một ít không rõ, sau đó hắn ánh mắt lạnh nhạt nhìn hướng cái kia dẫn đường thiếu nam thiếu nữ, các ngươi nguyên lai cũng sớm đã cùng tạp tư thông đồng được rồi. Lý Ngang tiên sinh, chính thức làm quen. Diệp Thúy ngón tay đặt ở phát ma đạo thư thượng, hắn cười nói với Lý Ngang, ta chính là danh tự tùy ý ma pháp công hội hội trưởng, Diệp Thúy, xin nhiều chỉ giáo. Đại bỉ cũng đầy mặt đắc ý nói, ta chính là danh tự tùy ý ma pháp công hội phó hội trưởng, đại bỉ. Có phải hay không các người rất khiếp sợ nha? Trên mặt của hai người đều lộ ra kinh không kinh hỉ ý không ngoại ý muốn biểu lộ. Nhưng mà năm người. Cơ mờ nờ, các ngươi dọc theo đường đi dùng sùng bái, ái mộ giọng điệu hình dung hội trưởng, phó hội trưởng nguyên lai chính là các ngươi chính mình. Đối loại này tự yêu mình bọn hắn biểu thị vô cùng khiếp sợ. Diệp Thủy cùng Đại Bỉ hài lòng gật gật đầu, ân, bọn hắn quả nhiên chấn kinh rồi. Vốn là còn chút lo lắng Tạp Tư bên người còn có cái gì người mạnh mẽ trợ trận, nếu như chỉ là các ngươi hai cái lời nói, vậy chúng ta an tâm. Thủy hệ ma đạo sư Cơ Lạp Thân lạnh cười cho biết, Diệp Thủy bày ra qua hắn ma đạo sư tài năng, một quyển màu trắng bìa ngoài ma đạo thư, cân nhắc đến tuổi của hắn, e sợ ngay cả mình một cái ma chú đều không thể tiếp đó, chín hệ toàn năng gì gì đó chỉ là vớ vẩn. Có đúng không? Diệp Thủy mặt lộ vẻ mỉm cười. Tạp Tư, ngươi đây là ý gì? Lý Ngang lúc này quát lạnh, chúng ta là Khải Văn lĩnh chủ thiếp thân thị vệ, ngươi đem ta nhóm mang tới nơi này là có ý gì? Còn có The Di ở nơi nào? The Di ngươi nói là đồ mục, hắn đã chết. Đưa lưng về phía mọi người Tạp Tư, Vi Vi nghiêng đầu đến, âm thanh lạnh lẽo khí phách nói. Lý Ngang sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo, Tạp Tư nói ra đồ mục danh tự này, xem ra đồ mục cái bóng thân phận của kiếm sĩ đã bại lộ. Cái kia làm hiển nhiên Khải Văn lĩnh chủ đồ thị hình chiếu tìm cơ hội giết chết Tạp Tư nhiệm vụ cũng đã bạo lộ, Tạp Tư hiện tại cái này sao châm đối nguyên nhân của bọn hắn, tự nhiên cũng rõ rõ ràng ràng. Lý Ngang không che giấu nữa, cười lạnh một tiếng, không nghĩ tới ngươi làm 3 năm ủ rũ chó, lại vẫn cứng như vậy khí, Tạp Tư, đã như vậy, cái kia lời thừa thai chúng ta đừng nói rồi, hôm nay ngươi phải chết, đây là Khải Văn lĩnh chủ nhiệm vụ. Ừm, Khải Văn lĩnh chủ gấp gáp như vậy muốn giết chết ta, tại sao? Tạp Tư hỏi. Bởi vì Ôn Toa tiểu thư liền muốn kết hôn, đến đây Phong Nham thành làm khách, Tứ Vương tử đã hướng về người cầu hôn, Ôn Toa tiểu thư cũng đồng ý Tứ Vương tử cầu hôn, bọn hắn sắp tại một tháng sau thành hôn, Khải Văn lĩnh chủ không hy vọng bất luận người nào quấy rầy trận này thịnh đại hôn lễ, cho nên ngươi nhất định muốn mau chóng chết đi. Lý Ngang lớn tiếng nói, hắn còn có hắn 4 người đồng bạn đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Cùng Tạp Tư có giao tình, tình Ôn Toa sẽ phải gả cho Tứ Vương tử, vì để tránh cho gây thêm rắc rối cho nên nhất định muốn mau chóng giải quyết mất Tạp Tư. Đây chính là Phong Nham thành 5 người này đi tới Tư Thản trấn nhỏ nguyên nhân. Ôn Toa yếu cùng Tứ Vương tử kết hôn, Tạp Tư Vi Vi ngẩn ra. Mà chính lấy ra triệu hoán chìa khóa chuẩn bị triệu hoán Đại Bỉ, biểu lộ cũng đi theo cứng ngắc lại một cái, trong miệng thầm nói, Tứ Vương tử cái kia tiểu bàn heo. Ôn Toa tiểu thư làm yêu thích Tứ Vương tử, người đối tình cảm của ngươi sớm liền đã biến mất rồi. Lý Ngang mang theo vài phần giễu cợt nói ra, ngươi cũng không ngẫm lại chính mình là người nào, làm sao xứng với cao quý Ôn Toa tiểu thư. Tạp Tư quay người sang đến, vẻ mặt của hắn cực kỳ nghiêm nghị cùng chăm chú, ta không tin Ôn Toa là người như vậy, này nhất định là Khải Văn lĩnh chủ bức bách của nàng. Lý Ngang hừ lạnh một tiếng, vậy thì như thế nào, ngươi hôm nay chắc chắn phải chết. Chém Hoàng Nhai phụ cận bầu không khí nhất thời lạnh lùng nghiêm nghị mấy phần. Lý Ngang con mắt đảo qua lão ma đạo sư Mai Lâm, sau đó nhìn hướng chính đứng ở bên cạnh nữ tu sĩ Lôi Toa, hắn có chút không rõ, ngươi là giáo hội nữ tu sĩ, tại sao cũng sẽ xuất hiện tại nơi này? Tứ Vương tử cùng Ôn Toa tiểu thư hôn lễ là đã nhận được giáo đình chúc phúc, trong đó còn có một chút rắc rối phức tạp lợi ích tranh cãi, cho nên dù như thế nào người của giáo đình cũng không phải phản đối hai người kết hợp, bởi vậy nhìn thấy lấy tư cách nữ tu sĩ Lôi Toa xuất hiện ở đây, để Lý Ngang có phần không rõ. Ta chỉ là đến xem náo nhiệt, ngươi không cần để ý ta. Lôi Toa vây tay cười cho biết, người đưa tay đè xuống chính bị gió thổi lên váy, ánh mắt lại nhìn hướng Diệp Thùy, trong miệng thở dài, tiểu ca ca thật đúng là yêu thích làm ẩu. Ta kỳ thực cũng không đành lòng nhìn hắn cứ như vậy phạm vào ngập trời tội ác đây này. Lý Ngang biểu lộ vui vẻ, Lôi Toa trong lời nói ý tứ, tựa hồ cũng không chuẩn bị giúp Diệp Thùy một phương. Nhưng mà, Lôi Toa sát theo đó liền rồi hướng Lý Ngang đám người nói, cho nên đợi lát nữa các ngươi sau khi chết, ta sẽ dùng tâm siêu độ các ngươi có thể an tâm đi rồi. Lý Ngang nhất thời giận dữ, hô hấp đều ồ ồ mấy phần. Tầm mắt của hắn tùy theo rời đi hướng về đứng ở Lôi Toa bên người Cách Lâm. Cách Lâm nhìn lên có chút khẩn trương, nhưng hắn đang chuẩn bị nói một phen lòng đầy căm phẫn lời nói, tỉ như tuy rằng hắn sức mạnh nhẹ nhàng, nhưng công hội sự tình chính là chuyện của hắn tình, cho dù máu chảy đầu rơi hắn cũng không chối từ các loại, hắn Cách Lâm cũng là một cái có đảm đương người. Nhưng mà, Lý Ngang ánh mắt chỉ ở trên người hắn dừng lại chốc lát liền rời đi. Cách Lâm chề miệng một cái. Xem ra hôm nay yếu huyết chiến một cuộc. Lý Ngang lanh khốc nói, veo một tiếng từ bên hông rút ra trường kiếm của mình. Trên người khôi giáp phát ra một trận len ken tiếng ma sát, thân thể của hắn như mánh hổ sổ lồng vậy, đất màu nâu mặt đất xuất hiện từng đạo sâu đến mấy tấc chân ấn, mang theo một cơn gió lớn cắt bụi, Lý Ngang kiếm kỹ bổ về phía đang đứng tại nhai một bên Tạp Tư. Tạp Tư, 3 năm trước ta với ngươi đánh qua một hồi, lúc đó được Khải Văn lĩnh chủ ngăn cản, cũng chưa hết hứng, hôm nay liền để ta lại với ngươi phân cao thấp. Lý Ngang tiếng rít lan truyền hướng về 4 phương 8 hướng. Tạp Mễ Lạc, nhưng Y Đặc, Cơ Lạc Ân, Khoa Mộ 4 người cũng đồng thời hành động lên, thi triển ma chú, triệu hoán anh linh, nhưng thân ảnh của bọn họ vừa vặn có hành động, một mặt màu lam nhạt vách tường không gian lại đột nhiên giáng lâm tại trước mặt bọn họ. Ba cái ma đạo sư ma chú đã triển khai ra, Thủy Long Xuyên, Sa Chi Giết, Phong Nhận gửi liên tục, nhưng này ba cái ma chú lại dồn dập được mạnh mẽ không gian hệ phòng ngự ma chú ngăn trở ngăn lại. Lão Mai Lâm đứng ở đằng xa, một cái tay xa xa vươn hướng nơi này, hắn cười nói, đối thủ của các ngươi không phải tạp tư. Diệp Thúy đi ra, hắn cười hướng ba cái kia ma đạo sư phất phất tay, các ngươi trước đó thật giống đối ta cái này công hội hội trưởng làm xem thường, vậy hãy để cho ta đến dạy các ngươi làm người. Đại bỉ nhưng là cười nhìn về phía tên kia nữ kiếm sĩ ăn mặc triệu hoán sư tạp mễ lạc, triệu hoán sư đối triệu hoán sư ôi. Lý ngang trường kiếm đã giết tới tạp tư trước mặt, tạp tư một cái tay nắm lấy cắm ở nham thạch bên trong đại kiếm, một tay đem kiếm xách lên, ẩm. Song kiếm giao kích cùng nhau, vỡ thoát ra một chuỗi đốm lửa cùng đinh thai nhức góc chói tai tiếng vang. Hai người đều là cao cấp kiếm sĩ, một cái là đã từng thanh danh hiển hách lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng, một cái là Khải Văn lĩnh chủ thiếp thân thị vệ người nổi bật. Thiên phú đều thập phần xuất chúng, ba năm trước bọn hắn lực lượng ngang nhau, giờ khác này qua trong giây lát kiếm kỹ giao tiếp, kiếm của bọn hắn va chạm mấy lần, nhìn như vẫn như cũ không phân như nhau. Nhưng mà, liền ở Diệp Thúy giao đấu ba cái kia ma đạo sư, đại bỉ cũng đi hướng tạp mễ lạp thời điểm, chỉ nghe, một tiếng hét thảm, làm những người khác quay đầu nhìn lại lúc, nhìn đến lại là một cái ngửa mặt lên trời bay lên cánh tay, trên cánh tay chả nắm lấy một thanh trường kiếm. Đó là Lý Ngang cánh tay. Cuộc chiến đấu này vừa mới bắt đầu, liền đột nhiên hạ màn. Chỉ là mấy lần giao phong, tạp tư đại kiếm liền chém xuống Lý Ngang tay cầm kiếm cánh tay. Cái này không thể nào. Đồ mục nói ngươi rõ ràng đã không được, ngươi. Ngươi làm sao có khả năng so với 3 năm trước còn lợi hại hơn? Cắt đứt một tay Lý Ngang đầy mặt khiếp sợ, cánh tay chặt đứt suốt không ngừng chảy ra tiên huyết, nhưng hắn vẫn phảng phất đã quên mất đi xử lý vết thương. Bởi vì ta đã tìm về sơ tâm. Tạp tư một tay mang theo đại kiếm, đem đại kiếm đặt ở Lý Ngang yết hầu thượng. Lý Ngang cảm thấy sợ hãi, gấp vội vàng che chảy máu cánh tay, hoảng sợ hô, ngươi muốn làm gì ngươi? Ngươi không thể giết ta, ta là ngài lãnh chúa thiếp thân thị vệ, ngươi giết ta, chính là triệt để cùng ngài lãnh chúa xích mích, không còn đọ sức chỗ trống. Có khác biệt tư tạp tư cười gằn, lại đem đại kiếm bỏ vào bên người, lui về sau một bước. Lý Ngang cấp bách biểu lộ đột nhiên buông lỏng. Nhưng mà tạp tư đã nâng lên một chân, một cái ước lượng hướng về phía Lý Ngang ngực, trong miệng gào thét, nhớ kỹ. Ta là chém xuống lốc xoáy cuồng phong kiếm sĩ. Chương 110, ba người các ngươi hàng cùng tiến lên, ta không có thời gian. Tạp tư dễ như ăn cháo liền giải quyết xong Lý Ngang, này không chỉ để tạp mễ lạp đám người giật nảy cả mình, coi như là Diệp Thùy, đại bỉ còn có Lão Mai Lâm đều có chút ngoài ý muốn. Lý Ngang là một cái đến từ đại thành thị cao cấp kiếm sĩ, không phải tư thản trấn nhỏ loại này thị trấn nhỏ nơi biên giới cao cấp kiếm sĩ. Kiếm sĩ, ma đạo sư cấp bậc cũng không có nghĩa thực lực, một ít lá bài tẩy. Ma chú đều đủ để cho bọn họ nắm giữ vượt xa bản thân đẳng cấp sức mạnh, thông thường tới nói những kia đến từ đại thành thị trải qua càng thêm hệ thống huấn luyện kiếm sĩ, ma đạo sư thường thường cũng sẽ càng mạnh mẽ hơn. Tạp tư mặc dù là tư thản trấn nhỏ đệ nhất kiếm sĩ, nhưng muốn nói cùng Lý Ngang chiến đấu, kỳ thực lúc trước Lao Mai Lâm, Diệp Thùy đều là cũng không quá xem trọng, thậm chí Lao Mai Lâm đã làm tốt bất cứ lúc nào xuất thủ chuẩn bị, nhưng là chẳng ai nghĩ tới, tạp tư cứ như vậy chém giết Lý Ngang. Xem ra trải qua di tích hành trình tìm về nguyên bản cuồng phong kiếm sĩ phong mang, này nhiều thời gian nửa tháng bên trong, thực lực của hắn đã lấy được to lớn tăng lên. Diệp Thùy quay đầu nhìn tạp tư một mắt, tiếp lấy tầm mắt lại chuyển đến trước mắt ba cái kia trợn mắt ngoác mồm phảng phất hóa đá vậy ma đạo sư trên người, nhẹ nhàng bật cười, ba người các ngươi hàng cùng tiến lên, tạp tư trưởng chấn đều đánh xong, danh tiếng cũng không thể để một mình hắn xuất, ta không có thời gian. Nhưng y đặc, khoa mỗ, cơ lạp thân sắc mặt trở nên vô cùng lúng túng. Từ tạp tư trên người bọn hắn cảm nhận được thấu xương sợ hãi, bất quá nhìn thấy Diệp Thủy Tâm kia phảng phất hoàn toàn không có đem bọn hắn để vào trong mắt gương mặt lúc, ba người hay là phẫn nộ, có phần nghiến răng nghiến lợi, cho dù tạp tư vượt xa bọn hắn tưởng tượng, nhưng một mình ngươi màu trắng bìa ngoài ma đạo sư ra hỏa lại tính là cái gì? Cơ Lạp Thân hừ lạnh một tiếng chuyển động ma đạo thư, mấy đám nước đoàn bỗng dưng ngưng tụ ở trước mặt hắn, những tia nước đoàn cấp tốc biến thành từng nhánh mũi tên nước, tiếng xé gió bên trong bay về phía Diệp Thủy. Trung cấp công kích ma chú mũi tên nước chi tập kích. Diệp Thủy ở bề ngoài tuy rằng một bộ không thèm để ý chút nào răng dấp, nhưng trên thực tế phá lệ cảnh giác, nhìn thấy bay tới mũi tên nước, hắn cấp tốc thi triển một đạo ma chú, sơ cấp phòng ngự ma chú đất cắt phòng ngự. Bên cạnh hắn trải rộng bụi đất tung bay lên, cấp tốc ở trước mặt của hắn ngưng tụ thành một mặt đất màu nâu vách tường, nhìn như thế như trẻ che mũi tên nước đụng chạm lấy phía này đất cắt vách tường, trong nháy mắt liền tiêu tan vô hình, phảng phất hoàn toàn bị đất cắt vách tường thu nạp vào trong đó. Số hệ ma chú bên trong, thổ hệ ma chú bao dung hệ khác đường, đồng thời đối thủy hệ có hết sức rõ ràng tác dụng khắc chế. Nguyên lai ngươi là thổ hệ ma đạo sư. Khoa Mỗ quát to một tiếng, vội vàng thi triển ma chú, bởi vì từng chứng kiến Diệp Thủy ma đạo thư là màu trắng bề ngoài, mạnh mẽ sự coi thường dưới, bọn hắn lúc trước kỳ thực căn bản không có hỏi tham qua Diệp Thủy ma pháp là cái gì khác hệ, bây giờ thấy Diệp Thủy dùng thổ hệ ngăn cản cơ lạp thân thủy hệ, liền cho rằng Diệp Thủy là thổ hệ ma chú, về phần chín hệ toàn năng gì gì đó, hắn vẫn không có cân nhắc. Đối phó thổ hệ tốt nhất nguyên tố chính là thổ hệ bản thân, mà Khoa Mộ chính là thổ hệ ma đạo sư. Kèm theo hắn ma pháp, Diệp Thủy ngưng tụ mà thành tường đất đột nhiên được hắn ma pháp khống chế, nhuyễn động, biến thành một cái bàn ở chung với nhau đất xà, trên đầu mọc đầy khủng bố sức mang rô sừng, phun ra nuốt vào khủng bố đất màu nâu lưỡi rắn, mở ra tràn đầy răng nanh miệng rộng cắn về phía Diệp Thủy. Diệp Thủy thi triển lưu hành về phía sau na di mấy mét, sau đó ở trước mặt của hắn, một cái hỏa xà đột nhiên được kêu gọi ra, hỏa xà chi múa. Dương dực thanh âm trong, hỏa xà cấp tốc cùng cái kia đất xà quấn quýt lấy nhau. Thổ hệ tại ma pháp chín hệ bên trong đặc thù nhất, có thể bao dung hệ khác, nhưng cùng lúc hệ khác nếu như ma chú sử dụng thỏa đáng cũng bao nhiêu có thể khắc chế nó, kèm theo hỏa xà quấn quanh, cái kia đất xà cấp tốc ngưng động, bên ngoài thân biến thành một tầng như thủy tinh kết tinh, ẩm, toàn bộ xà đột nhiên vỡ vụn thành khối, lăn xuống trên mặt đất. Hỏa hệ, phong hệ, Khoa Mỗ trong miệng kinh hô, nhận ra Diệp Thủy vừa vận biểu diễn hai loại ma chú, kỳ thực vừa vận Diệp Thủy ôm đại bỉ liền từng dùng tới lưu hành ma chú. Nhưng lúc đó bọn hắn vẫn chưa quá mức lưu tâm, hiện tại mới ý thức tới Diệp Thủy ma pháp thuộc tính thực sự có phần nhiều, này đã cho thấy tam hệ ma chú. Phong hệ ma đạo sư, nhưng y đặc lúc này thân thể đột nhiên bay tới giữa không trung, cuồng phong ở bên cạnh hắn cấp tốc ngưng tụ, cuốn lên đầy trời cho bụi, ẩn nấp thân hình của hắn, vèo, một đạo phong nhận phá không mà tới. Diệp Thủy tại lưu hành ma chú ra chỉ dưới, cấp tốc tránh về một bên, sau đó trở tay đem một đạo lôi điện bắn vào trong cho bụi. Cờ giác. Nha. Nhưng y đặc trong miệng kinh hô một tiếng, thân thể rơi tới đất dưới, hắn một cánh tay một mảnh cháy đen, là bị Diệp Thủy lôi điện kích chỗ đã trúng mục tiêu. Lôi hệ. Ba người kinh hô. Còn không hết đây này. Diệp Thủy cười gằn, thân thể, khí tức đột nhiên hoàn toàn biến mất, biến thành âm u khắp trốn cái bóng biến mất ở ba người trước mắt. Diệp Thủy thủ đoạn có rất nhiều, đối phó ba tên này, hắn kỳ thực chỉ cần đem Long Bảo triệu hoán đi ra liền đủ rồi, bất quá Diệp Thủy anh linh cùng BG có rất nhiều hạn chế. Không thể tổng là có thể triệu hoán đi ra, cho nên hắn hiểu được tại thời điểm chiến đấu, hắn lớn nhất dựa vào trả là của mình ma pháp sức mạnh, không thể đều là đi vận dụng những kia coi như lá bài tẩy đồ vật. Bởi vậy hiện tại hắn rất tình nguyện dùng ma đạo sư phương thức đi theo ba cái cường giả chiến đấu. Đây là chín hệ toàn năng phương thức chiến đấu. Ám ảnh ma pháp dưới ánh mặt trời mất giá rất nhiều, nhưng nếu như phối hợp với lưu hành ma chú, hành động cấp tốc, vẫn như cũ có thể đưa đến xuất kỳ bất ý hiệu quả. Vèo. Vèo. Hai đạo không gian nhận đột nhiên tại Khoa Mô cùng cơ lạp thân bên người bắn ra lệnh hai người hét lên kinh ngạc tiếng, trên người đã xuất hiện hai đạo còn như lưới dao cắt chém ra vết thương, đáng tiếc cũng không phải chí mạng thương. Hắc ám hệ, không gian hệ. Khoa Mô đẩy mặt khiếp sợ. Thổ hệ, phong hệ, hỏa hệ, lôi hệ, hắc ám hệ, không gian hệ. Tiểu tử này chẳng lẽ đúng là chín hệ toàn năng. Ba người cấp tốc tập hợp đến cùng một chỗ. Này ba cái ma đạo sư, hai cái là trung cấp ma đạo sư. Một cái là sơ cấp ma đạo sư, bọn hắn kỳ thực từng cái đều cũng không coi là bao nhiêu mạnh mẽ ma đạo sư, nhưng là bọn hắn mặc dù có thể tại Khải Văn lĩnh chủ thiếp thân thị vệ bên trong chiếm cứ một vị trí, cái kia liền là bởi vì bọn hắn ba người dung hợp chiến đấu. Thổ hệ, phong hệ, thủy hệ, này ba loại ma pháp nguyên tố nếu như có thể dung hợp, là có thể trở thành thập phần hiếm thấy cũng thập phần cường đại một hệ ma pháp, loại này ma pháp đồng thời cũng được gọi là tinh linh ma pháp. Có người nói viễn cổ thời đại tinh linh chủng tộc am hiểu nhất ma pháp. Dung hợp ma pháp, giống như là Diệp Thủy đã từng đối mặt qua đến từ đầm lầy ác ma vợ chồng, bọn hắn một cái thủy hệ một cái thổ hệ, nguyên bản cũng không cường đại, nhưng là bọn hắn dung hợp đầm lầy ma pháp, nhưng lại làm cho bọn họ biến thành thập phần nguy hiểm thợ săn. Tiểu tử này có phần quái lạ, không cần lưu thủ, động lá bài tẩy. Nhưng y đặc trong miệng hô to. Từng cây mọc đầy bụi gai trường đằng đột nhiên từ ba người bọn họ bốn phía cái kia che kín đá vụn đất màu nâu thổ địa bên trong dưới đất chui lên, cấp tốc đem ba người vững vàng quấn quanh ở trong đó, những này dây leo phảng phất là vật còn sống tựa như, một bên đem ba người phòng hộ ở trong đó, một bên không ngừng lan tràn hướng về bốn phương tám hướng, đuổi bắt biến thành cái bóng Diệp Thủy. Tinh linh ma pháp, bụi gai tiếp xúc. Đang núp ở trong bóng tối Diệp Thủy ý thức được không ổn, ngay lập tức sẽ muốn sử dụng lưu hành tránh thoát. Tuy nhiên lại đã không còn kịp rồi, những kia bụi gai dây leo cấp tốc lan tràn đã đến thân thể của hắn bốn phương tám hướng, hắn tuy rằng hóa thân bóng mờ, nhưng trên thực tế thân thể vẫn là thực thể, trong nháy mắt liền bị cái này ma chú vây tại địa phương. Phát hiện hắn, Cơ Lạp Thân la lớn, tùy theo từng đạo đùi gai cấp tốc tại Diệp Thủy thân thể bốn phía sinh trưởng ra, những tia sắc bén gai gỗ tại dây leo thượng dần dần mà sinh, trong nháy mắt đem Diệp Thủy bốn phía biến thành một đạo đùi gai lao tủ. Tinh linh ma pháp, đùi gai chi cái lồng. Từng đạo đùi gai bao phủ thân thể bốn phương tám hướng, đô thị hình chiếu quấn chặt lấy Diệp Thủy thân thể, an toàn vệ sĩ ngưng tụ ra cự tấm khiên lớn bao phủ Diệp Thủy phía trên thân thể, nhưng một cái chân của hắn đã bị đùi gai dây leo quấn chặt lấy, sắc bén gai gỗ đâm vào giữa hai chân của hắn, đau nhập cốt tủy lệnh hắn không tránh thoát. Tại đùi gai chi cái lồng dưới, Nhiệm Hà cường đại người đều hội biến thành côn thú, không cách nào tránh thoát. Khoa Mỗ tùy tiện thanh âm tại Diệp Thủy bên tai vang lên, ngươi không phải là chín hệ toàn năng ngữ, hiện tại ngươi còn có thể làm sao? Diệp Thủy thử dùng hỏa hệ cùng không gian hệ ma chú đến phá hoại những này bùi gai dây leo, lại không có hiệu quả chút nào. Hắn liếc mắt nhìn chính đang nhanh chóng biến ít ma lực dự trữ, chân mày cau lại, xem ra chỉ bằng mượn ma pháp sức mạnh chiến thắng này ba cái ma đạo sư có phần khó khăn. Hắn du du thở dài, các ngươi đây là buộc ta bật hắc. Chính ở bên ngoài vây xem lão Mai Lâm, Tạp Tư, Cách Lâm, Lôi Toa, nhìn thấy Diệp Thủy bị vây ở bùi gai chi cái lồng bên trong, vẻ mặt đều trở nên có chút khẩn trương, tuy rằng Diệp Thủy trên người có quá nhiều thần kỳ địa phương, nhưng đối mặt này đến từ Phong Nham thành ba cái ma đạo sư vây công, vẫn như cũ có phần quá cố hết sức. Nhưng mà, liền ở Tạp Tư chuẩn bị ra tay rồi thời điểm, một trận sục sôi tiếng nhạc đột nhiên vang lên, đó là dùng một ít không thuộc về thế giới này nhạc khí diễn tấu tổ khúc nhạc, không trống. Đàn violon, tiểu hảo, đàn điện tử. Lại phối hợp thế giới này chưa bao giờ xuất hiện qua ngôn ngữ, tuy rằng nghe không hiểu cái kia là có ý gì, nhưng có thể cảm nhận được này trong tiếng âm nhạc lực rung động số lượng. BG, Hồng Liên Chi cung tiễn. Sau đó, tại Lôi Toa, Cách Lâm, Lão Mai Lâm, Tạp Tư bốn người trợn mắt hốc mồm vẻ mặt, một con khủng bố cánh tay đột nhiên đột phá bụi gai chi lồng, xé rách những kia bụi gai dây leo. Một cái nắm lấy Khoa Mộ ba người quay chung quanh tại thân thể bốn phía bùi gai phòng ngự tầng. Chương 111, uy lực hoàn toàn thả ra kiếm kỹ, Hoàng Kim Lạc Vũ. Cánh tay kia cực kỳ to lớn, bàn tay mở ra trọn vẹn có một người cao như vậy, nó hiện ra một loại đỏ như màu máu, còn có thể nhìn thấy cánh tay bắp thịt hoa văn, thậm chí một ít lộ ra xương cốt, phảng phất là chả chưa hoàn toàn ngưng tụ thành hình cự nhân chi cánh tay. Này cái cánh tay to lớn xé rách nhìn như kiên không thể phá bùi gai chi lồng. Đồng thời quyết chí tiến lên trộm tới trốn ở tầng tầng bùi gai dây leo bên dưới Khoa Mỗ, nhưng ý đặc, Cơ Lạp Thân ba người. Ba người thi triển tinh linh ma pháp thời điểm, nhất định phải đem tự thân ma lực hòa làm một thể, cho nên bọn hắn nhất định phải đứng chung một chỗ, bọn hắn lúc này sẽ là yếu ớt nhất thời khắc, sinh trưởng tại thân thể bọn họ bốn phía bùi gai dây leo cũng phá lệ cứng rắn, nhưng những này dây leo vẫn như cũ được bàn tay khổng lồ kia một cái nắm lấy, kèm theo từng trận tiếng gào đau đớn, ba thân thể của con người được bàn tay khổng lồ đẩy đi ra. Vâng! To lớn cánh tay đem ba người hận tại đoạn nhai một bên một khối trên tảng đá lớn. Này cho người ngạc nhiên một màn, để Lão Mai Lâm, Lôi Toa bọn bốn người thân thể trực tiếp cứng ngắt lại, bọn hắn liếc mắt nhìn được đè ép cùng nhau theo như tại thạch đầu thượng dồn dập miệng phun tiên huyết ba người, sau đó quay đầu đi, nhìn về phía này to lớn cánh tay đầu nguồn. Diệp Thúy đứng ở tới lúc gấp rút nhanh khô héo bùi gai trong, cánh tay một đầu phảng phất là từ trên người hắn lan tràn đi ra ngoài. Này to lớn cánh tay cũng không phải là Diệp Thủy cánh tay phóng to sau kết quả, bọn hắn có thể nhìn thấy Diệp Thủy thủ chính dung hợp tại cánh tay kia cơ bắp cấu tạo trong, nhìn lên ngón này cánh tay càng giống là một cái cự đại quyền sáo, đang bị Diệp Thủy trưởng khống. Diệp Thủy chỗ triệu hoán đi ra chỉ có một cánh tay, còn có thể nhìn thấy một ít chưa thành loại xương cốt cấu tạo xoay quanh tại thân thể hắn bốn phía, giờ khác này sức mạnh của hắn tựa có lẽ đã tiêu hao hết, trong miệng hô hô thở hổn hển, iPad ma đạo thư cấp tốc trở nên lãnh đạm. Cũng cuối cùng biến mất, cái kia quái lạ huyết hồng sắc to lớn cánh tay tùy theo cũng hóa thành vô hình, tiêu tan tại không trung, phù phù, được hận tại trên tảng đá lớn ba cái ma đạo sư, mang theo tiếng gào đau đớn ngã rơi ở trên mặt đất. Diệp Thủy thân thể lung lay, miễn cưỡng không có ngã sấp xuống, hắn đưa tay đem vài sợi chặn ở trước mắt tóc đẩy ra, trong miệng sâu đậm hô hít một hơi, triệu hoán cự nhân thật cái quái gì vậy mệt mỏi. Diệp Thủy phát ra kho giải tỏa sau, hắn có thể thông qua giải tỏa video đến triệu hoán anh linh, cũng thông qua giải tỏa âm nhạc đến thu được sức mạnh gia trì. Triệu hoán anh linh tiêu hao chính là điểm tích lũy, mà BG tiêu hao thì còn lại là ma lực của hắn. Làm Diệp Thủy sử dụng BG thời điểm đều sẽ thu được sức mạnh bổ trợ, còn có thể thu được cùng này đầu BG tương quan sức mạnh, cũng tỉ như hắn phát ra Nam Nhi phải tự cường BG lúc, hắn là có thể nắm giữ Hoàng Phi Hồng năng lực chiến đấu, mà khi sử dụng Hồng Liên Chi cung tiễn này đầu BG thời điểm, hắn có thể thu được này đầu BG nhân vật chính cự nhân hóa sức mạnh. Tại Diệp Thủy đối mặt qua sử đồ sau, trong lòng hắn liền bắt đầu chờ mong có được hay không giải tỏa Eva, cao tới, đại chiến Thái Bình Dương chiến giáp thậm chí hỏa ảnh bên trong sở xạ nổ năng hồ các loại cự đại hóa anh linh. Bất quá yếu giải tỏa những thứ đồ này cần có điểm tích lũy đối hắn bây giờ mà nói quả thực chính là con số trên trời, cho nên Diệp Thủy không thể làm gì khác hơn là lùi lại mà cầu việc khác, hắn nghĩ tới rồi tiến công cự nhân. Bộ này ạ nỉm tác phẩm bên trong nắm giữ cự nhân, nhân vật chính còn có thể cự nhân hóa, nếu như Diệp Thủy tiêu tốn điểm tích lũy giải tỏa toàn bộ ạ nỉm, hắn là có thể cho gọi ra cự nhân đến coi như anh linh, nhưng kia điểm tích lũy tiêu hao vẫn như cũ không phải hắn có thể thừa nhận, may mắn là hắn có thể chỉ giải tỏa bờ gờ. Đến để cho mình thu được nhân vật chính một phần lực lượng. Hồng Liên Chi cung tiễn này đầu bờ gờ hao tốn Diệp Thủy 350 điểm tích lũy, nhưng tuyệt đối đáng giá. Chỉ bất quá bây giờ Diệp Thủy ma lực giá trị quá ít, chỉ có thể cho gọi ra cự nhân một cánh tay, đồng thời cự nhân cánh tay có khả năng kéo dài thời gian cũng chỉ có không tới 5 giây. Nhưng này 5 giây cũng đã đủ rồi. Hắn nhìn xem không biết xương nát bao nhiêu khối ngã trên mặt đất Hoa Mộ ba người, khỏe miệng lộ ra mỉm cười, không biết hoàn toàn bản cự nhân uy lực sẽ như thế nào. Diệp Thủy bên này chiến đấu kết thúc, mà đại bỉ cùng tạp mễ lạp triệu hoán sư chiến đấu cũng căn bản không có hồi hộp. Tại đây chàng triệu hoán sư chiến đấu vừa mới bắt đầu thời gian, tạp mễ lạp liền triệu hoán ra của mình mạnh nhất anh linh. Tạp mễ lạp là một cái khá là cảnh giác nữ nhân, người tuy rằng thừa nhận lúc trước đối Diệp Thủy, đại bỉ có chỗ xem thường, nhưng nhìn thấy Lý Ngang bị giết, này đủ khiến người với trước mắt cái này thấy thế nào làm sao không uy hiếp gì thiếu nữ sinh ra đầy đủ cảnh giới. Cho nên vừa ra tay nàng liền triệu hoán ra của mình mạnh nhất anh linh, một đạo triệu hoán môn từ phía trên đỉnh đầu nàng mở ra, một cái kiếm sĩ bóng người hạ xuống, sắp nhập vào thân thể của nàng. Tạp Mễ Lạp là một cái triệu hoán sư, nhưng là người lại ăn mặc một thân kiếm sĩ hóa trang. Nay cũng là bởi vì người mạnh nhất triệu hoán anh linh là một cái mạnh mẽ kiếm sĩ, đồng thời đây là một cái túi người anh linh, khi này cái kiếm sĩ anh linh bám vào trên người nàng thời gian, nàng liền hội biến thành một tên mạnh mẽ kiếm sĩ. Ngông cuồng thiếu nữ, thiếp ta một kiếm. Từ Tạp Mễ Lạp trong miệng truyền ra song thanh đạo gào thét, một tiếng là Tạp Mễ Lạp, còn có mặt khác một tiếng là một cái thô khoáng giọng đàn ông, người rút ra bên hông trường kiếm, tấn mãnh xông về phía đại bỉ trước mặt. Nhưng mà, liền ở người đi tới đại bỉ trước mặt 2 mét khoảng cách thời điểm, một vệt kim quang đột nhiên xuất hiện, làm song kiếm giao kích, cường hãn hoàng kim kiếm khí trong nháy mắt khiến Tạp Mễ Lạp thân ảnh về phía sau ngã xuống trở lại, mạnh mẽ xông tới lực. Thậm chí để Tạp Mễ Lạp hai chân trên mặt đất để lại hai cái khe rãnh, trên mặt của nàng lộ ra ngạc nhiên biểu lộ, song thanh đạo nhân yêu hợp âm kinh hô, hoàng kim kiếm khí. Người dĩ nhiên thật sự có thể triệu hoán nắm giữ hoàng kim kiếm tức giận anh linh. Khắc kim kiếm sĩ cắt nhị ra động thân đứng ở đại bỉ trước mặt, tay cầm trường kiếm, đón gió mà đứng, một thân màu vàng trên quần, lần này người không có mặc tiện giả bộ xuất hiện. Đã sớm nói với ngươi. Ngươi cho rằng ta đường đường chấn nhỏ đệ nhất công hội phó hội trưởng là ăn không ngồi rồi đấy sao đại bỉ hai tay chống nạnh tốt không đắc ý, cắt nhị ra, không cần khách khí, đánh người. Cần tuân mệnh lệnh của ngươi, đại bỉ tiểu thư. Cắt nhị ra anh khí buộc phát đáp lại, đem hoàng kim trường kiếm nhắm ngay Tạp Mễ Lạp. Cho dù ngươi nắm giữ hoàng kim kiếm khí anh linh, nhưng ngươi mới mười mấy tuổi, ngươi anh linh cũng tuyệt đối không thể cường đại cỡ nào. Tạp Mễ Lạp song thanh đạo thanh âm quát tầm lên, hai tay hắn cầm kiếm, cấp tốc xông hướng cắt nhị ra. Cắt nhĩ ra vung kiếm lên địch, nhưng lại tại Tạp Mễ Lạp đi tới cắt nhĩ ra trước mặt mấy thước giờ địa phương, thân thể của nàng đột nhiên lay động một chút, sau đó, thân thể của nàng phân hóa thành 5 thân ảnh, cao cấp kiếm, kỹ kiếm ảnh phân thân. Cắt nhĩ ra khẽ nhíu mày. Đây là một loại điều động kiếm khí ngưng tụ ra kiếm khí phân thân đặc thù kiếm kỹ, phân thân sức chiến đấu cũng không cao, nhưng bốn hư một thực, thường thường lại có thể làm được xuất kỳ bất ý chiến đấu sách lược. Trong đó bốn bóng người cấp tốc quay chung quanh ở cắt nhĩ ra bên người. Trong thời gian cực ngắn liền cản tay ở cắt nhị ra hành động, mà còn lại cái kia một cái phân thân nhưng là xông hướng đại bỉ. Quen thuộc triệu hoán sư phương thức chiến đấu người đều biết, mặc kệ triệu hoán sư triệu hoán ra cường đại cỡ nào anh linh, nhưng chỉ cần giết chết triệu hoán sư, cái kia anh linh liền sẽ biến mất. Ai ôi! Nhìn thấy hướng về phân thân của mình, đại bỉ đắc ý trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời cả kinh. Bất quá tiểu cô nương không phải là ngồi không, người cấp tốc hành động lên. Vèo! Đạo kia kiếm ảnh phân thân vung vẩy trường kiếm. Lưng mỏi chém về phía đại bỉ bên hông. Nhưng là trường kiếm thua qua, đại bỉ cũng đã biến mất không còn tăm tích. Đạo kia kiếm ảnh phân thân kinh ngạc ngẩng đầu lên, sau đó liền nhìn thấy đại bỉ nhỏ nhắn xinh xắn thân thể chính phủ ở giữa không trung. Sau lưng đại bỉ, tiểu nữ vũ thần kỷ kỷ chính cầm lấy đại bỉ vai, sau lưng hai con so với cánh gà lớn hơn không được bao nhiêu cánh nhỏ rầm rầm phe phẩy, tiểu cô nương một bộ bú sữa mẹ khí lực đều đã vận dụng biểu lộ, cắn răng, nước mắt quả thực đều phải chảy ra, kỷ kỷ. Kỳ kỳ chít chít, trọng. Đại bỉ hai tay chống nạnh tốt không đắc ý, ta còn có thể bay anh linh, ngươi không nghĩ tới. Nhưng Mễ Lạp, thời điểm này Cắt Nhị Gia đột nhiên hét dài một tiếng, thân thể nhảy lên một cái, làm một cái kinh nghiệm phong phú chiến đấu anh linh. Cắt Nhị Gia biết đối mặt loại phiền toái này phân thân kỹ năng, dùng dạng gì phương pháp mới có thể cấp tốc giải quyết, trên người nàng kim quang bắn ra, hoàng kim trường kiếm trúng kiếm khí tứ tán. Hoàng kim kiếm kỹ, hoàng kim lạc vũ. Đây là Cắt Nhị Gia cường đại nhất kiếm kỹ. Bất quá lúc trước sử dụng cái này kiếm kỹ thời điểm người hoặc là bởi vì dự trữ vàng không đủ, hoặc là bởi vì địa vực đã hạn chế sử dụng không gian, người đều không có 100% giải phóng cái này kiếm kỹ tất cả sức mạnh, mà bây giờ người không có bất kỳ nỗi lo về sau, có thể triệt để sử dụng tới cái này kiếm kỹ hoàn toàn sức mạnh hình thái rồi. Chỉ thấy kèm theo kỹ năng phóng thích, từng đạo hoàng kim kiếm khí như mưa trụ bình thường khuynh thiên mà hàng. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Không khác biệt oanh kích mặt đất. Chương 112, vị này nữ tu sĩ tươi sống siêu độ chết bọn hắn. Hoàng kim mưa rơi, là vô số năm trước vị kia của cải nữ thần tại còn chưa phong thần trước đó lĩnh ngộ từ hoàng kim bên trong thu được cự long chi tức sức mạnh, cũng dùng này chỗ học được mạnh mẽ kiếm kỹ. Có người nói lúc trước cái vị kia của cải nữ thần, tại thời điểm chiến đấu đều sẽ thông qua sử dụng kim tệ bao nhiêu đến cho mình kỹ có thể tiến hành phân cấp, tỉ như 300 kim tệ. Hoàng kim mưa 1 triệu kim tệ. Hoàng kim mưa các loại. Sau đó một ít nhân tộc kiếm sĩ học xong thu được hoàng kim kiếm khí phương thức, hoàng kim kiếm sĩ cũng đã trở thành kiếm sĩ bên trong là thưa thất nhất cũng cường đại nhất kiếm sĩ chủng loại một trong. Cả tòa trên đại lục thông thường mấy chục năm cũng không nhất định sẽ xuất hiện một vị trưởng khống hoàng kim kiếm tức giận kiếm sĩ, thậm chí như Lạc Tư như vậy phổ thông kiếm sĩ, căn bản đều chưa từng nghe nói hoàng kim kiếm khí. Vào giờ phút này, Cắt Nhĩ Gia thi triển bật hết hỏa lực hoàng kim mưa rơi. Từng đạo kiếm khí màu vàng nóng phảng phất cùng nước mưa hoàn toàn giống nhau khác biệt oanh kích mặt đất. Chỉnh khu vực bên trong bất luận tồn tại nào đều sẽ không chỗ nào che giấu, đây là một loại xa xỉ đồng thời mạnh mẽ phương thức chiến đấu, những kia kiếm khí màu vàng nóng hoàn toàn bao phủ lại cả Miễu Lễ Đặc năm cái phân thân, mặt đất nát tan thạch tứ tung tóe, làm kim quang tiêu tan, chém hoàng nhai một bên bình đài hầu như bỗng dưng lõm đi xuống một tầng, xuất hiện một cái gỗ ghế nhấp nô hố to. Cả Miễu Lễ Đặc dập nát thân thể ngược lại tại cái danh to này trong, trên người khôi giáp đã rách tả tơi. Bám thân ở trên người nàng anh linh đã sớm biến mất vô hình, bản thân nàng càng là hấp hối, sắp mất mạng, hiện tại trên má của nàng che kín khiếp sợ và hối hận biểu lộ. Lam Đại Bỉ dùng khoa trương cùng sùng bái ngữ khí nói với nàng cái kia công hội phó hội trưởng nắm giữ hoàng kim kiếm khí anh linh thời điểm, người căn bản khinh thường một chú ý, không có làm chuyện quan trọng, thậm chí người cảm giác mình căn bản không dùng cho gọi ra cường đại nhất túi người anh linh là có thể đuổi giết cái này phó hội trưởng rồi, nhưng mà... xuất hiện đang phát sinh tất cả không khác nào hung hăng cho người một bạn hai. Đúng vào lúc này, Diệp Thúy bên kia cũng vừa tốt sử dụng Hồng Liên Chi cùng tiễn BG, triệu hoán ra cự nhân cánh tay, một cái liền đem ba cái kia ma đạo sư hận đã đến trên tảng đá lớn, người chật vật quay đầu đi, vừa vặn nhìn thấy ba cái ma đạo sư phảng phất thịt nát như thế ngã trên mặt đất, ba cái ma đạo sư bên trong khoa mốn là của nàng người yêu, trên mặt nàng tràn đầy vẻ sợ hãi. Tại bắt đầu đi tới tư thản trấn nhỏ thời điểm, bọn hắn năm người vốn là cảm thấy bằng vào bọn họ ra tay, toàn bộ trấn nhỏ không người nào có thể đem bọn họ như thế nào, nhưng kết quả này, quả thực chính là một chuyện cười. Tại Đại Bỉ dưới sự yêu cầu, Kỷ Kỷ cầm lấy Đại Bỉ vai chậm rãi đem nàng thả xuống đất, tiểu anh linh trong miệng hô hô thở hổn hển, một bộ mệt muốn chết rồi bộ dáng. Cắt Nhĩ Gia cũng từ trên cao chậm rãi hạ xuống, từ khi đã trở thành anh linh, mấy ngàn năm qua này người hiếm có hoàn toàn khiến dùng sức mạnh thời khắc, chủ yếu là sức mạnh của nàng chi nguyên là kim tệ. Sử dụng ra quá lớn, người một mặt sảng khoái ngây người biểu lộ, bất quá tùy theo liền lại lộ ra một bộ vẻ bài trí cực dáng vẻ, quay đầu hướng Đại Bỉ nói, Đại Bỉ tiểu thư, ngài kim tệ ngạch chống đã không đủ, xin ngươi mau sớm bổ sung mới kim tệ. Đại Bỉ sửng sốt một chút, liếc mắt nhìn mệt ma đạo thư đều đã biến mất rồi Diệp Thùy, người vội vàng từ trong lòng lấy ra túi tiền, đem bên trong mấy đồng tiền vàng lấy ra ném cho Cắt Nhĩ Gia, những này hay là từ cổ mẹ nhị trên người cướp đoạt lấy được những kia nhàn tản kim tệ. Diệp Thúy nhìn lên tạm thời không cách nào lấy ra long huyết thạch, ngươi trước chấp nhận một cái, chờ hắn khôi phục như cũ, ta một hơi cho ngươi bổ sung đủ. Kim tệ tại Cắt Nhĩ Gia bên người hóa thành hoàng kim sương mù, dung nhập vào Cắt Nhĩ Gia trong cơ thể, này làm cho Cắt Nhĩ Gia có phần mệt mỏi sắc mặt hơi chút khá hơn một chút. Đại Bỉ đã nhanh chân đi tới Diệp Thúy bên người, những kia lúc trước thông qua tinh linh ma pháp chỗ cho gọi ra bụi gai dây leo đã trở nên khô héo, được chân giẫm mạnh liền trở thành một bãi đen xám, không hề lực sát thương. Diệp Thúy ngươi làm sao vậy Đại Bỉ hỏi, Lôi Toa, Cách Lâm mấy người cũng vội vàng đi tới Diệp Thúy bên người đến. Ta không liên quan, chỉ là có chút mệt mỏi, xem ra loại sức mạnh này về sau vẫn là kiềm chế một chút sử dụng tốt. Diệp Thúy cười lắc đầu nói. Hồng Liên Chi Cung tiễn bờ gờ Diệp Thủy trước đó liền ở Đại Bỉ trước mặt biểu diễn qua, cho nên Đại Bỉ đối Diệp Thủy vừa vặn bật học hành vi ngược lại là cũng không hề quá mức giật mình. Ba cái kia ma đạo sư tuy rằng thực lực cũng không tính quá mạnh, nhưng bọn họ dung hợp ma pháp tại Phong Nham Thành cũng là thập phần nổi danh, hiện tại gây tại trong tay ngươi, ngươi nên cảm giác vinh hạnh rồi. Tạp Tư thở dài nói, nghĩ đến Diệp Thủy kỳ thực chỉ là một cái thức tỉnh rồi hơn 2 tháng ma đạo sư, hắn liền không thể không cảm thán thiếu niên này mạnh mẽ. Gió này Nham Thành trong 5 người cường đại nhất nên Lý Ngăng rồi, bị hắn dễ dàng chém giết, nhìn lên hắn rất lợi hại, nhưng trên thực tế Diệp Thủy cùng Đại Bỉ biểu hiện, yếu so với hắn càng để cho người khiếp sợ. Tiểu ca ca, ta giúp ngươi trị thương. Lôi Toa đã bắt đầu tụng hát kinh văn, giúp Diệp Thủy trị liệu trên đùi lúc trước được đùi gai hoa đi ra ngoài vết thương. Rất nhanh, Diệp Thủy chân thương thế khỏi hẳn, nhưng Lôi Toa tụng hát vẫn không có đình chỉ. Chính lặng lẽ ôm lấy mệt muốn chết rồi Kỷ Kỷ Cách Lâm, khắc khục, nhìn thấy Lôi Toa vịnh sướng động tác, Vi Vi sửng sốt một chút, hỏi, Lôi Toa tiểu thư, ngươi chả phải làm gì? Lôi Toa con mắt nhìn xem thánh kinh thượng câu chữ, ngón tay lại chỉ ngược lại ở bên cạnh ba cái ma đạo sư, nói xong rồi yếu siêu độ bọn hắn, ta nhưng là nữ tu sĩ, không thể nuốt lời, nói rồi yếu siêu độ liền nhất định phải siêu độ. Ngược lại thành một đống khoa mô ba người, lúc này phát ra thanh âm yếu ớt, chúng ta còn chưa có chết. Ồ còn chưa ngỏm củ tỏi Lôi Toa có phần bất ngờ liếc mắt nhìn xương không biết nát nhiều ít ba người, người tùy ý phất phất tay, mặc kệ, ta kinh văn đều nhanh niệm xong rồi, cũng không thể lãng phí. Chờ đã, chúng ta còn có thể lại cứu giúp một cái. Lao nương siêu độ các người không thương lượng. Lôi Toa đã tụng niệm xong một mảnh siêu độ kinh văn, người bột một tiếng khép lại thánh kinh, hướng ba cái ma đạo sư vung ra tay. Nhất thời thánh quang từ trên trời giáng xuống, bao phủ tại ba cái ma đạo sư trên người. Mơ hồ có thể thấy được ba người linh hồn tại thánh quang ảnh hưởng thoát ly nhục thân, phi thăng cực nhạc. Chỉ là ba linh hồn của con người không ngừng dãy rủa, thử nghiệm lần nữa tiến vào nhục thân, đáng tiếc siêu độ sức mạnh thực sự mạnh mẽ, từng trận tiếng kêu thảm thiết phảng phất đang không ngừng tiến vào truyền vào thai, cuối cùng ba linh hồn của con người vẫn là ở lực lượng không thể kháng cự dưới được đưa lên, kèm theo thánh quang biến mất ở trước mắt mọi người. Hô, Lôi Toa thở phào, một mặt nhân ái cùng an tưởng. Những người khác lại là không nhịn được dùng mình một cái. Cơ mờ nờ, vị này nữ tu sĩ tươi sống siêu độ chết bọn hắn, siêu độ còn có thể như thế đến. Cho tới bây giờ, đến từ Phong Nham Thành 5 người toàn bộ được Tư Thản Trấn nhỏ chém giết, mà điều này cũng đại biểu bọn hắn triệt để theo Phong Nham Thành Khải Văn lĩnh chủ trở mặt, kế tiếp bọn hắn đều sẽ nên tiếp đến từ Phong Nham Thành lửa giận. Bất quá làm hiển nhiên Diệp Thủy, đại bỉ bên này cũng không có làm một chuyện. Tạp Tư nhìn xem khắp nơi bừa bộn chém hoàng ngai, hắn đã trầm mặc một lát sau, đột nhiên nói ra, ta quyết định đi Phong Nham Thành. Phong Nham Thành 5 người tới nơi này là vì giết chết Tạp Tư, bọn hắn chả đã mang đến một cái tin, Khải Văn lĩnh chủ con gái Ôn Toa sẽ phải cùng Tứ Vương Tử kết hôn, Tạp Tư làm Tư Thản Trấn nhỏ trưởng trấn chính là vì đạt được Khải Văn lĩnh chủ thừa nhận, để cưới vợ Ôn Toa, xuất hiện tại kết quả này hắn không có thể tiếp thu. Hắn muốn đi Phong Nham Thành làm cái gì tự nhiên là không cần nói cũng biết. Ai, này quá nguy hiểm. Lão Mai Lâm thở dài nhìn xem Tạp Tư, hắn ngự khí ngưng trọng lên, cho nên ngươi yêu cầu người khác trợ giúp. Sau đó hắn quay đầu nhìn hướng chính ngồi dưới đất Từ Cách Lâm trong tay tiếp nhận một miếng thịt làm Diệp Thủy, người yêu cầu Tư Thản Trấn nhỏ mạnh nhất ma pháp công hội hiệp trợ. Tạp Tư cũng nhìn hướng Diệp Thủy, hắn cười cười, sau đó chăm chú nói, Diệp Thủy hội trưởng, ta dùng danh nghĩa cá nhân thuê ngươi nhóm công hội, lần này thuê nhiệm vụ xác định đẳng cấp vì lục tinh cấp, nhiệm vụ mục tiêu là giúp ta đoạt lại Ôn Toa, quá trình sẽ cực kỳ nguy hiểm, đồng thời hội chịu đựng đến từ Khải Văn lĩnh chủ lửa giận, các ngươi có phải hay không tiếp thu lần này nhiệm vụ? Diệp Thủy tại Cách Lâm nâng đỡ đứng dậy, hắn liếc mắt nhìn Đại Bỉ, nhìn thoáng qua nhau, sau đó cười nhìn về phía Tạp Tư, ta dùng danh tự tùy ý ma pháp công hội hội trưởng danh nghĩa tiếp thu lần này thuê nhiệm vụ. Đại Bỉ cũng cười nói, bất quá nhiệm vụ tiền lương cũng không thể thiếu nha. Chương 113, vi sư có một kiện mạnh mẽ vũ khí đưa cho ngươi. Tuy rằng danh tự tùy ý ma pháp công hội tiếp nhận rồi Tạp Tư thuê nhiệm vụ, nhưng thời gian đã đến chẳng vạng, bọn hắn không thể ngay lập tức sẽ xuất phát đi tới Phong Nham Thành. Cho nên khi muộn bọn hắn lại trở về Tư Thản Trấn nhỏ nghỉ ngơi một đêm. Lão Mai Lâm đều sẽ tại những ngày sau đó vẫn như cũ đảm nhiệm Tư Thản Trấn nhỏ thay quyền trưởng trấn, mà thuê công hội nhiệm vụ giao tiếp cũng cần một ít trình tự. Tại Lão Mai Lâm can thiệp dưới, lần này lục tinh cấp nhiệm vụ quyển trục rất nhanh liền giao nhận được Diệp Thủy trong tay. Lần này nhiệm vụ là bí mật trao tặng, ngoại trừ số ít người bên ngoài, những người khác cũng không biết danh tự tùy ý ma pháp công hội đã tiếp nhận Tạp Tư thuê. Nếu như hoàn thành lần này nhiệm vụ, chí ít có thể để cho danh tự tùy ý công hội tinh cấp lại lên cấp 1. Về phần nhiệm vụ thù lao, định vì tam thiên kim tệ, cùng với tại lần này nhiệm vụ trong ngoại trừ Ôn Toa bên ngoài tất cả thu hoạch. Trong đó 1.000 tiền đặt cọc đã trước tiên do Tạp Tư giao cho Diệp Thủy, đại bỉ. Tạp Tư mấy vị thân mật thủ vệ biết Tạp Tư dự định sau, muốn cùng Tạp Tư đồng thời đi tới Phong Nham Thành, nhưng cũng bị Kẹt Tư cự tuyệt. Cuối cùng định ra đi tới Phong Nham Thành người tổng cộng có 5 người, danh tự tùy ý Ma Pháp Công hội 3 người, Tạp Tư cùng với Lôi Toa. Bây giờ Tư Thản Trấn nhỏ giáo hội còn chưa trùng kiến hoàn thành, Lôi Toa thời gian thập phần nhàn nhã, trong ngày thường người cũng trên căn bản đều là cùng Diệp Thủy, đại bỉ sen lẫn trong một khối. Người đối Diệp Thủy là thật sự làm quan tâm, cái kia ước chừng là muội muội đối với ca ca thân thiết tình, cho nên nàng quyết định yếu đồng thời đi theo, dù sao ma lực của nàng khôi phục thánh luôn đối với Diệp Thủy, đại bỉ tới nói là thập phần hữu dụng. Tối hôm đó, thuê công hội bên trong đại sảnh cử hành một hồi thực rượu, Diệp Thủy dùng mới từ Tạp Tư cái kia đạt được đến tiền đặt cọc mua thật nhiều rượu ngon cùng đồ ăn, thống khoái náo nhiệt một phen. Trong lúc Diệp Thủy lặng lẽ từ ma đạo thư bên trong lấy ra một ít thịt ma thú đưa cho Lạc Tư, nói cho nàng biết là ở trên vùng hoang dã săn được châu hoang thịt, bởi vì hôm qua đau mất yêu ngựa mà có phần xa suốt, Lạc Tư cười tiếp nhận rồi xuống, người cũng không biết Diệp Thủy, đại bỉ đã thay người đòi lại công đạo. Uống hai chén rượu mà có phần hơi say láo Mai Lâm, lúc này đem Cách Lâm kéo đến công hội đại sảnh bên ngoài bên trong góc. Cách Lâm, tuy rằng ta cũng không muốn thừa nhận ngươi là đệ tử của ta, bất quá ngươi dù sao cũng là từ ta nơi này học một chút chiến đấu kỹ xảo, thầy cho tình phân bao nhiêu vẫn phải có. Lần này chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm vạn phần, vi sư không thể cứ như vậy nhìn xem ngươi đi chịu chết, cho nên muốn đưa ngươi một ít phòng thân đồ vật, ngươi đến lúc đó nhưng nhất định phải chú ý cẩn thận, đừng cho ta mất thể diện. Nghe được Mai Lâm lời nói, Cách Lâm sắc mặt mừng như điên, xoa xoa hai tay hỏi, lão sư, ngươi phải cho ta đồ vật gì? Đây là một kiện thập phần cường đại vũ khí, đối ta dạy cho ngươi phương thức chiến đấu đặc biệt là hữu dụng, nếu như sử dụng được đến có thể làm ít mà hiệu quả nhiều. Ngươi cũng không nên phụ vi sư một phen khổ tâm ôi. Lão Mai Lâm vô Mai Lâm vai trịnh trọng bàn giao nói, sau đó từ của mình ma đạo thư bên trong lấy ra cái này chí mạng vũ khí. Cách Lâm thời khắc này hô hấp quả thực đều phải dừng lại, trợ to hai mắt mong đợi nhìn xem Lão Mai Lâm thủ. Sau đó, mấy giây sau, trong lồng ngực ôm một cục gạch Cách Lâm trở về công hội đại sảnh, trên mặt được kêu là một cái khóc không ra nước mắt. Cái này keo kiệt lão sư ba. Thứ hai trời sáng sớm, đoàn người lặng lẽ xuất phát. Bắt đầu lần này thuê nhiệm vụ. Tư Thản Trấn nhỏ khoảng cách Phong Nham Thành có khoảng cách 300 dặm, yêu cầu 2-3 thiên lộ đồ. Khí trời nắng rao sáng sủa, đóa đóa bạch vân, cũng không tính nóng bức. Vào buổi trưa bọn hắn dừng lại nghỉ ngơi, Diệp Thủy từ ma đạo thư bên trong lấy ra mấy khối thịt ma thú để Cách Lâm đến nấu nướng. Bởi vì giết chết giáo đình thần sứ chuyện này can hệ thực sự trọng đại, cho nên Diệp Thủy cùng đại bỉ cũng không hề nói cho những người khác bọn hắn đã giết chết cổ mẹ nhị trả đem hắn vơ vét không còn gì. Mà Cách Lâm nướng thịt là cái gì, cũng không có nói với bọn họ. Mỹ vị thịt ma thú rất nhanh sẽ tại Cách Lâm tinh diệu trù nghệ dưới tản ra mê người hương vị, đám người ngồi trên mặt đất. Tiểu ca ca, các ngươi thật không có đuổi theo cổ mẹ nhị ư? Lôi Toa cầm trong tay một khối quay nướng thành màu vàng nóng thịt thú vật, lại nhắc lên chuyện này. Thực sự là đáng tiếc, để tiểu tử kia trốn thoát rồi. Diệp Thuy một mặt vô cùng đau đớn mà nói, gặm một cái thịt nướng, ai ôi, mùi vị thật sự rất tốt. Cách Lâm đang tại phong tao cho vị nướng tử thượng khối thịt sắt muối, hắn có chút không dám tin nói, lúc đó hội trưởng ngươi cho gọi ra cái kia quái lạ anh linh, để xe ngựa trong nháy mắt tốc độ trở nên nhanh như vậy, dĩ nhiên vẫn không có đuổi theo cổ mẹ nhĩ. Ma thú phi hành tốc độ nhưng là rất nhanh ôi, lại nói Diệp Thủy lực bền bỉ không đủ ngươi cũng không phải không biết. Đại bỉ vội vã điều đình mà nói, người đi theo phát hiện Diệp Thủy chính cổ quái nhìn xem hắn, ngươi nhìn ta làm gì? Không có gì. Chính là cái kia lực bền bỉ ta có chút ý kiến. Diệp Thủy có phần mồ hôi mà nói. Có ý kiến gì? Đại bỉ nháy mắt to hỏi. Bên cạnh Tạp Tư có phần nghe không nổi nữa, vội vã nói sang chuyện khác. Diệp Thủy, ngươi thịt này là cái gì thịt? Ta từ chưa từng ăn mỹ vị như vậy thịt nướng. Lôi Toa cũng bề buộn cuốn quý gật đầu. Không sai không sai, thịt này quả thực quá mỹ vị rồi. Ta tại trong tu đạo viện thời điểm trong ngày thường cũng ăn qua một ít phú thương cống lên quý giá thịt thú vật, nhưng là tư vị hoàn toàn không sánh được cái này. Ha ha. Ăn ngon liền ăn nhiều một chút, đây là chúng ta săn được một con châu hoang, con kia châu hoang là màu trắng, hiển nhiên là cái gì dị chủng, mùi vị tiên mị cũng là việc nên làm. Diệp Thủy vội vã cười ha hả nói ra. Lôi Toa gật gật đầu, miệng nhỏ cắn một cái thịt, nguyên lai là thế này phải không, thật là mỹ vị. Thịt này để ta nghĩ tới rồi lúc trước tình cờ ăn qua một lần thịt ma thú, quá mỹ vị. Kiến thức rộng rãi Tạp Tư thở dài nói. Sau đó hắn ngữ khí đột nhiên dừng lại, nghĩ tới điều gì, trong miệng động tác cũng cứng lại đến. Con mắt theo bản năng liếc nhìn Diệp Thủy cùng đại bỉ một mắt, sẽ không, này hai cái tiểu gia hỏa lẽ nào. Tạp Tư vội vàng lắc lắc đầu, hắn quyết định không nghĩ nữa những kia chuyện đáng sợ, dễ dàng giảm thọ. Tạp Tư trưởng trấn, cái kia Khải Văn lĩnh chủ quyền lực hẳn là rất lớn, hắn có những gì tức vị? Diệp Thúy lúc này hỏi dò Tạp Tư. Tạp Tư biểu lộ ngưng trọng lên, Khải Văn lĩnh chủ là một vị công tước, lãnh địa của hắn chiếm cứ 1/3 cái tinh linh bình nguyên, Tư Thản trấn nhỏ là thuộc về Khải Văn lĩnh chủ phạm vi lãnh địa, nếu như không cân nhắc tinh linh bình nguyên hoang vu địa mạo, chỉ là của hắn phạm vi lãnh địa thậm chí so với Thánh Tâm Vương quốc càng lớn hơn một vòng. Tuy rằng Khải Văn lĩnh chủ rất ít đi tới đế đô tham dự chính sự, nhưng hắn tại toàn bộ tinh thần trong đế quốc đều có được hết sức quan trọng. Vị trí. Căn cứ Diệp Thùy từ Vi Đức nơi đó kế thừa mà đến ký ức biết, tước vị là quý tộc chuyên môn, chia làm công hầu bá tử nam 5 cấp bậc, trong đó công tước là nhất đẳng quý tộc năng lực được hưởng tước vị, thân là công tước Khải Văn lĩnh chủ, tuyệt đối là đứng ở đế quốc quyền lực đỉnh điểm tồn tại. Bất quá Tư Thản trấn nhỏ dù sao chỉ là một cái thị trấn nhỏ nơi biên giới, cùng ngoại giới thiếu hụt trao đổi, đối ở toàn bộ trên đại lục thế cuộc kỳ thực đại đa số người đều là không rõ lắm. Tỷ như đối với Tạp Tư Đặc La trên đại lục mấy đại đế quốc, nguyên bản cái kia Vi Đức liền cũng không biết, mà Diệp Thùy tại sau khi xuyên qua cũng chưa có tiếp xúc qua kiến thức của phương diện này, lúc này hắn rất hứng thú hỏi, Tạp Tư Đặc La trên đại lục tổng cộng có mấy cái quốc gia? 7 cái. Đại Bị đoạt trước trả lời, người một mặt dương dương đắc ý nói ra, khi còn bé nhà ta lão đầu tử cũng không ít buộc ta lưng những này hiểu biết địa lý, phương diện này ta nhưng là chuyên gia, 7 đại đế quốc theo thứ tự là chúng ta sở thuộc tinh thần đế quốc, phương Bắc Cắt Vàng đế quốc, Bắc Lăng đế quốc, ở vào trung tâm cũng là thánh thành vị trí Thánh Tâm Vương quốc, Nam Phương Nham giữa đế quốc, cùng với Đông Phương Hải Triều đế quốc cùng Nham Lăng đế quốc. Nghe được Đại Bị lời nói, Diệp Thùy cùng Cách Lâm vẫn không tính làm sao, đối lịch sử đại lục có hiểu biết Tạp Tư cùng Lôi Toa lại hơi sững sờ, Lôi Toa hạ thấp giọng nhỏ giọng nói với Diệp Thùy, tiểu tỷ tỷ nói sai rồi, Nham Lăng đế quốc tại 50 năm trước liền diệt quốc rồi, được Thần Phong đế quốc thay thế được, nhìn lên của nàng hiểu biết địa lý làm không ra sao. Nha, thật không nhìn xem Đại Bị một bộ làm kiêu ngạo dáng vẻ, Diệp Thùy thức thời không có vạch trần, hắn tiếp tục hỏi, vậy chúng ta tinh thần đế quốc bây giờ hoàng đế là vị nào? Là Chát Lơ nhị thế, nói với các ngươi, ta nhưng là tận mắt nhìn đến qua hắn, một cái đầy người tiểu khí chính là hỏng bét lao đầu tử. Đại Bị tiếp tục dương dương đắc ý nói, hơn nữa ta còn cùng đế quốc thứ 7 vương tử là bằng hữu tới. Lôi Toa lấy tay che mặt, nhỏ giọng nói với Diệp Thùy, tiểu ca ca, người lại nói sai rồi, hiện tại tinh thần đế quốc hoàng đế là cha Lý Ba, hơn nữa hoàng đế bệ hạ thứ thất tử không phải vương tử, mà là một vị công chúa, người từng tới thánh thành màu xanh lam tu đạo viện làm khách. Tiểu tỷ tỷ thật giống đang khoác lác. Lúc trước hoàng đế bệ hạ trả khảo sát qua ta bài tập, hắn được của ta thơ ca thiên phú chiết phục nữa nha. Đại Bị tiếp tục dương dương đắc ý nói. Diệp Thúy dứt khoát đứng dậy, vỗ vô Đại Bị vai, được rồi, học cặn bã liền muốn có học cặn bã tự giác, ngươi giả mạo học hành gì bá đây này, chúng ta xuất phát, hy vọng trước khi trời tối có thể tìm được chỗ đặt chân. Hắn đối thân phận của Đại Bị sơ lược có chút hiểu rõ, mấy ngày nay theo người nghe qua An Độ Nhân gia tộc, cái kia đích thật là một cái nước gấm sông lấy nam đặc đừng có sức ảnh hưởng gia tộc, nhưng đồn đái gia tộc này tuy rằng cường thịnh, lại còn không đến mức cùng hoàng tộc quan hệ mật thiết, Đại Bị điều này hiển nhiên là đang khoác lác không thể nghi ngờ. Ai học cặn bã? Ta nhưng là được khen là thiên tài thiếu nữ nha. Đại Bị một mặt không phục nói. Nhưng mà những người khác đều đã dồn dập lên ngựa, xuyên vào thùng xe, không ai quan tâm hội nàng. Tiểu cô nương không cao hứng hừ một tiếng, mắt to nhưng có chút giảo hoạt chuyển động, trong miệng thầm nói, ta nhưng là An Độ Nhân gia tộc đại tiểu thư, cùng đế quốc hoàng tộc từ nhỏ đã chơi đến lớn, vị kia heo mập tứ vương tử tiểu ngoắc ngoắc nhưng là từ nhỏ được ta bắn ra đến lớn. Không nghĩ tới mấy năm không gặp hiện tại cái này sao đã có tiền đồ, dám cùng Tạp Tư đoạt lão bà, hừ, quay đầu lại để cho các ngươi giật nảy cả mình. Chương 114, phân công nhau hành động đoạt tân ương. Lúc xế chiều, Diệp Thùy đoàn người lại đi ngang qua cái kia rách nát thôn trang. Thôn trang cũ nát không thể tả, liền danh tự đều không có, ngày hôm trước bao táp hủy hoại thôn trang không nhiều ruộng lúa mạch, này làm cho Diệp Thùy cùng Đại Bị khá là quan tâm, cho nên lần nữa trải qua thôn trang bọn hắn cố ý ở nơi này dừng lại chốc lát. Chả mang hộ đến một chút sinh hoạt vật tư. Vị kia mang theo Diệp Thùy, Đại Bị trốn vào hầm lao nông vừa vặn đang tại chăm sóc ruộng lúa mạch, nghe được tiếng vó ngựa hắn đứng thẳng khởi thân thể đến, có phần kinh ngạc nhìn chính đang nhanh chóng tới gần ngựa cùng xe ngựa. Lao bá, là chúng ta. Đại Bị từ trong buồng xe chui ra nửa người đến, cười lung lay tay nhỏ nói. Lao bá cũng đã thấy Diệp Thùy cùng Đại Bị, lộ ra mỉm cười, đối này hai người trẻ tuổi hắn ấn tượng vẫn là rất không tệ. Không giống như là từ Phong Nham thành tới cái kia năm cái lao ra, nói chuyện đều mang nhất cổ nhìn không ra người ngạo khí, để cho bọn họ trốn vào trong hầm ngầm bọn hắn còn không ngừng oán giận. Ngựa cùng xe ngựa tại lao bá trước mặt ngừng lại, Diệp Thùy từ trên xe ngựa nhảy lên, hắn liếc mắt nhìn có phần tàn tạ ruộng lúa mạch, cùng lao bá nói, vừa vặn gặp bà Vũ, nhìn dáng dấp các ngươi ruộng lúa mạch năm nay không có gì thu xong rồi. Không phải là sao, ai, ở mảnh này trên cánh đồng hoang qua sinh hoạt không có cách nào. Lão bá than thở nói, năm nay qua mùa đông nhà ta ba đứa hải tử lại muốn chịu đói rồi. Lão bá, ngươi yên tâm đi, năm nay các ngươi sẽ không chịu đói. Diệp Thùy cười ha hả nói, hắn nắm ra bản thân iPad ma đạo thư, mở ra tổn chữ không gian, cấp tốc từ bên trong lấy ra mấy túi mạch phấn cùng gạo đến, đồng thời lại hướng Cách Lâm vẫy vây tay, tối hôm qua cho ngươi chuẩn bị đồ đâu. Cách Lâm từ ngựa thượng leo xuống, trên mặt hắn hơi kinh ngạc, hội trưởng, nguyên lai ngươi ngày hôm qua để cho ta mua những kia sinh hoạt đồ dùng là vì cho bọn họ, ta còn tưởng rằng là chúng ta mạo hiểm thời điểm muốn dùng. Nói như vậy, liền từ của mình tồn trữ không gian bên trong đi ra ngoài lấy ra một ít chống lạnh vải vóc quần áo, còn có một chút muối ăn, bánh mì các loại vật phẩm. Cách Lâm vừa nhìn ngươi chính là không hiểu mạo hiểm, ai mạo hiểm thời điểm hội mang nhiều như vậy đồ vật. Đại bị bắt được cái này có thể biểu diễn chính mình phong phú mạo hiểm kinh nghiệm cơ hội, vỗ Cách Lâm vai nói ra, hơn nữa ngươi cũng không nắm lại, nhiều đồ như vậy chúng ta được mạo hiểm bao lâu mới ăn được xong, người mạo hiểm khẩn yếu nhất chính là đầu óc. Nha, ta biết rồi đại bị tiểu thư. Cách Lâm một mặt thụ giáo biểu lộ, từ tồn trữ không gian bên trong lấy ra một khối mật ong bánh gà tổ bỏ vào cái kia đống đồ vật thượng. Đại bị thân thể nhảy một cái, ai ôi, bánh gà tổ ngươi làm sao lấy ra rồi, đây là ta chuẩn bị cho chính mình đồ ăn vặt điểm tâm. Đại bị tiểu thư, ta mua thật nhiều. Cách Lâm nghi ngờ nói, ngươi ăn được xong ư? Ngươi quản ta, chúng ta người mạo hiểm muốn chính là khẩu vị rất lớn, nói cho ngươi như thế khối bánh gà tổ cũng không đủ ta 5 phút đồng hồ ăn. Được Cách Lâm nghĩ thầm, người mạo hiểm thật đúng là một môn cao thâm khó dò học vấn, yên lặng lại đem khối này bánh gà tổ thu về. Lúc này cái khác mấy cái nông hộ nhìn thấy động tĩnh bên này, nhích tới gần, vị lao nông kia rõ ràng đến những thứ đồ này đều là cho bọn họ, một mặt kích động nhìn về phía Diệp Thùy, ma đạo sư đại nhân, này, chuyện này làm sao tốt đây này? Cái gì ngươi nhóm nhận lấy, ngày hôm trước nếu không phải là các ngươi, ta cùng đại bị khả năng liền phải gặp tai ương. Diệp Thùy cười ha hả nói, hắn đẩy một cái bên người tạp tư, hơn nữa vị này chính là tạp tư trấn nhỏ trưởng trấn, ngươi coi như là tạp tư trấn nhỏ viện trợ. Trấn trưởng đại nhân. Mấy cái nông hộ giật nảy cả mình, theo bản năng liền muốn quỳ xuống. Tạp tư vội vã nhảy tới trước một bước, đỡ lên phía trước nhất lao nông, có phần xấu hổ mà nói, ta đây trưởng trấn quá không hợp cách rồi, hiện tại cũng không dám để cho các ngươi quỳ ta. Lấy tư cách tư thản trấn nhỏ trưởng trấn, phụ cận mấy cái thôn trang cũng đều khi hắn phạm vi quản hạt. Bất quá tinh linh bình nguyên những năm này càng ngày càng hoang vu, tạp tư có thể chăm sóc tốt tạp tư chấn nhỏ liền đã coi như là rất giỏi rồi, nơi nào còn có thể lo lắng chung quanh thôn trang. Đại bị tùy trò đụng một cái tạp tư, chấn trưởng đại nhân ơi, ngươi xem ta cùng Diệp Thủy đều lấy ra nhiều đồ như vậy, ngươi coi trưởng chấn dù sao cũng nên biểu thị một cái. Cái này tạp tư nhất thời có phần quấn bách, vì cho Diệp Thủy, đại bị thanh toán thuê tiền đặt cọc trên người hắn nhưng đã không bao nhiêu tiền, sao có thể lấy ra đồ vật gì. Bất quá suy nghĩ một chút sau, hắn từ ôm ấp Lý Đào ra một thanh trang sức hoa quý chủy thủ đến, đưa cho người lao nông kia, cây chủy thủ này liền đưa cho ngươi. Cái kia chủy thủ nhìn lên thập phần kim quý, thậm chí chủy thủ thủ trôi thượng trả khiết kim cương cùng chân châu. Lão nông rút ra chủy thủ, lưới dao sáng sủa, thiếu từng trận hàn khí, một cái xem cũng không phải là vật phàm. Hắn phảng phất nhận lấy kinh hãi, vội vàng phải đem chủy thủ trả lại cho tạp tư, vật quý giá như thế làm sao làm cho, trấn trưởng đại nhân, vật này ta cũng không thể thu, hơn nữa ta cũng chưa dùng tới. Đây là lệnh mới vừa chế tạo, các ngươi chưa dùng tới, có thể theo qua hướng về thương đội đổi tiền, hẳn là có thể thay cái giá tiền cao. Tạp tư cười nói, cây chủy thủ này khi sơ hắn trở thành tư thản trấn nhỏ trưởng trấn lúc, Khải Văn lĩnh chủ đưa cho hắn, 3 năm nay một mực bị hắn coi như bà bối, nhưng bây giờ biết rồi Khải Văn lĩnh chủ dụng tâm hiểm ác, chủy thủ đối với hắn mà nói đã không có chút giá trị, lần này hắn là nhất định phải mang đi ô toa, tư thản trấn nhỏ trưởng trấn đại khái cũng không làm được rồi. Cây chủy thủ này hắn vốn là cũng không chuẩn bị tiếp tục giữ lại. Không nghĩ tới tạp tư ngươi như thế hào khí. Đại bị thở dài nói, cùng vị lao nông kia nói, lao bá ngươi tiểu thu hạ, đừng từ chối, thay đổi tiền cũng có thể cho các ngươi thôn làng qua thật tốt một ít. Diệp Thùy cùng Cách Lâm cũng liền bận bịu khuyên bảo, cuối cùng lao nông mới cảm kích thu hồi thanh chủy thủ kia. Làm lao nông bắt chuyện thôn dân lại đây vận chuyển đồ vật thời điểm, Diệp Thùy đoàn người đã lần nữa lên đường chạy đi rồi. Đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn, rất nhanh sẽ bị bọn hắn ném ra sau đầu. Phong Nham thành khoảng cách tư thản trấn nhỏ có hơn 300 dặm khoảng cách, lấy ngựa chân trình phải đi 2 ngày thời gian, Diệp Thùy đoàn người một đường phong trần phó, chả đã tao ngộ một hồi đột nhiên xuất hiện mưa to, may mà không phải Diệp Thùy, đại bị lần trước chỗ gặp loại kia đại bạo vũ, bọn hắn tại thứ 3 thiên lâm gần buổi trưa lúc, đi tới ngoài Phong Nham thành mười mấy dặm địa phương, ở nơi này bọn hắn một nhóm 5 người tạm thời tách ra. Danh tự tùy ý ma pháp công hội yếu hiệp trợ tạp tư cấp đi lĩnh chủ con gái, đây là bí mật nhiệm vụ, người ngoài cũng không biết công hội cùng tạp tư quan hệ, cho nên bọn hắn tốt nhất tách ra làm việc, đây là bọn hắn thương lượng sau kết quả. Tạp tư 3 năm trước gây dựng một cái tương đối có danh tiếng lính đánh thuê đoàn, tên là Cuồng Phong thuê đoàn, hắn sau khi rời đi lính đánh thuê đoàn cũng giải tán, bất quá có mấy cái lao tiểu nhị lưu tại Phong Nham Thành, tạp tư chuẩn bị đi trước lén lút liên lạc hắn lao tiểu nhị, tìm bọn họ hỗ trợ. Lôi Toa thì chuẩn bị một mình đi Phong Nham Thành giáo hội, lấy tư cách nữ tu sĩ, hơn nữa còn là một tên tại trong tu đạo viện khá có thiên phú nữ tu sĩ, người tuy rằng còn chưa đảm nhiệm thần trước, nhưng cũng có thể ở giáo hội bên trong thu được một vị trí, thắng được còn lại nữ tu sĩ tín đồ tôn trọng. Lĩnh chủ con gái cùng tứ vương tử hôn lễ nhất định sẽ đặc biệt long trọng, giáo hội chúc phúc át không thể thiếu, Lôi Toa ở giáo hội bên trong càng có hy vọng tiếp cận người. Về phần Diệp Thùy, Đại Bỉ, Cách Lâm, thì chuẩn bị lấy danh tự tùy ý ma pháp công hội danh hào tiến vào Phong Nham Thành. Từ Lý Ngang năm nhân bên trong là có thể nghe ra, Khải Văn lĩnh chủ là biết được tạp tư cùng Diệp Thùy, Đại Bỉ quan hệ so sánh mật thiết, nhưng hắn dù sao không thể đoán được Diệp Thùy cùng Đại Bỉ hội gan to bằng trời hiệp trợ tạp tư đến đoạt tân ương. Lý Ngang năm người chết đi là chỉ có số ít người biết được bí mật, không thể trực tiếp liền liên tưởng đến Diệp Thùy, Đại Bỉ trên người đến, dưới tình hình như thế, danh tự tùy ý ma pháp công hội danh hào, nói không chắc có thể vì Diệp Thùy, Đại Bỉ thắng được trong hôn lễ một vị trí. Dù sao, danh tự tùy ý ma pháp công hội nhưng là Tam Tinh công hội. Tam Tinh công hội tại Tư Thản trấn nhỏ thuộc về đệ nhất công hội, tại Phong Nham Thành cũng không coi là bao nhiêu ngạc nhiên, nhưng nói ra cũng coi như là có mặt mũi. Có lẽ có thể thông qua công hội tiếng tăm, để Diệp Thùy, Đại Bỉ thu được tiến vào hôn lễ hiện trường thư mời, thậm chí tại hôn lễ trước đó liền lẫn vào lĩnh chủ phủ đệ. Năm người thương lượng xong sách lược, ước định chạm mặt địa điểm, tạp tư tại Phong Nham Thành hôm qua, đối thành phố này cũng coi như hiểu rõ, liền phân trước tiên hậu tiến nhập Phong Nham Thành. Đây là một tòa nhân số tại 200.000 người đại thành thị, con số này đặt ở Diệp Thùy thế giới có lẽ không coi vào đâu, nhưng ở tạp tư Đặc La Đại Lục, đặc biệt là tinh linh trên vùng bình nguyên, tuyệt đối xem như là số một số hai đại thành rồi. Đại thành tự nhiên có đại thành thị khí phách, hoàn toàn không phải Tư Thản trấn nhỏ loại địa phương nhỏ này có thể so sánh. Tại Tư Thản trấn nhỏ cái kia tân thủ thôn lăn lộn lâu như vậy, rốt cuộc đổi bản đồ. Diệp Thùy quan sát trong thành phố những kia khá là kiến trúc hùng vĩ, không nhịn được cảm thán. Chương 115, nha, không cần, chúng ta công hội lúc tam tính cấp. Liên cùng thế giới này còn lại đại thành thị như thế. Phong Nham Thành được cao tới mấy trượng tường thành chỗ vây quanh, phòng thủ thành phố binh suốt ngày suốt đêm tại trên tường thành thủ vệ, tiến vào trong thành còn cần giao nộp một bút phí vào thành dùng, cũng không tính quý, chỉ cần hơn 10 cái miếng đồng là được rồi. Đương nhiên, nếu như là qua lại phú thương, cái này chi phí có thể sẽ hơi hơi đắt, dư thừa bộ phận đều sẽ rơi vào những thủ vệ kia trong túi tiền của chính mình. May mắn là một đường phong trần phó Diệp Thùy, Đại Bỉ, Cách Lâm, nhìn lên sẽ không giống là có tiền dáng vẻ. Bỏ ra 50 miếng đồng sau bọn hắn tiến hành rồi đơn giản đăng ký liền an toàn tiến vào trong thành. Cung Tư Thản trấn nhỏ loại kia không có bất kỳ quy hoạch vật kiến trúc thác loạn phức tạp địa phương nhỏ không giống, nơi này hết thảy đều có vẻ ngay ngắn rõ ràng, tràn ngập phồn hoa khí tức, đường phố đủ có thể khiến số chiếc xe ngựa song song tiến lên, các loại cửa hàng nhiều không kể xiết. Diệp Thùy, Đại Bỉ, Cách Lâm bọn hắn ngồi một con ngựa cùng một chiếc xe ngựa, ở trong thành chậm rãi cất bước, thưởng thức dọc theo đường phong quang. Đối Diệp Thùy cùng Cách Lâm tới nói đây chính là thập phần mới lạ trải nghiệm, Đại Bỉ ngược lại là một bộ không gì hơn cái này đi bộ dáng. Nước ấm sông hướng Nam Đại Thành Thị, cần phải so với Phong Nham Thành phong quang. Rất nhanh, bọn hắn tại một nhà tên là Cắt Bụi khách sạn mà Phương Lạc Chân, đây là ra khá là khí phái khách sạn, Diệp Thùy, Đại Bỉ, Cách Lâm muốn 3 gian phòng, không kịp chờ đợi tiến vào phòng rửa mặt một phen mệt nhọc thân thể, lúc đến buổi trưa, chuẩn bị kỹ càng tốt mỹ thực dừng lại. Từ trong phòng lúc đi ra, ba người cũng đều đổi lại quần áo mới, Đại Bỉ nhưng là mặc vào Diệp Thùy lần thứ nhất thấy đến người lúc, trên người nàng cái kia thân hoa lệ váy dài, dùng Đại Bỉ lời nói tới nói, đây chính là bây giờ tối thời thượng hóa trang rồi, bất quá tại Tư Thản trong tiểu trấn của nàng mặc đồ này tuyệt đối khác loại, sau đó nàng liền không tốt ý tứ tiếp tục đâm vào, lần này đi tới đại thành thị, đương nhiên thì sẽ không lại keo kiệt thân quần áo này rồi. Chỉ là, làm ba người tại khách sạn phía dưới đại sảnh bên cạnh bàn ăn sau khi ngồi xuống, Diệp Thùy cùng Cách Lâm rõ ràng nhìn thấy phụ cận có mấy cái khách nhân đang tại châu đầu ghé thai thấp giọng nghị luận, con mắt còn bất chợt liếc về phía Đại Bỉ nơi này. Thấy không, bọn hắn đều bị trang phục của ta sợ ngây người, chỉ có những quý tộc kia tiểu thư năng lực ăn mặc khởi như thế thời thượng quần áo. Đại Bỉ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy dương dương đắc ý nói ra. Cách Lâm tiến đến Diệp Thùy bên hai, nhỏ giọng nói, hội trưởng, tại sao ta cảm giác bọn hắn nhãn quang như là tại nhìn hai lúa. Diệp Thùy, Cách Lâm quần áo đều là thường thấy nhất ma đạo sư trường bào, cũng không tính làm sao chói mắt, nhưng đại bỉ thân quần áo này mặc dù là tại trong thành thị lớn, cũng là có vẻ như vậy khác với tất cả mọi người. Diệp Thùy hướng Cách Lâm gật gật đầu, không hiểu nghĩ đến một thế giới khác bên trong, ăn mặc 70-80 niên đại lưu hành mới tinh đại hồng hoa áo đông đi ở thế kỷ 21 ma đô đầu đường cảm giác. Quay đầu lại ta trước tiên dẫn nàng đi mua sắm mua thân quần áo mới được rồi. Diệp Thùy lặng lẽ nói với Cách Lâm. Ba người thống khoái đại ăn một bữa, sau đó Diệp Thùy cùng đại bỉ chuẩn bị đi trước thuê công hội bên kia một chuyến, tên của bọn họ tùy ý ma pháp công hội cũng không phải bản địa công hội, nếu như muốn tại cái này trong thành thị lớn hoạt động, nhận nhiệm vụ, liền cần đi trước thuê công hội treo cái danh, đây là chuẩn bị quá trình, mà Cách Lâm thì là chuẩn bị tạm thời một mình hành động. Ta trước tiên ở trong thành chuyển nhất chuyển, nhìn xem có thể không thể nghe ngóng đến tin tức gì, phương diện này ta so sánh sở trường. Cách Lâm đối Diệp Thùy cùng đại bỉ nói ra, hắn tính cách so sánh am hiểu giao tiếp, tại tư thản trong tiểu trấn là thuộc về vạn sự thông cái loại này tồn tại, không phải vậy cũng không khả năng làm đại lý đánh cược loại chuyện này. Cái kia ngươi cẩn thận một chút. Diệp Thùy đối Cách Lâm gật gật đầu. Cái này các ngươi yên tâm đi, chỉ bất quá Cách Lâm cười hắc hắc cười, hội trưởng, ngươi xem, chúng ta hiện tại vậy cũng là công hội nhiệm vụ hoạt động, cái này kinh phí hoạt động. Ừm, tất cả chi phí đều công khoản thanh toán, điểm này ngươi yên tâm đi. Diệp Thúy rất sung sướng lấy ra 10 mai kim tệ bỏ vào Cách Lâm trong tay. Đại bỉ nhưng là nắm ra bản thân phó hội trưởng uy nghiêm, ôm cánh tay nhắc nhở Cách Lâm nói, Cách Lâm ơi, chúng ta nhưng là tới làm nhiệm vụ, ngươi cũng không thể nắm công khoản sống phong túng, đây là chúng ta công hội quy định biết không?
Biết rõ, ta biết bên nào nặng bên nào nhẹ.
Cách Lâm liền vội vàng cười biểu thị nói, thu hồi cái kia 10 mai kim tệ, nghĩ thầm phó hội trưởng thực sự là một cái nghiêm cần người. Sau đó hắn liền thấy đại bỉ lôi kéo Diệp Thùy một bên hướng về ngoài khách sạn mặt đi một bên hào hứng nói, ai, không biết Phong Nham Thành có cái gì tốt ăn điểm tâm quả vặt không có, chúng ta dọc theo đường đi phải hào hào tìm một chút.
Cách Lâm.
Hắn cảm giác bọn hắn công hội quy định chính là ghim hắn này duy nhất thành viên. Diệp Thùy cùng đại bỉ rời đi khách sạn sau, một đường theo người hỏi thăm, hướng về từng cái thành trấn đều sẽ sắp đặt thuê công hội đi đến, địa phương cũng không khó tìm, bọn hắn rất nhanh liền đi tới một tòa hùng vĩ cao lớn vật kiến trúc trước. Dùng tạp tư đặc la thông dụng văn tự viết thuê công hội chữ bảng hiệu đứng sững ở cửa lớn một bên, trước cửa là mười mấy cấp bậc thang bằng đá xanh. Nơi này cùng tư thản trấn nhỏ bên kia thuê công hội yếu đồ sộ nhiều lắm, một ít ma đạo sư, kiếm sĩ nối liền không dứt ra ra vào vào. Diệp Thùy cùng đại bỉ hào hứng đi bước lên bậc thang, tiến vào công hội đại sảnh. Hai người trẻ tuổi, các ngươi đến nơi này tới làm gì? Nơi này không phải là người bình thường tùy tiện là có thể tới. Đang tại Diệp Thùy đánh giá trong công hội bố trí lúc, một cái có phần say khướt giọng đàn ông đột nhiên ở bên tai vang lên. Nói chuyện là một cái chính nghiên người dựa vào thuê công hội cửa lớn khung cửa nam nhân, râu ria sồm sàm, một thân cũ nát kiếm sĩ khôi giáp, nắm trong tay một ly rượu, con mắt rất hứng thú quan sát Diệp Thùy cùng đại bỉ. Nha, chúng ta là từ nơi khác đến, ta là một gã ma pháp sư, chúng ta ma pháp công hội muốn ở chỗ này trên danh nghĩa. Diệp Thùy cười cùng vị này uống rượu kiếm sĩ nói ra. Công hội trên danh nghĩa uống rượu kiếm sĩ ngẩn người. Lần nữa trên dưới đánh giá Diệp Thùy, đại bỉ, hai người đều chẳng qua là 15-16 tuổi niên kỷ, coi như là ma đạo sư cũng nên là vừa vận thức tỉnh không lâu. Hắn có chút khinh miệt nói ra, các ngươi công hội yếu trên danh nghĩa làm sao phái hai người các ngươi đến, lẽ nào các ngươi không biết, công hội tại cái khác thành thị trên danh nghĩa, yêu cầu chí ít phó hội trưởng cấp bậc mới có thể ư.
Chúng ta biết nha.
Diệp Thùy cố ý lộ ra một bộ làm ngây thơ dáng dấp gật gật đầu, chỉ chính mình, ta chính là chúng ta công hội hội trưởng. Đại bỉ cũng đắc ý chỉ chính mình, ta là chúng ta công hội phó hội trưởng nha. Sau đó hai người cao hứng liền hướng trong công hội mặt quầy hàng nơi đi đến. Uống rượu kiếm sĩ một mặt viết kép một bức. Lớn như vậy công hội đại sảnh, bốn phía trưng bày một ít tấm khiên, khôi giáp các loại vật phẩm, để trong này tràn ngập sát phạt khí tức. Đối diện cửa lớn là một khối to lớn phiến đá, mặt trên dán vào từng cái tuyên bố nhiệm vụ quyền chủ. Tại đại sảnh tận cùng bên trong vị trí là một chỗ quầy hàng, phụ trách xử lý thuê nhiệm vụ tin tức. Xuất hiện ở một cái có hạt mái tóc dài màu đỏ thị nữ chính ngồi ngay ngắn ở sau quầy. Nhìn thấy này thị nữ để Diệp Thùy nghĩ tới tư thản trấn nhỏ Tịch Nhạc Tư. Cùng Hắc Cá Ma đạo sư sau khi chiến đấu kết thúc, cái kia có mái tóc dài màu vàng nóng thị nữ liền tiêu thất vô tung. Những ngày qua Diệp Thùy một mực suy đoán, chính mình mất quyển kia Hắc Cá Ma sách phải hay không được Tịch Nhạc Tư cho thuận đi rồi, quét tước gian phòng cũng là vị này nhìn lên làm ôn nhu thị nữ đại tỷ tỷ. Hiện tại đang có người đứng ở trước quầy cùng vị kia thị nữ trò chuyện. Đó là một cái có màu vàng tóc ngắn anh tuấn nam nhân, trên người đồng dạng ăn mặc ma đạo sư trường bào,
trường bào mặt sau ấn có sắc bén hòn đá đồ án, cái kia tựa hồ là hắn tương ứng ma pháp công hội tiêu chí. Diệp Thủy cùng Đại Bỉ đứng ở nơi này phía sau nam nhân, các loại đợi bọn hắn trò chuyện kết thúc. Nhưng là để cho hai người không nghĩ tới chính là, bọn hắn trò chuyện phảng phất không hết không dứt, hơn nữa nghe tới tựa hồ cũng không phải là chuyện khẩn cấp gì, Diệp Thủy rất nhanh sẽ không nhịn được đẩy ra bên quầy. Xin lỗi, chúng ta chuẩn bị muốn làm lý công hội trên danh nghĩa, trước tiên có thể giúp chúng ta xử lý chuyện này ư? Nhìn lên các ngươi tựa hồ cũng không có việc trọng yếu muốn nói. Thị nữ bị cắt đứt, có phần không thích nhìn Diệp Thủy một mắt, trên danh nghĩa các ngươi người nhìn lướt qua Đại Bỉ, con mắt tránh qua một tia coi thường. Đây là nơi nào tới nông thôn đất muội tử? Người lạnh như băng nói, công hội tại những thành thị khác trên danh nghĩa, chí ít cần phải có tinh cấp mới có thể. Hai vị nhìn lên làm lạ mắt, là nơi khác tới cái kia người tướng mạo anh tuấn nam nhân cũng cười cho biết, nơi khác ma pháp công hội muốn tại Phong Nham thành trà trộn cũng không quá dễ dàng, xem dáng dấp của các ngươi là ma đạo sư, vậy không bằng ta giúp các ngươi giới thiệu gia nhập chúng ta Lạnh Thạch ma pháp công sẽ như thế nào. Lạnh Thạch ma pháp công hội nhưng là nhị tinh cấp công hội nha. Trong giọng nói chả mang theo nhất cổ hơn người một bậc tiêu căng. Phong Nham thành lấy tư cách phụ cận mấy trăm dặm duy nhất đại thành thị, rất nhiều nơi khác chấn nhỏ ma pháp công hội đều muốn tới đây kiếm ra một phen thành tựu, bất quá như vậy công hội đại thể đều không sẽ có cái gì lối thoát, mà những kia bên trong hạ cấp ma pháp công hội khác rất tình nguyện hấp thu những này nơi khác người tới viên, lớn mạnh chính mình công hội, những này chính là săn có mạo hiểm bia đỡ đạn. Vị này tóc vàng xuất ca hiển nhiên là đem Diệp Thùy Đại Bỉ xem là như vậy một loại nơi khác công hội thành viên. Nha, không cần. Diệp Thùy cười ha hả nhìn tóc vàng xuất ca một mắt, cho gọi ra của mình màu trắng bìa ngoài ma đạo thư, lấy ra thành lập công hội khế ước quyển trục đưa cho tên kia thị nữ, ngữ khí rất hờ hững, chúng ta công hội là tam tinh cấp. Chương 116, vừa nghe danh tự này sẽ không giống là đứng đắn công hội. Tam tinh công hội. Nghe được Diệp Thùy dùng lạnh nhạt ngữ khí nói ra chúng ta là tam tinh công hội, tóc vàng xuất ca trực tiếp liền sợ ngây người. Nghĩ đến chính mình vừa và nói, khuôn mặt nhất thời chợt đỏ, lúc trước cùng Diệp Thùy, Đại Bỉ tiếp lời cái vị kia uống rượu kiếm sĩ chính đứng ở bên cạnh xem cho vui, lúc này thân thể cũng đi theo cứng cứng. Thị nữ tựa hồ bị sợ hết hồn, tam tinh công hội tại Phong Nham Thành đã rất có địa vị, người cũng không dám đắc tội, biểu lộ trong nháy mắt bắt đầu trang túc mục chú ý, nhận lấy Diệp Thùy đưa tới quyển trục, loại này thuê công hội sử dụng khế ước quyển trục là trải qua đặc thù xử lý, không cách nào sửa thông tin. Đồng thời mỗi một lần công hội nhiệm vụ đều sẽ tiến hành đăng ký, cho nên rất có quyền uy tín. Nếu như là yêu cầu bảo mật bí mật nhiệm vụ, thì biết dùng đặc thù ma pháp mực nước viết, chỉ có tại thuê công hội có nhất định cấp đường người mới có thể nhìn đến thư tức. Thị nữ chăm chú kiểm tra khế ước trên quyển trục tin tức, xem hai mắt, ngẩng đầu nhìn một chút Diệp Thùy, Đại Bỉ, túi đầu lại nhìn hai mắt, vừa nhìn về phía Diệp Thùy, Đại Bỉ, biểu lộ lại là khó mà tiếp tục giữ vững bình tĩnh. Xin hỏi, công hội hội trưởng Diệp Thùy. Danh tự này người đọc làm mới lạ, tiên sinh là cuối cùng giọng nói của nàng khẽ run mà hỏi. Nha, là ta. Diệp Thùy cười đáp lại. Cái kia phó hội trưởng Đại Bỉ. An Độ Nhân. Là ta. Đại Bỉ kiêu ngạo ưỡn ngực, chúng ta một thành viên khác không coi ở, bất quá công việc đăng ký hai chúng ta đến là được rồi. Các ngươi công hội liền ba người thị nữ nhìn xem trên quyển trục thành viên tin tức, có chút không dám tin xác nhận nói. Tam tinh công hội đã là quái vật khổng lồ. Thông thường chí ít cũng đều hội có mấy chục người thậm chí mấy trăm người quy mô, nhưng trước mắt tam tinh công hội dĩ nhiên mới ba người đây chính là thành lập một cái công hội tiêu chuẩn thấp nhất. Hơn nữa bọn hắn thành lập thời gian tựa hồ cũng không quá mới 1-2 tháng, chuyện này. Điều này sao có thể? Là, có vấn đề ư? Đại Bỉ mở to hai mắt hỏi. Không, không có, chính là. Thị nữ nhất thời á khẩu không biết nói gì, không biết nên làm sao biểu đạt sự kinh ngạc của mình tình. Khế ước quyển trục tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng cái này không có vấn đề lại là vấn đề lớn nhất, dù là ai đều sẽ cảm giác được trong này đại có vấn đề được chứ, còn có công hội danh tự này, danh tự tùy ý ma pháp công hội ta dựa vào, có muốn hay không như thế tùy ý vừa nhìn sẽ không giống là đứng đắn công hội có được hay không. Các ngươi là tam tinh công hội. Lúc này tên kia tóc vàng xuất ca rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, hắn một mặt lạnh lẽo nói ra, này quyết không có thể nào, hơn nữa ngươi vẫn là công hội hội trưởng. Mắt hắn nhìn về phía Diệp Thùy trong tay cái kia rất có mê hoặc tác dụng màu trắng bìa ngoài ma đạo thư, một mình ngươi màu trắng bìa ngoài ma đạo thư thanh niên, tại sao có thể là tam tinh công hội hội trưởng? Trong này nhất định có vấn đề. Có vấn đề gì? Diệp Thùy khó chịu nhìn tóc vàng xuất ca một mắt. Thuê công hội khế ước quyển trục không cách nào làm bộ, nhưng ai biết có phải hay không các người sử dụng cái gì quỷ kế mới trở thành tam tinh công hội, dù sao ta không tin ngươi nhóm có khả năng kia. Tóc vàng xuất ca đột nhiên nghĩ đến cái gì, trên mặt cười lạnh, các ngươi cũng là vì thiệp mời mới dùng loại này hèn hạ thủ đoạn. Xin mời giản cái gì thiệp mời? Diệp Thùy ngẩn người, nhìn về phía sau quầy thị nữ. Thị nữ không nắm chắc được Diệp Thủy sâu cạn, gấp vội cung kính hồi đáp, là thành chủ con gái Ôn Toa tiểu thư cùng tứ vương tử hôn lễ thì mời, hôn lễ chỉ có hy vọng người mới có thể tham gia, ngoại trừ trong thành đại gia tộc hào quý bên ngoài, ma pháp công hội, lính đánh thuê đoàn chỉ có đạt đến tam tinh lấy thượng cấp những khác mới có tư cách đạt được một tấm thiệp mời, nhị tinh cấp những khác thì từ đó chọn người nổi bật mời tham gia, bây giờ thiệp mời cũng đã phân phát xong xuôi, chỉ còn lại có một tấm được lưu giữ trong thuê công hội, mấy nhà nhị tinh công hội cùng thuê đoàn đang tại tranh cướp một cái chương thiệp mời. Nghe được lời của thị nữ, Diệp Thủy cùng Đại Bỉ nhìn thoáng qua nhau, trong mắt tràn đầy sắc mặt vui mừng, bọn hắn mục tiêu chính là nghĩ biện pháp lẫn vào hôn lễ trong, này thiệp mời quả thực chính là cho bọn hắn dự bị. Đại Bỉ ngay lập tức sẽ hướng thị nữ ruôi ruôi tay, vậy thì tốt quá, chúng ta là tam tinh công hội, nếu còn có cuối cùng một tấm thiệp mời, liền cho chúng ta. Chuyện này thị nữ nhất thời lộ ra khó xử biểu lộ, con mắt theo bản năng nhìn hướng cái kia tóc vàng xuất ca. Thiệp mời ý nghĩa cực kỳ trọng đại, chúng ta mấy nhà công hội, thuê đoàn đều nghĩ tất cả biện pháp muốn có được cuối cùng này một tấm thiệp mời, các ngươi một cái ngoại lai công hội cái nào có tư cách hoành đao đoái. Tóc vàng xuất ca ngữ khí tức giận nói ra, hắn đã nhận định Diệp Thủy cùng Đại Bỉ liền là muốn trà trộn vào hôn lễ, cho nên dùng vô sỉ phương pháp đem chính mình công hội biến thành tam tinh công hội, tại thuê công hội nghiêm cẩn khế ước quy trình dưới, khả năng này rất nhỏ, nhưng cũng không phải là không có khả năng. Đăng nhập HTTP. Có thể tham gia lĩnh chủ nữ nhi hôn lễ, đây chính là đối địa vị thừa nhận, đối bất luận cái nào đồ thị hình chiếu kiếm ra tên tuổi người mà nói đều là thập phần hấp dẫn người. Một hồi hôn lễ mà thôi, ai như vậy hiếm lạ tham gia. Chúng ta không có ý định với các ngươi cướp giật cuối cùng một tấm thiệp mời, chúng ta nếu là tam tinh công hội, cái kia để ngài lãnh chúa bên kia lại chuẩn bị một tấm thiệp mời là được rồi. Đại Bỉ đầy mặt khó chịu cùng tóc vàng xuất ca nói, nàng xem hướng về thị nữ, hôn lễ còn một tháng nữa mới tổ chức, các ngươi thuê công hội có thể liên lạc với ngài lãnh chúa nơi nào. Chuyện này, lĩnh chủ nữ nhi hôn lễ là thập phần long trọng, hôn lễ danh sách cũng sớm đã quyết định được rồi, tiến thỉnh nhân số cũng có quy định, không thể nhiều thêm dư xuất một tấm thiệp mời. Thị nữ khó xử lắc đầu. Vậy thì không có biện pháp. Diệp Thủy tiếc nuối nói, hắn nhìn tóc vàng xuất ca một mắt, ngựa khí kiên định, cuối cùng một tấm thiệp mời, chúng ta chắc chắn phải có được. Ngươi nghĩ rằng chúng ta hội dễ nổi giận như vậy tấm này thiệp mời? Tóc vàng xuất ca cũng hành động nộ khí, thậm chí hắn trực tiếp triệu hoán ra của mình ma đạo thư, đó là một quyển màu xanh lam bìa ngoài ma đạo thư, so với Diệp Thủy màu trắng bìa ngoài cao cấp không biết bao nhiêu. Thuê công hội người bên trong đại sảnh lúc này dồn dập xông tới thấp giọng nghị luận, một bộ xem náo nhiệt dáng vẻ, bất quá từ thần thái của bọn hắn đến xem, bọn hắn ước chừng cũng đều đem Diệp Thủy, Đại Bỉ xem thành là tên lừa đảo, uống rượu kiếm sĩ tràn đầy phân khởi cùng một ít không rõ chân tướng người giảng thuật chuyện đã xảy ra. Liên ở Diệp Thủy một mặt bất đắc dĩ chuẩn bị cho tóc vàng xuất ca một bài học thời điểm, một cái rất có uy nghiêm tiếng ho khan đột nhiên vang lên, đám người quay đầu đi, liền thấy một cái giữ lại râu dài đàn ông trung niên từ sau quầy trong môn phái đi ra. Đã xảy ra chuyện gì? Nơi này là thuê công hội, không phải là các ngươi tùy tiện là có thể ầm ĩ địa phương. Lý sự trưởng đại nhân. Thị nữ liền vội cung kính đối cái kia đàn ông trung niên nói ra. Thuê công hội trải rộng đại lục các nơi, mà từng cái thuê công hội đều sẽ cắt có một cái lý sự trưởng, đến phụ trách địa phương thuê công hội vận chuyển. Thị nữ cấp tốc đem sự tình phát triển trải qua cùng vị này lý sự trưởng giải thích một lần. Tam tinh công hội. Lý sự trưởng sau khi nghe, biểu lộ có phần khiếp sợ. Bất quá đang quan sát Diệp Thủy cùng Đại Bỉ vài lần sau, chủ yếu là Diệp Thủy màu trắng bìa ngoài ma đạo thư cùng Đại Bỉ hai lúa ăn mặc, hắn hãy cùng những người khác như thế lộ ra một bộ khinh miệt biểu lộ, trong miệng hừ lạnh một tiếng, từ tư thản chấn nhỏ tới ma pháp công hội, hừ, loại kêu biên thủy địa phương, xem ra thuê công hội điều lệ làm có vấn đề. Hắn nghe nói qua hắc ám ma đạo sư cùng sử đồ sự kiện, nhưng chính vì như vậy sự kiện cực ít phát sinh, hơn nữa cho dù xảy ra, theo lý cũng tuyệt đối không phải một chấn nhỏ ma đạo sư. Kiếm sĩ có thể ứng đối, cho nên đối với này hắn cũng không cho là đúng, hiện tại biết trước mắt Diệp Thủy cùng Đại Bỉ dĩ nhiên tiểu là lần kia sự kiện nhân vật trọng yếu, dĩ nhiên là càng kiên định hơn nhận thức vì chuyện này có quỷ rồi, quay đầu lại hắn nhưng nhất định muốn hảo hảo điều tra một phen chuyện này. Các ngươi muốn cuối cùng này một tấm thiệp mời? Lý sự trưởng cười lạnh nói, từ ôm ấp ly đào ra một tấm màu hồng ấn có khải văn lĩnh chủ gia huy thiệp mời đến. Không sai. Diệp Thủy gật gật đầu. Theo đạo lý, tấm này thiệp mời ta đích xác hẳn là giao cho các ngươi, bất quá lý sự trưởng sắc mặt mang theo vài phần trào phúng, cái khác mấy nhà nhị tinh công hội cùng thuê đoàn nhưng sẽ không đồng ý, ta nguyên bản là ước định cẩn thận ngày mai tại lãnh thạch công hội thương thảo cuối cùng một tấm thiệp mời thuộc về vấn đề, các ngươi đến lúc đó cũng có thể tham gia cạnh tranh, có bản lãnh hay không đem thiệp mời chiếm được trong tay, xem bản lãnh của các ngươi rồi. Dừng một chút, Lý sự trưởng nhấn mạnh. Ta nghĩ các ngươi nếu liền sử đồ đều có thể giải quyết, bãi bình cái khác nhị tinh công hội cùng thuê đoàn, hẳn là không có vấn đề gì. Chúng ta cũng là muốn mở mang kiến thức một chút tam tinh công hội hội trưởng thực lực làm sao. Tóc vàng xuất ca mang theo vài phần dễ cợt nói ra. Diệp Thúy quét mắt một vòng bốn phía một vài bước xem thường gương mặt, cùng đại bỉ liếc nhau một cái, sau đó thở dài, nếu như vậy, tốt lắm. Nơi khác ma pháp công hội muốn ở chỗ này lập uy, không đến điểm hận xem ra căn bản không được. Vậy hắn cũng là không khách khí. Ngày mai, thời gian này thật là trùng hợp rồi, vừa lúc là thứ bảy. Chương 117, ta thật không ngại các ngươi cùng lúc lên. Từ thuê công sẽ ra tới, đại bỉ trả là một bộ dáng vẻ thở phì phò, Diệp Thùy cảm giác ngược lại cũng không tệ lắm, bất quá việc cấp bách còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Đại bỉ, ngươi xem thật vất vả đi tới đại thành thị rồi, ta mua cho ngươi mấy bộ quần áo mới. Ai ôi ta đi, được mau để cho đại bỉ thanh này thân dế nhui quần áo đổi lại, ngươi xem này đi đâu đều có thể gây nên vây xem. Một mực tiểu cô nương trả dương dương đắc ý nói với Diệp Thùy, bọn hắn đều bị của ta thời thượng quần áo sợ ngây người. Thực sự không ném nổi người này ôi. Mua sắm tựa hồ là mặc kệ thời đại kia nữ tính đều có thiên phú, kèm theo từng nhà tiệm bán quần áo đi qua, đại bỉ tâm tình rất nhanh sẽ cao hứng trở lại, một hơi mua vài bộ quần áo, người thậm chí còn không có quên cho Lôi Toa cũng mua mấy bộ. Đừng xem trong ngày thường đại bỉ tổng cùng Lôi Toa đấu võ mồm, nhưng kỳ thật mấy ngày nay ở chung xuống, người đã tiếp nhận vị tiểu muội muội này tồn tại. Đương nhiên, A-di xưng hô là nhất định không thể biến. Bọn hắn trả đi tới ở vào thành trung ương lĩnh chủ phủ để bên ngoài nhìn một chút, chuyện này quả là chính là một tòa cao lớn pháo đài, có nặng nề thị vệ bảo vệ cửa vào, có người nói toàn bộ pháo đài trả bao phủ một tầng mạnh mẽ phòng ngự ma pháp trận. Diệp Thùy cùng đại bỉ suy nghĩ một cái trực tiếp đi vào cướp người khả năng, cuối cùng bất đắc dĩ buông tha cho ý định này, cho dù có Kỳ Ngọc lão sư, Cự Long, Cắt Nhị gia, nữ vũ thần những này bật học anh linh, phần thắng cũng sẽ không rất cao. Lúc chặn vạng, hai người về tới cắt đuôi khách sạn. Cách Lâm đã sớm một bước trở về, đang tại Diệp Thủy cửa phòng bên ngoài chờ bọn họ. Bọn hắn đồng thời đến trong đại sảnh giải quyết xong bữa tối, trên bàn ăn ba người phân đừng nói nữa này nửa ngày trải qua. Ta khả năng tìm tới trà trộn vào hôn lễ hiện trường phương pháp. Để Diệp Thủy cùng đại bỉ bất ngờ là, Cách Lâm mở miệng liền đối với bọn hắn như vậy nói. Phương pháp gì đại bỉ hiếu kỳ hỏi. Ta hôm nay phát hiện ngài lãnh chúa phủ đệ đang tại chiêu mộ đầu bếp. Cách Lâm giải thích, hôn lễ đều sẽ tổ chức thập phần long trọng, ngài lãnh chúa phủ đệ đầu bếp căn bản không đủ, bọn hắn muốn chiêu mộ mới giúp việc bếp núc cùng làm việc vặt, đồng thời bởi vì tứ vương tử đối với ngài lãnh chúa đầu bếp làm được đồ ăn không hài lòng lắm, cho nên ngài lãnh chúa còn chuẩn bị chiêu mộ một vị mới bếp trưởng chủ trì hôn lễ ăn uống, qua một thời gian ngắn còn có thể cử hành một hồi bếp trưởng thi đấu. Cho nên ngươi quyết định yếu tranh cử bếp trưởng chức vị. Diệp Thùy miệng bạ gì chất đầy mạch mặt phấn bao, tò mò hỏi. Chu nghệ của ta sao có thể làm bếp trưởng? Cách Lâm vội vã lắc lắc đầu, bất quá làm trợ thủ giúp việc bếp núc ta có lẽ có thể thử một chút, đến lúc đó ta khả năng có thể nhận lời mời giúp việc bếp núc trà trộn vào trong phòng bếp. Ừm, này ngược lại là một cái không sai hậu bị phương án. Diệp Thùy lộ ra một bộ vẻ mặt trầm tư. Tuy rằng cái kia cuối cùng một tấm thiệp mời hắn là tình thế bắt buộc, bất quá ai cũng không nói chắc được có thể hay không xảy ra vấn đề bất ngờ, nếu quả như thật xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, cái kia lấy đầu bếp thân phận tiến vào hôn lễ hiện trường cũng có thể suy nghĩ một chút. Nếu như thiệp mời không có cách nào bắt được, cái kia ta liền tự mình đi nhận lời mời làm to chủ. Diệp Thùy tuyên bố. Ngươi nhận lời mời bếp trưởng đại bỉ cùng Cách Lâm đồng thời kinh ngạc nhìn về phía Diệp Thùy, Cách Lâm tò mò hỏi, hội trưởng, ngươi biết làm cơm ư? A, đến lúc đó để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút thực thần tài nấu nướng. Diệp Thùy một mặt tự tin nói. Đại bỉ cùng Cách Lâm dồn dập một bộ không coi trọng biểu lộ, chả thực thần đây, trong ngày thường Diệp Thùy rán trái trứng cũng làm không được tài nấu nướng, trừ phi đo lường trù nghệ những người kia nhũ đầu mất linh, bằng không Diệp Thùy làm sao có khả năng thành công. Về phần hiểu được làm cơm loại này anh Linh bọn hắn căn bản không có suy nghĩ, chính vì như vậy anh Linh e sợ cũng không tồn tại. Tiếp lấy ba người lại thương thảo một phen liên quan với cuối cùng cái kia một tấm thiệp mời vấn đề. Những nhị tinh đó công hội, thuê đoàn nói rõ sẽ không dễ dàng buông tay thiệp mời, rõ ràng thiên đại khái sẽ có một hồi ác chiến, bất quá lấy tư cách nhị tinh cấp những khác công hội, thuê đoàn, thực lực của bọn họ đại khái là cùng tư thản trong tiểu trấn nữ thần hôn nhau cùng ngưu đầu tương tự, Diệp Thùy cũng không cần lo lắng, thậm chí Cách Lâm cũng rất hưng phấn biểu thị ngày mai yếu cùng Diệp Thùy, đại bỉ đồng thời hành động. Hắn cũng muốn kiểm nghiệm mình một chút theo Lão Mai Lâm học tập lâu như vậy, bây giờ sức chiến đấu thế nào rồi. Suốt đêm không nói chuyện. Thứ hai trời sáng sớm, danh tự tùy ý ma pháp công hội ba vị thành viên rửa mặt một phen, ăn sáng xong, liền xuất phát đi đến lãnh thạch ma pháp công hội vị trí. Ma pháp công hội, lính đánh thuê đoàn tại vừa mới bắt đầu xây dựng thời điểm, trên căn bản đều không có cố định công hội phủ đệ, nên có nhất định tiếng tăm cùng sức lực sau, mới sẽ kiến thiết căn cứ của mình địa. Đã đến lúc này bọn hắn cũng đem không cần lại cố ý đến thuê công sẽ đi đón lấy nhiệm vụ, những kia có yêu cầu khách hàng hội chủ động đến nhà. Từ ở phương diện khác tới nói, ma pháp công hội, lính đánh thuê đoàn càng giống là một thế giới khác rét cổ đại tiêu cục. Lệnh thạch ma pháp công hội cũng coi như là một cái lão bài ma pháp công hội rồi, bọn hắn công hội phủ đệ kiến tạo thập phần khí thế, làm dễ dàng là có thể nghe được đến, danh tự tùy ý ma pháp công hội ba người thừa ngồi xe ngựa, rất nhanh liền đi tới một tòa to lớn mái vòm loại kiến trúc trước. Sớm có người chờ ở chỗ này, nhìn thấy ba người xuống xe liền tiến lên đón. Các ngươi chính là cái kia tam tinh công hội người sao? Ngựa khí cũng không nghe được bao nhiêu lấy lòng, đạt được xác nhận sau, làm một cái mời động tác, mọi người liên hợp nhưng đã đợi các ngươi đã lâu rồi, mời đến. Diệp Thủy ba người chỉnh lý lại một chút trang phục, cất bước đi vào công hội đại sảnh, lúc này Diệp Thủy đột nhiên có phần hối hận rồi lên, thân là công hội thành viên, đại đa số người trên y phục đều sẽ in lại công hội chuyên môn đồ án, bất quá danh tự tùy ý ma pháp công hội kiến lập hội sắp tới 2 tháng tới nay, Diệp Thủy cùng đại bỉ, Cách Lâm tiểu bọn hắn công hội đồ án tiến hành rồi nhiều lần thương thảo, cuối cùng lại đều không có bất kỳ kết quả, đến bây giờ đều vẫn không có chuẩn bị thỏa. Đáng. Hiện tại bọn hắn y phục trên người cũng đều là phổ thông trường bào quần áo, thậm chí Cách Lâm sau lưng thượng còn có mấy khối màu xanh da trời vết tích, đó là lúc trước hắn tại màu xanh lam số giác ma pháp công hội lúc ấn có màu xanh lam kèn lệnh đồ án, sau đó gia nhập Diệp Thủy công hội, đồ án nghĩ biện pháp lao đi rồi, nhưng hiển nhiên sắt cũng không triệt để. Như vậy có vẻ quá bất chính quy rồi, không có khí thế, các loại chuyện này kết thúc nhanh chóng đem công hội chuyên môn đồ án quy định săn xuống. Diệp Thúy lấy tư cách công hội hội trưởng, âm thầm vì công hội hình tượng vấn đề lo lắng. Kỳ thực hắn lo lắng căn bản không bất kỳ ý nghĩa gì, xem bọn hắn ba người này trẻ tuổi này bộ dáng, lại tăng thêm cái kia tùy ý công hội danh tự, thực sự rất khó khiến người ta đối với bọn họ công sẽ sinh ra cái gì càng tốt hơn chờ mong. Trong dự liệu, Diệp Thúy ba người đi tới nhà này công hội đại sảnh. Chính tại bên trong đại sảnh hơn 100 người đồng thời dùng căm thù ánh mắt nhìn về phía bọn hắn. Chính là bọn họ hừ, vốn là ta còn tưởng rằng cái này nơi khác tới Tam Tinh Công sẽ là cái gì nhân vật lợi hại, không nghĩ tới chỉ là ba người trẻ tuổi. Nghe nói bọn hắn công hội cũng chỉ có ba người này thực sự là chuyện cười. Tư Thản trấn nhỏ loại kia nơi hẻo lánh xem ra thật là coi trời bằng vùng, dành cho loại này công hội Tam Tinh tinh cấp, bọn hắn công hội tinh cấp không hề lực tin tưởng và nghe theo. Đem bọn họ đuổi ra ngoài được rồi. Mấy người này căn bản không xứng theo chúng ta tranh cướp thiệp mời. Từng cái tràn đầy dễu cợt tâm thanh, thì dường như sớm tập luyện tốt như thế vang lên. Diệp Thủy quét mắt một vòng ở đây đám người, từ trên người bọn họ quần áo phán đoán, bọn hắn chí ít đến từ 4 cái ma đạo sư công hội, còn có số lượng không ít kiếm sĩ, nên là đến từ có chút lính đánh thuê đoàn. Ngày hôm qua từng có gặp mặt một lần lý sự trưởng cũng ở trong đó, hắn ôm ngực một bộ chờ xem náo nhiệt răng rớp. Lúc này, một cái mái tóc dài màu đen nam nhân từ trong mọi người đi ra, hắn phất phất tay, đè xuống mọi người nghị luận, đi tới Diệp Thủy trước mặt, người này nhìn lên 40-50 tuổi, có một đôi tràn ngập rảo hoạt hơi thở con mắt cùng một đôi cho người cay nghiệt cảm giác mỏng môi, hắn là một gã ma đạo sư, trường bào thượng ấn có sắc bén hòn đá đồ án, chứng minh hắn là lệnh thạch ma pháp công hội người. Diệp Thủy hội trưởng, ngươi tốt, ta là Phong Nham Thành lệnh thạch ma pháp công hội hội trưởng, bạn mèo, ta đại biểu Phong Nham Thành ma đạo sư cùng các kiếm sĩ. Hoan nghênh các ngươi. A, danh tự tùy ý ma pháp công hội đến. Đang nói đến danh tự tùy ý ma pháp công hội thời điểm, bốn phía truyền đến một trận tiếng cười trộm, Vạn Mẹo cũng lộ ra không nhịn được cười mỉm cười, vẻ mặt của hắn đi theo lạnh lẽo, tiếp tục nói, bất quá, trải qua chúng ta hiệp thương, chúng ta đều nhất trí quyết định, các ngươi công hội không có cạnh tranh cuối cùng này một tấm thiệp mời năng lực, trả xin ngươi thứ lỗi. Chúng ta là tam tinh cấp công hội, các ngươi có tư cách cướp đoạt chúng ta đạt được thiệp mời quyền lực? Cứ Diệp Thủy hỏi ngược lại. Chúng ta không có cái kia quyền lực, bất quá muốn thiệp mời liền cần thực lực. Phan Mèo ánh mắt híp lại, nói đến thực lực, các ngươi có ư? Nói tới nói lui, hay là muốn đánh một trận các ngươi mới chịu phục có đúng hay không? Diệp Thủy nhún nhún vai, vậy cũng chớ phí lời nhiều như vậy rồi, đến, quy tắc các ngươi định, các ngươi yếu cùng tiến lên chúng ta cũng vừa tốt tiết kiệm việc. Ân, nay khoảng hơn 100 người đoán chừng có thể làm cho Kỳ Ngọc lão sư một quyền tận hứng. Nghe được Diệp Thủy này rất có khiêu khích, Phan Mèo ánh mắt đột nhiên bắn ra hai đạo ánh sáng lạnh. Một cái tuổi khá lớn, râu mép cùng mái tóc cũng đã hoa dâm láo ma đạo sư tánh khí nóng nảy hô, tiểu tử, ngươi muốn dùng những lời này kích chúng ta còn non lắm, bất quá chúng ta cũng sẽ không làm khó các ngươi có ba người, vậy chúng ta liền đến so với ba trận, các ngươi đã là tam tinh công hội, cái kia lẽ ra nên so với chúng ta ở đây tất cả mọi người lợi hại, ba trận bên trong các ngươi thắng hai trận, này thiệp mời chính là của các ngươi. so với ba trận Diệp Thủy sắc mặt có chút khó khăn, cảm giác thật là phiền phức, ta thật không ngại các ngươi cùng lúc lên. Bất quá suy nghĩ một chút sau, hắn vẫn gật đầu một cái biểu thị ra đồng ý, xem ra cái này cũng là những người này đã sớm nghĩ kỹ sách lược, yếu để cho bọn họ chịu phục hoàn toàn, phải dựa theo bước đi của bọn họ đến. Nghĩ tới đây, Diệp Thủy cứ tiếp tục nói, cứ quyết định như vậy đi, các ngươi trận đầu ai lên trước? Để cho ta tới. Ngày hôm qua tại thuê công sẽ gặp phải cái kia tóc vàng xuất ca đứng dậy, hắn cười gần nhìn xem Diệp Thủy, hội trưởng đại nhân, liền trước để cho ta tới với ngươi so với một hồi, ta ngược lại thật ra rất muốn thử một lần tam tinh công hội hội trưởng có thập sao chỗ lợi hại. Đối thủ của ngươi là ta. Cách Lâm lúc này giành nói trước, hắn nhìn lên có chút khẩn trương, nhưng vẫn là cường chống lộ ra một bộ bình tĩnh răng rấp, quay đầu nhìn Diệp Thủy, đại bỉ một mắt, hội trưởng, đại bỉ tiểu thư, hai người các ngươi then chốt. Ta coi như là thua cũng không quan trọng, trận này liền để ta thử một lần. Cách Lâm, có tiến bộ nha, không sai. Đại bỉ tán dương nhìn Cách Lâm một mắt, cái này tiểu bạch kiểm liền giao cho ngươi, yên tâm đi làm, cái khác không cần lo lắng. Ừm, ta sẽ không cho chúng ta công hội mất mặt. Cách Lâm gật gật đầu, cho gọi ra của mình ma đạo thư, khối này lão Mai Lâm trịnh trọng giao cho hắn viên gạch được lấy ra ngoài, sau đó hắn mang theo viên gạch đi hướng tóc vàng xuất ca. Nói rõ trước ha ha, viên gạch không có mắt. Ngươi nếu như hủy khuôn mặt cũng đừng trách ta. Chương 118, mang theo viên gạch chiến đấu ma đạo sư, cầu đầu định. Nhắc tới ma đạo sư đối quyết, cái kia thông thường đều là tao nhã cùng huyễn khốc cùng tồn tại chiến đấu. Hai cái ma đạo sư đứng cách mấy thước địa phương, lẫn nhau phóng thích ma chú, tiến hành chống đối hoặc là né tránh. Ma đạo sư trưởng bảo vi vi đông đưa, mặc dù là thua cũng thua làm có khí chất, tiểu tóc cũng không mang loạn một chút. Này cơ hồ đã là tất cả mọi người nhận thức chung, tại trong đại thành thị càng là đặc biệt là như thế. Nhưng là, Diệp Thúy bên này Cách Lâm mang theo cục gạch liền ra sân tính là chuyện gì xảy ra. Nhìn xem Cách Lâm động tác, cùng với hắn trong khối này màu xanh gạch đá, đông đảo ma đạo sư, kiếm sĩ tại sững sờ chỉ chốc lát sau, dồn dập phát ra cười phá lên thanh âm. Quả nhiên là từ nông thôn địa phương tới, ha ha, quả thực cười chết ta rồi. Tiểu tử này đúng là ma đạo sư. Ta xem chúng ta quá so sánh chân nhi rồi, dĩ nhiên vì những người này chăm chú lâu như vậy, dùng gạch chiến đấu ma đạo sư, ha ha. Chuyện ngày hôm nay đầy đủ để cho ta cười thật lâu rồi. Nghe những này trào phúng thanh âm, Cách Lâm biểu lộ theo bản năng đỏ lên một cái, là một cái lệnh chính thống ma đạo sư, Cách Lâm kỳ thực cũng rõ ràng mình bây giờ hình tượng cũng không tốt lắm, bất quá nghĩ đến lão Mai Lâm lúc chiến đấu cái kia bạo lực hình tượng mạnh mẽ, hắn vẫn là rất nhanh sẽ dẹp loạn trong lòng nhàn nhạt xấu hổ cảm giác. Chỉ cần có thể chiến thắng kẻ địch, cái khác có những gì trọng yếu đây này, không gian ma đạo sư trọng yếu nhất đoạn không là công kích, phòng ngự, mà là tùy ý truyền tống công kích đoạn. Đáng tiếc qua lại không gian ma đạo đều không để ý đến điểm này. Những lời này là lão Mai Lâm đối sự giáo huấn của hắn. Mắt hắn kiên định, nhìn hướng phía trước tóc vàng xuất ca. Tóc vàng xuất ca tại Cách Lâm sách xuất cái kia cục gạch sau, liền một mực mang theo một bộ không nhịn được cười biểu lộ. Trong lòng hắn cũng cảm giác không nói ra được coi thường, người này nhất định là không có bản lĩnh gì. Hắn cao nói, ta xem ngươi vẫn là lui ra, để các ngươi hội trưởng đến theo ta chiến đấu, ta nhưng là hỏa diễm ma đạo sư. Ngươi theo ta chiến đấu ta nhưng không có cách nào bảo đảm an toàn của ngươi. Cách Lâm lắc lắc đầu, ngữ trọng tâm trường đối tóc vàng xuất ca nói, ngươi không phải chúng ta hội trưởng đúng, trên thực tế ta cảm thấy ngươi ở trước mặt của hắn chi không căng được một giây đồng hồ, cho nên ngươi vẫn là đánh với ta, đối với ngươi mới có lợi. Lời này hiển nhiên chọc giận tóc vàng xuất ca, trên mặt hắn tránh qua một tia ý lạnh, ma đạo thư trong nháy mắt hiện lên ở trước người. Dĩ nhiên nói ta tại ngươi hội trưởng trước mặt chi không căng được một giây đồng hồ chỉ bằng mượn ngươi hội trưởng quyển kiêm màu trắng bìa ngoài ma đạo thư. Hắn đã quyết định được rồi, nhất định phải làm cho cái này Cách Lâm lấy bi thảm nhất phương thức bị đánh ngã trên mặt đất. Trung cấp công kích ma chú hỏa diễm rít gào. Tóc vàng xuất ca là hỏa hệ trung cấp ma đạo sư, hắn vừa ra liền sử dụng ra một cái mạnh mẽ ma chú, hỏa diễm ở trước mặt của hắn ngưng tụ, phảng phất biến thành một con khủng bố dã thú, đang tại há miệng phát ra hò hét tiếng gầm gừ. Hỏa diễm ánh sáng, chiếu sáng tóc vàng xuất ca tâm kia chính lộ ra dữ tợn biểu lộ anh tuấn biểu lộ. Bốn phía người vây xem dồn dập lộ ra mỉm cười, tóc vàng xuất ca là mấy đại công hội đồng lứa nhỏ tuổi bên trong người nổi bật, chắc lần này ma chú xem ra rất cường đại, cái kia buồn cười dùng viên gạch ma đạo sư yếu làm sao đối mặt. Sau đó, liền ở tóc vàng xuất ca điều khiển đầu kia khủng bố hỏa diễm cự thú chuẩn bị hướng Cách Lâm phát khởi công kích thời điểm, trước mắt của hắn đột nhiên hiện ra một đạo thanh sắc quang ảnh. Vẫn không có làm rõ đó là cái gì lúc, buồn bộ, viên gạch từ trong đó liền trước mặt vô đi ra, đau nhức cực kỳ nhanh liền hận đã đến mặt của hắn thượng. Nha! Nhịn đau không được hô một tiếng, thân thể hướng về sau lảo đảo vài bước, ngưng tụ ra hỏa diễm cự thú cũng bởi vậy tiêu tan vô hình rồi. mảnh kia màu xanh quang ảnh là không gian truyền tống ma chú, nhìn về phía Cách Lâm thời điểm, Cách Lâm đang từ trước mặt hắn màu xanh quang ảnh bên trong rút về nắm viên gạch. Cách Lâm hiện tại vẫn là sơ cấp ma đạo sư, hắn cũng không có cách nào làm được lão Mai Lâm như thế tùy ý truyền tống của mình công kích, hắn cũng không có lĩnh ngộ tương tự truyền tống thuấn di những này ma chú, hắn mặc dù có thể truyền tống công kích, dựa vào chỉ là không gian hệ ma chú bên trong nguyên tố cơ sở ma chú, tổn chữa không gian. Cái này ma chú bản chất hay là tại ma đạo thư bên trong ngưng tụ một vùng không gian, ma đạo sư có thể tùy ý hướng về bên trong không gian này lấy đưa đồ vật, thậm chí còn có thể mang đưa vào đến bên trong không gian này. Cách Lâm vừa vặn công kích, nghiêm chỉnh mà nói là đem nắm viên gạch đưa vào đến của mình tổn chữa không gian, sau đó lấy tổn chữa không gian lấy tư cách người đại lý, sẽ ở tóc vàng xuất ca trước mặt mở ra một cái thứ hai cửa ra vào, đem viên gạch đưa đi. Phương pháp này là lão Mai Lâm phát hiện, mặc dù có cực kỳ nghiêm khắc khoảng cách hạn chế, nhưng nếu như luyện tập thuần thục, cũng là rất có lực sát thương. Tại tư thản trong tiểu trấn những ngày kia, Cách Lâm mỗi ngày được Diệp Thủy, đại bỉ mang đến ngoại ô dã du quay nướng. Ngươi cho rằng đó là tại áp bức hắn sao? Dĩ nhiên không phải rồi, Diệp Thủy cùng đại bỉ đó là nhờ vào đó đến rèn luyện Cách Lâm truyền tống kỹ xảo, thông qua truyền tống đồ ăn khiến hắn năng lực này trở nên lô hỏa thuần. Thanh! Diệp Thủy đại bỉ, coi như là như vậy tốt rồi. Ngươi vô sỉ! Tóc vàng xuất ca trong lỗ mũi bốc lên hai sợi máu mũi, trong miệng phun ra hai cái răng cửa, hắn vô cùng phẫn nộ hô to lên. Bốn phía những người khác tại sững sờ chỉ chốc lát sau giờ mới hiểu được Cách Lâm bên trong viên gạch tác dụng, dồn dập phát ra tiếng chỉ trích, loại này hèn hạ đoạn quả thực cho ma đạo sư mất mặt. Cũng chỉ có Diệp Thủy cùng đại bỉ luôn miệng khen hay, Cách Lâm ngươi làm vô cùng tốt. Xem ra ngươi đã chiếm được Mai Lâm lão sư chân truyền. Tóc vàng xuất ca trong lòng vô cùng phẫn nộ, hắn phát ra gầm lên giận dữ. Sau đó trên người đột nhiên liền bốc cháy lên ngọn lửa rừng rực, đây là trung cấp phòng ngự ma chú hỏa diễm chiến giáp, cái này ma chú hắn sử dụng cũng không quen thuộc luyện, không cách nào ở trên người ngưng tụ ra chân chính khôi giáp đến, nhưng hắn bên ngoài thân thiêu đốt một tầng hỏa diễm, đã hơi có phòng ngự năng lực. Hóa thân hỏa nhân tóc vàng xuất ca hướng về Cách Lâm bước tiến một bước, cười lạnh nói, đến, tiếp tục dùng ngươi viên gạch đập ta. Cách Lâm thế là liền động. Màu xanh quang ảnh lần này tại tóc vàng xuất ca thân thể một bên phù hiện ra. Sau đó vù một tiếng, hướng về phía hắn ném đi một cái màu máu đỏ bột phấn. Những kia bột phấn đụng chạm lấy tóc vàng xuất ca ngọn lửa trên người, nhất thời phát ra một trận cực kỳ gây mùi nóng bỏng vị, hát xì, hát xì. Bốn phía khoảng cách tương đối gần người nhất thời không nhịn được liên tiếp lên hát xì, tóc vàng xuất ca yếu càng thảm hại hơn, hắn hỏa diễm khôi giáp tuy rằng phòng che ở thân thể lớn bộ phận, nhưng con mắt luôn không khả năng phòng ngự ở, lúc này hắn liền kêu đau đớn một tiếng, con mắt của ta, hát xì. Thật hay. Đây là tinh linh trên vùng bình nguyên hoang dại tiêu, một viên quả ớt có thể đem một đầu ngưu cho cay ngất đi, nếu như dùng lửa đốt lời nói, cay độ có thể lại tăng lên gấp 2, lần này ta cố ý hái thật lớn một đống ép thành bột phấn, thịt nướng cùng chiến đấu lưỡng dụng, ở nhà mạo hiểm chuẩn bị vật phẩm. Cách Lâm trong miệng kêu lớn, nghe ngựa khí kia thì dường như tại cùng người giải thích của mình ma chú, kiếm kỹ cỡ nào ghê gớm như thế. Tại mạnh mẽ quả ớt dưới sự kích thích, tóc vàng xuất ca trên người chiến giáp lần nữa tiêu tan. Tên đáng thương không người chính bưng con mắt của mình không ngừng tiêu thảm. Cách Lâm nơi nào sẽ buông tha cái hội này, mang theo viên gạch cái kia xoay tròn vèo một tiếng liền tiến vào một mảnh màu xanh quang ảnh, sau đó mặt khác một mảnh màu xanh quang ảnh tại tóc vàng xuất ca sau đầu hiện lên, bộp một tiếng, liền vỗ tới tóc vàng xuất ca trên óc. Tóc vàng xuất ca hướng phía trước lảo đảo một bước, tức giận quay đầu lại, vung vẩy nắm đấm, đáng tiếc quang ảnh đã biến mất, lần này màu xanh quang ảnh xuất hiện tại chân của hắn một bên. Viên gạch một cái liền đánh ra đã đến trên đầu gối của hắn. Trong tiếng kêu gào thê thảm, tóc vàng xuất ca nửa quỳ trên mặt đất. Gần người đi công kích hắn, để hắn không có truyền tống hội. Lệnh thạch ma pháp công hội hội trưởng Mạt Nạp Nhĩ lúc này nhắc nhở. Tóc vàng xuất ca nghe được lời của hội trưởng, trong miệng gào lên từ dưới đất bò dậy, liền muốn hướng về Cách Lâm nơi này hướng. Nhưng là Cách Lâm sao lại khiến hắn tùy ý gần người. Tóc vàng xuất ca phía trước mặt đất nơi, màu xanh quang ảnh lần nữa nổi lên. Một cái hắc lọ sứ tử được ném ra ngoài, choảng. Lọ sứ bị ném nát tan, một bãi chất lỏng màu nhũ bạch chảy ra, vung đầy đất, đó là mỡ heo. Tóc vàng xuất ca mới vừa dẫm lên những này mỡ heo thượng, buồn bột một tiếng liền đặt mông ngã rầm trên mặt đất, này đã không biết là hắn lần thứ mấy kêu rên. Trong ngày thường hắn anh tuấn tiêu sái, ma pháp thiên phú rất cường đại, cũng coi như là trong phong nham thành tiếng tăm lừng lẫy đại xuất ca, được rất nhiều nữ nhân ái mộ, phong lưu tiêu sái, hắn chưa từng như hiện tại chật vật như vậy cùng ăn quả đắng qua. Trong lúc nhất thời hắn tức giận trong lòng như quần quận giang thủy vừa ra là không thể ngăn cản, trong miệng giống giận, cũng không có tâm tình đi để ý tới đem chính mình trượt chân đến cùng là cái gì, bên trong một đám lửa liền hừng hực ngưng tụ lên. Không nên, Mặt Nạp Nhĩ vội vàng hô to. Nhưng là đã không còn kịp rồi. Kèm theo tóc vàng xuất ca ngưng tụ ra hỏa diễm, giao một tiếng, hỏa diễm nhưng trong nháy mắt liền lan tràn thân thể của hắn cùng với dưới thân sàn nhà cấp tốc bắt đầu cháy rừng rực, hắn ngã xuống đất, trên người nhưng là dính không ít mỡ heo, những kia dầu mỡ cực kỳ dịch nhiên, tóc vàng xuất ca ngẩn ra, các loại mỡ heo thiêu đốt tiêu mùi thơm tỏ khắp hướng bốn phía, tóc vàng xuất ca lúc này mới ý thức được chuyện gì xảy ra, đi theo hoa 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 như giết lợn bình thường đều lớn lên. Hắn là hỏa hệ ma đạo sư, nhưng này không có nghĩa hắn không sợ lửa diễm, hắn chỉ là đối chính mình ma lực ngưng tụ hỏa diễm miễn dịch, nhưng là cái khác hỏa diễm đốt đốt tại trên thân thể vẫn như cũ sẽ đối với hắn tạo thành thương tổn. Trong nháy mắt tóc vàng xuất ca liền biến thành một hỏa nhân, cảnh tượng trong lúc nhất thời không chút nào tàn nhẫn. Vâng! Một đoàn nước đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đón đầu liền tưới nước đã đến tóc vàng xuất ca trên người, tưới tắt tóc vàng xuất ca ngọn lửa trên người. Đây là một bên cạnh một vị ma đạo sư không nhịn được ra, dùng thủy hệ ma pháp dập tắt tóc vàng xuất ca ngọn lửa trên người. Các ngươi nhận thua đại bỉ nhìn thấy bọn hắn can thiệp chiến đấu, thế là liền la lớn. Các ngươi quá hèn hạ, dĩ nhiên dùng phương pháp này chiến đấu. Lệnh thạch ma pháp công hội hội trưởng Mạt Nạp Nhĩ liếc mắt nhìn một thân thê thảm tóc vàng xuất ca, phẫn nộ hô. Có quy định nói ma đạo sư chiến đấu không thể như vậy ư? Diệp Thủy cười lạnh hỏi ngược lại. Chuyện này, cái này xác thực không quy định, nhưng ma đạo sư thân phận cao thượng, loại này thấp hèn pháp thực sự khiến người ta xem thường. Một cái lao ma đạo sư hô lớn, hắn liếc mắt nhìn chính chậm rãi từ dưới đất bò dậy tóc vàng xuất ca, hơn nữa chúng ta vẫn không có chịu thua. Hắn này lời vừa nói ra được phân nửa, tóc vàng xuất ca trước mặt, màu xanh quang ảnh lần nữa phù hiện ra, lần này một nắm màu trắng tinh thể từ mảnh kia quang ảnh bên trong được đổ đi ra, trước mặt liền hất tới tóc vàng xuất ca trên người. Đây là muối ăn. Cả người rất nhiều nơi được vết bỏng, được dội cho nước, sau đó lại lên trên vùng một nắm muối. Tư vị này ngẫm lại đều đau xót sảng khoái. Cực kỳ sắc bén tiếng kêu gào từ tóc vàng xuất ca trong miệng gọi ra, hắn lại cũng khó có thể đứng thẳng người, bắt đầu trên đất lăn lộn, lăn qua lăn lại hét thảm lên, sau đó đầu của hắn một bên, màu xanh quang ảnh hiện lên, viên gạch mang theo tiếng gió mà tới, cách một tiếng lại một lần nữa vỗ tới hót của hắn thượng. Lần này trực tiếp liền đem liền danh tự còn chưa kịp báo tóc vàng xuất ca liền đánh cho hôn mê đi qua. Cách Lâm từ màu xanh quang ảnh bên trong thu hồi lại, mang theo viên gạch để ở bên người, trong miệng hắn nặng nề thở ra một hơi. Trong lòng nhất thời hơi xúc động, Mai Lâm lão sư, ta không vì ngươi mất mặt. Tiếp lấy hắn nhìn về phía đại yên lặng như tờ đám người, hắn hôn mê bất tỉnh, lần này coi như ta thắng. Không. Vô sỉ. Kèm theo tiếng giống giận này, tất cả mọi người dồn dập lớn tiếng trách cứ lên. Cách Lâm dù sao ra mặt không tính đặc biệt dày, nhất thời có phần quân bách. Nhưng hắn kính yêu hội trưởng cùng phó hội trưởng thời điểm này đưa cho hắn cổ vũ, hai người đi tới bên cạnh hắn, Diệp Thùy cao hứng vô vô bờ vai của hắn, làm rất tốt. Xem ra ngươi cũng có năng lực một mình chống đỡ một phương rồi. Lão Mai Lâm nhất định sẽ vì ngươi kiêu ngạo. Đại Bỉ cũng nói tiếp. Cảm tạ. Cách Lâm thời khắc này đối với bọn họ công hội phong cách chiến đấu có càng sâu tầng thứ nhận thức. Ba cuộc tranh tài, trận đầu này tính là chúng ta thắng. Diệp Thủy lúc này la lớn, đè xuống còn lại thanh âm của người. Như vậy, cuộc kế tiếp các ngươi ai thượng nha? Mặt Nạp Nhĩ đã để nhân tướng té xỉu tóc vàng xuất ca cho mang xuống. Để công hội bên trong ủng có quang minh hệ ma pháp người nhanh chóng thay hắn trị thương, đây là ma huyễn thế giới, tóc vàng xuất ca thương thế tuy rằng rất nghiêm trọng, nhưng chỉ cần không phải chí mạng, thì có thể làm cho hắn trở về hình dáng ban đầu, chỉ bất quá tâm lý thương tích nhưng tất nhiên không thể dễ dàng chữa khỏi. Kế tiếp để cho ta tới. Trong những người này một người mặc một thân khôi giáp cao đại nam nhân lạnh nói, hắn là một gã kiếm sĩ, giữ lại mái tóc dài, chỉ là đỉnh đầu có phần hói đầu, để hình tượng của hắn nhiều hơn mấy phần khôi hài. Nhưng nhìn thấy hắn muốn ra trận, bốn phía một đám người lại dồn dập lộ ra phân chấn biểu lộ, điều này hiển nhiên vị này hói đầu kiếm sĩ có không phải vậy năng lực chiến đấu. Ta là Phong Nham thành sáng rực lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng Gia Tư Đinh. Kiếm sĩ lạnh giọng đối Diệp Thủy bên này ba người nói, các ngươi ai tới làm của ta đối hử, ta nhưng thanh trước nói rõ trắng, những này hèn hạ thủ đoạn đối mạnh mẽ kiếm sĩ mà nói, nhưng là không dùng được. Ta đến, ta đến. Nhìn thấy đối phương là một cái kiếm sĩ, đại bỉ ngay lập tức sẽ không kịp chờ đợi hô. Đứng dậy, để ta làm người đúng. Người Gia Tư Đinh sắc mặt có phần phẫn nộ, để một cô thiếu nữ làm hắn đúng, chuyện này với hắn cảm thấy mấy phần khuất nhục, bất quá nghĩ đến cái kia tấm thiệp mời, hắn quyết định yếu toàn lực xuất. Chỉ là, vừa lúc đó Đại Bỉ lại đột nhiên tò mò nói ra, bất quá ta có một nghi vấn. Nghi vấn gì? Gia Tư Đinh cười lạnh nói. Đại Bỉ ánh mắt nhập thần nhìn chằm chằm Gia Tư Đinh trên đỉnh đầu một mảnh kia sáng sủa hói đầu, xin hỏi các ngươi lính đánh thuê đoàn gọi là sáng rực, là bởi vì ngươi hói đầu nguyên nhân ư? Chương 119, ta một người quần đầu các ngươi một đám. Đại Bỉ là một cái trêu chọc so cô nương, điểm này không thể nghi ngờ. Người hội thường thường tư duy cổ quái đem sự chú ý chuyển đến có chút địa phương kỳ quái, liền tỷ như hiện tại, người thật sự làm muốn biết, Gia Tư Đinh hói đầu cùng bọn hắn thuê đoàn tên là không phải có liên hệ gì. Bất quá của nàng lời nói này lại bị người xem thành là khiêu khích. Gia Tư Đinh biểu lộ càng là trong nháy mắt trở nên nổi giận cực kỳ, hói đầu nhưng là hắn nghịch lân. Hắn làm sao biết chính mình tuổi ra một chút sau đột nhiên liền hói đầu nữa nha, hắn nắm chặt bên hông mình trường kiếm chuôi kiếm, âm thanh vô cùng băng lãnh nói, tiểu cô nương. Ngươi muốn vì ngươi mạo phạm mà phụ trách, mặc kệ đối thủ là hạ người gì, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, ta hy vọng ngươi rõ ràng điểm này. Bọn hắn đưa ra ba cuộc tranh tài, trận đầu tóc vàng xuất ca ra trận, vậy thì cùng Diệp Thủy bên này cách Lâm đưa ra muốn ra trận như thế, bọn hắn cũng không để ý trận đầu thắng thua, chỉ là muốn trước tiên biết rõ cái này nơi khác ma pháp công hội thực lực sâu cạn, bọn hắn trong những người này so với tóc vàng xuất ca mạnh mẽ yếu nhiều hơn. Mà bây giờ tóc vàng xuất ca mặc dù thua, nhưng bọn họ cũng không có vì vậy liền cho rằng Diệp Thủy ma pháp công hội đủ mạnh rồi, Cách Lâm có thể thắng, dựa vào cũng bất quá là ở trong mắt bọn họ đề tiện hạ lưu thủ pháp mà thôi, tam tinh công hội danh hảo, có lẽ chính là dựa vào như vậy lấy được. Gia Tư Đinh tâm trong tràn đầy coi thường. Được Đại Bỉ nhìn đối phương không chịu trả lời, đành phải thôi, chỉ là một đôi mắt to vẫn còn dừng lại tại Gia Tư Đinh trên đỉnh đầu, nghĩ thầm gần nhất gặp phải đầu chọc thật nhiều nha. Tiểu cô nương, ngươi tại đụng chạm của ta điểm mấu chốt. Chú ý tới Đại Bỉ kiên nhận ánh mắt, Gia Tư Đinh cắn răng nói ra, khuôn mặt của hắn khẽ nhăn một cái, quyết định hoàn toàn không để lối thoát đem cái này không biết điều thiếu nữ cho giết chết. Bất quá làm một cái thành danh kiếm sĩ, sự tình truyền ra ngoài có thể sẽ đối với hắn có phần ảnh hưởng xấu, hắn nhíu mày muốn chỉ chốc lát, đột nhiên dùng cao ngạo ngữ khí nói ra, ta Gia Tư Đinh là một cái tràn ngập vinh dự cảm giác kiếm sĩ, đối phó ngươi một cái tiểu cô nương không phải của ta bản ý, như vậy, ta trước hết để cho ngươi ba cái hiệp. Nói như vậy, hắn liền buông lỏng ra tay nắm chuôi kiếm. Đây chính là một cái thành danh lão kiếm sĩ giảo hoạt chỗ rồi, trước hết để cho tiểu cô nương này ba cái hiệp, đến lúc đó cho dù mới giết tiểu cô nương này, cái kia cũng sẽ không đối danh dự của hắn có ảnh hưởng gì, nói không chắc còn có thể vì hắn chiếm được tốt danh tiếng. Mà lấy hắn cao cấp kiếm sĩ thực lực, chỉ bằng mượn kiếm khí liền đủ để ngăn chặn một cái trung cấp ma đạo sư một đòn toàn lực, đỡ tiểu cô nương này công kích dễ như ăn cháo, xem tiểu cô nương này còn trẻ như vậy, có thể có những gì thực lực cao cường đây này. Hắn đều vì mình chủ ý này âm thầm khen hay rồi. Mà Đại Bỉ nghe được hắn nói như vậy, mắt to nhất thời liền chớp chớp, ai ngươi xác định? Ha ha, tiểu cô nương thật không biết tốt xấu, Gia Tư Đinh nhưng là tại Phong Nham thành xếp hạng thứ 100 kiếm sĩ, cho dù hắn không ra tay, ngươi ma chú cũng không cách nào xúc phạm tới hắn. Bên cạnh có người cao giọng hô, trong thanh âm tràn đầy kiêu ngạo. Tiểu cô nương, hoặc là ngươi bây giờ liền thống khoái chịu thua, ta cũng không đành lòng thương tổn một cô thiếu nữ. Gia Tư Đinh đi theo bình chân như vậy mà nói, đương nhiên, trong lòng hắn là không hy vọng Đại Bỉ liền từ bỏ như vậy giao đấu. Đại Bỉ lộ ra một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ, trả về đầu nhìn xem Diệp Thùy, Cách Lâm thở dài, Diệp Thùy, Cách Lâm hai người thì là có chút không nhịn được cười, hai đầu người cùng tiến tới nói một chút cái gì, sau đó liền đều bật cười. Tình cảnh này hiển nhiên để Gia Tư Đinh tức giận hơn, cao giọng hô, các ngươi tại nói nhỏ nói cái gì? Nha, không có gì. Diệp Thùy cười đáp lại. Chúng ta chỉ là tại đánh cược ngươi đợi lát nữa có thể hay không trực tiếp quỳ xuống chịu thua. Ngươi sỉ nhục ta. Gia Tư Đinh gào thét, cái kia một vòng quay chúng quanh tại hói đầu phía dưới tóc dài không gió tung bay, kiếm khí sắc bén từ trên người bạo phát ra. Nhưng mà, vừa lúc đó một mảnh kim quang đột nhiên xuất hiện tại lệnh thạch ma pháp công hội trong đại sảnh, Đại Bỉ triệu hoán ra Cắt Nhi ra. Bạch kim kỵ sĩ Cắt Nhi ra, một thân hoàng kim chế tạo khôi giáp, mái tóc dài màu vàng nóng theo gió phấp phới, anh khí hiên ngang. Đồng thời còn có một cái trương hoàn mỹ mỹ lệ dung nhan, trên người nàng đều là phát sáng. Xuất hiện tại Đại Bỉ bên người sau, người ánh mắt lánh nạo quét mắt một vòng người xung quanh, tầm mắt tại đã có chút cứng ngắc lại Gia Tư Đinh thân trên dừng lại chỉ chốc lát, tiếp lấy đối Đại Bỉ một chân quỳ xuống, Đại Bỉ tiểu thư, Cắt Nhĩ ra phục vụ cho ngươi. Ừ, Cắt Nhĩ ra ôi, cái này hói đầu kiếm sĩ tiên sinh chính phải cùng ta quyết đấu, hắn còn nói yếu để ba người chúng ta hiệp tới, ngươi trước đi chém hắn ba kiếm. Đại Bỉ cười cho biết. Lúc này đám người phảng phất mới tỉnh táo lại, trong miệng phát ra không ngớt lời kinh hô. Triệu hoán sư tiểu cô nương này dĩ nhiên là triệu hoán sư. Người triệu hoán cái này kiếm sĩ thật mạnh mẽ. Chuyện này, này hoàn toàn không có đạo lý. Gia Tư Đinh cũng hoàn toàn không có cách nào lại duy trì bình tĩnh, kinh hô, ngươi nguyên lai là triệu hoán sư. Đúng, không quy định nói ma pháp công hội không thể có triệu hoán sư. Đại Bỉ cười cho biết, triệu hoán sư thân phận đặc thù, bởi vì nhân viên ít ỏi. Cho nên có rất ít toàn bộ đều là triệu hoán sư tổ chức, bọn hắn có thể gia nhập ma pháp công hội cũng có thể lựa chọn gia nhập lính đánh thuê đoàn, đại bỉ lấy thân phận của triệu hoán sư làm danh tự tùy ý ma pháp công hội một thành viên hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Mà triệu hoán sư triệu hoán anh linh tác chiến, này là thủ đoạn của bọn họ, cho nên đại bỉ cho gọi ra một cái nữ kiếm sĩ cùng dịch đinh chiến đấu, không thật xấu. Dịch đinh trên trán đã toát ra một tầng mồ hôi lạnh, tính sai, tuổi trẻ liền nắm giữ thực lực cường đại ma đạo sư rất ít thấy. Nhưng tuổi còn trẻ hãy cùng mạnh mẽ anh linh ký kết khế ước triệu hoán sư càng hiếm thấy hơn, hắn chưa bao giờ nghĩ tới thiếu nữ trước mắt là triệu hoán sư, còn có thể cho gọi ra mạnh mẽ như vậy anh linh. Cái này hoàng kim nữ kiếm sĩ, chỉ nhìn khí thế liền tuyệt đối không phải. Thời khắc này hắn hối hận bãi đều hối hận thanh, nhất làm cho hắn hối hận là, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì? Ngươi xưng hô nàng là Cắt Nhĩ Gia, lẽ nào? Lẽ nào nàng chính là vị kia nắm giữ hoàng kim kiếm tức giận nữ kiếm sĩ, Cắt Nhĩ Gia? Dù sao cũng là phong nham thành cái này đại thành thị người, cùng tư thản chấn nhỏ không giống, tên Cắt Nhĩ Gia vẫn còn có người biết. Đại bỉ biểu lộ nhất thời liền trở nên cao hứng, ai ôi, ngươi nghe nói qua tên Cắt Nhĩ Gia. Tại tư thản chấn nhỏ thời điểm hắn lần thứ nhất cho gọi ra Cắt Nhĩ Gia, nhưng kết quả bao quát lạc tư bọn người ở tại bên trong, dĩ nhiên không có một người biết Cắt Nhĩ Gia danh tự, để đại bỉ buồn bực rất lâu. Các thần vẫn lạc tới nay mấy ngàn năm, lĩnh ngộ hoàng kim kiếm tức giận kiếm sĩ đã ít lại càng ít. Mà nắm giữ hoàng kim kiếm tức giận anh linh càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, Cắt Nhĩ Gia nhưng là tại hoàng kim kiếm khí anh linh bên trong đủ để xếp tới trước 10 tồn tại, ta làm sao lại không biết. Ra Tư Đinh dùng sợ hãi than ngự khí nói, bất quá ta nghe nói đã hồi lâu không có ai cùng Cắt Nhĩ Gia ký kết khế ước, 60 năm trước có một người tuổi còn trẻ thiên tài triệu hoán sư cùng Cắt Nhĩ Gia ký kết khế ước, nhưng này sau vị kia thiên tài trẻ tuổi đột nhiên mai danh nhận tích, Cắt Nhĩ Gia cũng không xuất hiện nữa qua, không nghĩ tới hiện tại người dĩ nhiên với ngươi ký kết khế ước. Còn có chuyện như vậy, đại bỉ lộ ra một mặt mơ hồ biểu lộ, kỳ thực người cùng Cắt Nhĩ Gia ký kết khế ước cũng chỉ là bởi vì trong vô tình tìm tới Cắt Nhĩ Gia để lại trường kiếm kiếm sao, khi Lý Hồ Đồ liền ký xuống anh linh khế ước, đối vu các ngươi thêm trước kia ký chủ người cũng không hiểu rõ lắm. Người cười hắc hắc cười, 60 năm trước kia cái gì thiên tài triệu hoán sư xem ra thật đúng là một cái đồ đần. Đứng ở bên cạnh Cắt Nhĩ Gia, màu vàng lông mày lại hơi nhíu nhăn, tựa hồ đã nhận ra chuyện gì. Chỉ là còn không chờ người nói cái gì, đại bỉ đã la lớn, Cắt Nhĩ Gia, nhanh chóng tiêu diệt hắn. Đúng, đại bỉ tiểu thư. Cắt Nhĩ Gia đáp lại nói, ánh mắt lánh khốc nhìn hướng Gia Tư Đinh. Các loại Gia Tư Đinh sắc mặt khẩn trương, vội vàng hô. Nhưng là hoàng kim kiếm khí đã từ Cắt Nhĩ Gia trên người bạo phát ra. Dĩ Đinh theo bản năng nắm chặt rồi trường kiếm của mình chui kiếm, chuẩn bị đem trường kiếm rút xuất kiếm sao. Nhưng mà, kiếm của hắn vừa mới rời đi kiếm sao bất quá hai tấc. Cắt Nhĩ Gia kiếm cũng đã xung phong mà đến, kiếm khí màu hoàng kim hào quang đã hoàn toàn cắn nuốt Gia Tư Đinh thân ảnh. Đó chỉ là trong phút chốc sự tình, nhưng là đối với Gia Tư Đinh mà nói lại phỏng theo Phật kinh quá rồi tháng năm dài đằng đẵng. Làm hoàng kim kiếm khí tiêu tán, Gia Tư Đinh vẫn như cũ duy trì rút kiếm hai tốc động tác, công hội bên trong đại sảnh trong nháy mắt trở nên yên tĩnh rồi. Có gió thổi qua, Gia Tư Đinh trên đỉnh đầu một ít còn sót lại cái kia vòng mái tóc liền dồn dập theo gió bay xuống. Có người nói người đang cực độ căng thẳng dưới tình huống, hội một đêm đầu bạc, một đêm mất tận sợi tóc, hiện tại Gia Tư Đinh đối mặt chính là như vậy tình huống, hắn trở thành kiếm sĩ đã hơn 30 năm, kiếm khí tự nhận sắc bén vô song, nhưng là đối mặt trong truyền thuyết hoàng kim kiếm giận hắn lại không có bất kỳ dám cùng chi giao phong ý nghĩ, chỉ là cảm nhận được hoàng kim kiếm tức giận khí tức, cũng đã triệt để dọa phá lá gan của hắn. Liên ở ngắn ngủi rồi lại dài dằng dặc trong nháy mắt, bởi vì sợ hãi, hắn cái kia còn sót lại tóc liền rơi sạch. Thân thể được mồ hôi lạnh thấm đẫm, bắt đầu kịch liệt run rẩy, sau đó hắn mới ý thức tới chính mình cũng không hề được hoàng kim kiếm khí công kích, ở trước mặt hắn trên mặt đất là từng đạo sâu đến mấy tấc kiếm ngân, những này kiếm ngân che kín bên chân của hắn, phảng phất tại nói cho hắn, vừa vặn Cắt Nhĩ Gia có vô số lần cơ hội có thể chém giết hắn, nhưng nàng không có như vậy làm. Chiêu kiếm này không có đối với thân thể hắn tạo thành thương tổn, nhưng là Dịch Đinh cũng đã rõ ràng, kiếm khí của hắn từ đây đều sẽ uy lực giảm mạnh. Hắn chỗ theo đuổi đại kiếm sĩ con đường đều sẽ triệt để đoạn tuyệt. Phu phu, hắn vô lực té quỵ trên đất, thành tâm nói, ta nhận thua. Này làm cho những người còn lại cảm giác hết sức khiếp sợ, đồng thời không giảng hòa nghi hoặc. Trực diện Cắt Nhĩ Gia kiếm khí Gia Tư Đinh yếu so với những người khác càng thêm có thể rõ ràng biết được cái này nữ kiếm sĩ đáng sợ. Thời khắc này chỉ có Gia Tư Đinh khắc sâu nhận thức được, toàn bộ trong phong nham thành ngoại trừ ngài lãnh chúa bên người mấy vị kia thâm tàng bất lộ kiếm sĩ cùng ma đạo sư bên ngoài. E sợ không ai có thể có năng lực, có tư cách làm cho này vị hoàng kim kiếm sĩ đối thủ. Cách Lâm ngươi thua rồi, ngươi xem hắn quỳ xuống cầu xin tha thứ. Diệp Thủy thanh âm phá vỡ bên trong đại sảnh yên tĩnh. Cách Lâm có phần bất đắc dĩ móc ra một mai kim tệ đưa đến Diệp Thủy trong tay, thuận tiện có phần oán trách nhìn ra Tư Đinh một mắt, ngươi làm sao có thể thua như thế triệt để đây, ngươi thân là kiếm sĩ tôn nghiêm cùng vinh dự đây, dĩ nhiên thật sự được hội trưởng đoán đúng quỳ xuống cầu xin tha thứ. Ra Tư Đinh lão ca, ngươi đây là Mạt Nạp Nhĩ hơi kinh ngạc mở miệng nói. Ta thua tâm phục khẩu phục. Ra Tư Đinh nói ra, hắn chậm rãi đứng dậy, tràn ngập kính ý nhìn Cắt Nhĩ ra một mắt, cảm ơn ngươi hạ thủ lưu tình. Không cần cảm ơn ta, nếu như ngươi còn dám đối đại bỉ tiểu thư rút kiếm, kiếm của ta đem sẽ không lại khoan dung ngươi mảy may. Cắt Nhĩ ra lãnh không nói, cái này Ra Tư Đinh cũng coi là kiếm sĩ hảo thủ, bất quá thực lực kỳ thực so với Tạp Tư chả phải kém hơn một đoạn dài, để kiếm của nàng chém giết mặt hàng này, đối với nàng bản thân mà nói cũng là một loại sỉ nhục. Người đem trường kiếm cắm vào hông, cung kính đi về tới đại bỉ trước mặt. Ra Tư Đinh run rẩy đứng dậy, yên lặng lùi hướng về phía một bên. Đại bỉ lúc này kiêu ngạo ưỡn ngực, hướng Mạt Nạp Nhĩ nói ra, ba cuộc tranh tài chúng ta đã thắng hai trận, như vậy, các ngươi hẳn là còn sảng khoái hơn đem thiệp mời giao ra đây. Nếu như lúc trước Cách Lâm chiến đấu, chả làm cho ở đây tất cả mọi người các loại khinh thường, nhận thức làm danh tự tùy ý ma pháp công hội là không có một người thực lực hoàn toàn dựa vào âm mưu quỷ kế mới có thể có đến tam tinh tinh cấp công hội. Hiện tại đại bỉ biểu hiện thì thành công để cho bọn họ đã được kiến thức tam tinh công hội thực lực cường đại, lại không có một người dám khinh thị bọn hắn. Chỉ là, cứ như vậy đem thiệp mời giao ra. Mấy người trên mặt vẫn như cũ tránh qua một phần thần sắc không muốn. Trong mọi người, thuê công hội lý sự trưởng từ vừa mới bắt đầu liền lặng im không nói, thời khắc này vẻ mặt của hắn cũng bị sâu sắc xúc động, hắn đối danh tự tùy ý ma pháp công hội yếu càng thêm hiểu rõ. Nhưng trước đó hắn cũng không tin những kia theo như đồn đãi thời gian đều là cái này công hội giải quyết, nhưng bây giờ hắn bắt đầu đã tin tưởng, Tư Thản trong tiểu trấn sử đồ, Sa Đọa nữ tu sĩ, Hắc Ám tín đồ, Hắc Ám ma đạo sư sự kiện đều là thật, Diệp Thủy Tam Tinh công hội danh hào là danh. Xứng với thực. Nhưng là bây giờ cũng mang cho hắn sâu đậm lo lắng. Hắn ngày hôm qua đối Diệp Thủy thần thái, cùng với đề nghị muốn cho Diệp Thủy khiêu chiến những này nhị tinh công hội, lính đánh thuê đoàn hành vi, xem như là đã đem bọn hắn cho đắc tội thảm. Kế tiếp hắn phải làm sao? Vừa lúc đó, Lạnh Thạch Ma Pháp Công hội hội trưởng Mạt Nạp Nhĩ đột nhiên đứng dậy, đối Diệp Thủy, đại bỉ nói ra, Tam Tinh Công hội thực lực quả nhiên không phải bình thường, bất quá ma. Bất quá làm sao đại bỉ lập tức mất hứng, các ngươi còn chuẩn bị tiếp tục quỵt nợ ư? Không, không, dĩ nhiên không phải Mạt Nạp Nhĩ vội vã xua tay nói, chỉ bất quá chúng ta ước định muốn so ba trận, này một trận cuối cùng mặc dù so sánh không so với chúng ta đều là thua, nhưng chúng ta chả là muốn thử một chút. Còn xin ngươi nhóm công hội thành toàn chúng ta. Nói như vậy, con mắt của hắn xem hướng về phía Diệp Thủy, chúng ta rất muốn lãnh giáo một chút các ngươi công hội hội trưởng thực lực là như thế nào. Vậy thì tốt, chúng ta cứ tiếp tục thi đấu trận thứ ba. Diệp Thủy cười đứng dậy, hắn chả lo lắng cho mình không có ra trận cơ hội đây, vậy các ngươi ai phải cùng ta so với đây này? Các ngươi là tam tinh công hội, so với chúng ta những này nhị tinh công hội, lính đánh thuê đoàn nhưng phải cường đại quá nhiều. Chỗ bằng vào chúng ta lẽ ra nên có phần ưu đãi mới có thể. Mặt Nạp Nhĩ có phần nham hiểm cười cười, trong mắt hắn nổi lên một tia ánh sáng lạnh, ta nhớ được Diệp Thủy hội trưởng ngươi vừa vặn nói, yếu để cho chúng ta cùng tiến lên à, vậy chúng ta cũng sẽ không khách khí. Nói như vậy hắn từ trong mọi người đứng dậy. Mà còn lại vài tên ma đạo sư, kiếm sĩ, đang do dự chỉ chốc lát sau, cuối cùng vẫn là không có chịu đựng dưới thiệp mời mê hoặc, cũng đi theo đứng dậy. Chương 120, các ngươi yếu tiếp được một quyền của ta. Ta liền chịu thua. Nhìn thấy bọn hắn vô sỉ đứng ra mười mấy người, đại bỉ cùng Cách Lâm tại ngây người mấy giây sau, dồn dập lộ ra tức giận biểu lộ. Còn nói bọn hắn công sẽ vô sỉ hạ lưu, các ngươi hiện tại cái này hành vi mới là vô sỉ hạ lưu điện phạm có được hay không? Dĩ nhiên cũng có mặt mười mấy người cùng tiến lên. Mà nhìn thấy hành vi của bọn họ, Diệp Thủy biểu lộ lại hết sức hờ hững, đây là không nể mặt mũi sau chuẩn bị quần đầu ư? Hắn đương nhiên không tin Mạt Nạp Nhĩ chỉ là muốn lĩnh giáo hắn cái này tam tinh công hội hội trưởng thực lực, e sợ trong lòng vẫn còn đang đánh ý định quỷ quái gì, bất quá. Nắm đấm rất cứng, tất cả mưu ma trước quỷ đều là con cọp giấy, mà hắn nắm giữ trên thế giới này cứng nhất nắm đấm. Hắn đi tới đại bỉ bên người, vỗ vỗ bả vai của nàng, an ủi sinh khí tiểu cô nương nói, không sao, ngươi trước đến bên vừa nhìn, muốn có được thiệp mời xem ra nhất định phải cho những người này một ít dạy dỗ. Cũng thuận tiện cho chúng ta công hội lập lập uy. Vậy ngươi kiềm chế một chút. Đại bỉ quay đầu hướng Diệp Thủy nói, tất cả mọi người cho rằng đại bỉ nói như vậy là khuyên bảo Diệp Thủy cẩn thận, nhưng là chỉ có Diệp Thủy cùng Cách Lâm còn có Cắt Nhĩ ra biết, đại bỉ là để Diệp Thủy không muốn làm được quá mức hỏa, nơi này dù sao cũng là Phong Nham Thành, không giống Tư Thản trong tiểu trấn như thế tùy tiện, bọn hắn biết Diệp Thủy triệu hoán đi ra một quyền đầu chọc nhưng là một quyền liền đem đệ nhất sử đồ á đương tư cho hận đi trở về. ta biết. Diệp Thùy gật gật đầu, nhìn xem Đại Bỉ cùng Cắt Nhĩ ra lui trở về cách Lâm phía sau người, hắn tiếp tục nói với Mạt Nạp Nhĩ, như vậy, các ngươi quyết định yếu đồng thời đánh với ta sao? Nhìn thấy Diệp Thùy bộ này ta hội hạ thủ nhẹ một chút răng rấp, Mạt Nạp Nhĩ biểu lộ trong lúc nhất thời âm tình bất định, nếu như là ban đầu nhìn thấy Diệp Thùy cái bộ dáng này, hắn chỉ biết cười nhạo Diệp Thùy không biết tự lượng sức mình, nhưng bây giờ, hắn lại cảm giác thấy hơi thấp thỏm. Cái tiểu cô nương kia chỉ là một cái phó hội trưởng, liền có thể cho gọi ra để ra tư đinh quỳ xuống chịu thua anh linh đến, lấy tư cách hội trưởng Diệp Thùy làm sao cũng không nên đơn giản. Không được, không thể với hắn cứng đối cứng, phải nghĩ biện pháp đem bọn họ bên này ưu thế trở nên lớn hơn một chút. Trong lòng hắn đánh bản tính, nhưng là Diệp Thùy sau đó nói ra lời nói, lại làm cho hắn đột nhiên bắt đầu sức sở. A a, đánh tới đánh lui rất phiền thoái, như vậy tốt rồi, ta đưa ra một cái đề nghị. Diệp Thùy một mặt hào không tâm cơ mà cười cười nói, các ngươi lấy ra các ngươi mạnh nhất phòng ngự kiếm kỹ, ma chú đến, tiếp ta một quyền. Hắn đưa tay phải ra ngón trỏ lung lay, nếu như các ngươi có thể đỡ lấy một quyền này, vậy ta liền thống khoái chịu thua, hôn lễ thiệp mời ta trực tiếp đưa cho các ngươi, như thế nào? Cái gì chỉ một quyền? Chỉ dùng đón hắn một quyền là được rồi. Chuyện này, tiểu tử này là không phải đang đùa quỷ kế. Mọi người nhất thời kinh ngạc bắt đầu nghị luận, thậm chí có chuyện tốt như vậy. Mặt Nạp Nhĩ con mắt chuyển động, chân mày cau lại, Diệp Thùy tiên sinh, ngươi tại đùa nghịch cái gì quỷ kế? Nếu có quỷ kế lời nói, các ngươi cứ việc có thể tính ta thua rồi. Diệp Thùy cười nói. Mặt Nạp Nhĩ vội vàng nhìn hướng Lý Sự Trưởng, Lý Sự Trưởng tiên sinh, mời ngươi vì Diệp Thùy tiên sinh lời nói làm chứng. Chuyện này Lý Sự Trưởng lúc này trong lòng kỳ thực trả tại do dự bất định, không xác định nên xử lý như thế nào cùng Diệp Thùy quan hệ. Lấy tư cách thuê công hội Lý Sự Trưởng, có thể mang đến cho hắn danh vọng cùng lợi ích cũng không phải những kia tam tinh trở lên đại công hội, bởi vì đạt đến tam tinh trở lên công hội, lính đánh thuê đoàn, trên căn bản cũng rất ít lại tới thuê công hội liên hệ nhiệm vụ, nhiều nhất liền là thông qua thuê công hội ký kết một phần thuê khế ước, tính chất cùng hợp đồng gần như. Mà chỉ có những nhị tinh đó trở xuống công hội, lính đánh thuê đoàn mới sẽ với hắn có càng sâu sắc thêm hơn các lợi ích liên hệ, cái này cũng là tại sao hắn sẽ chọn đứng ở Mạt Nạp Nhĩ đám người bên cạnh. Nhưng đồng thời, mạnh mẽ công hội, lính đánh thuê đoàn cũng không phải hắn nguyện ý trêu chọc. Hắn do dự một chút, nhìn thấy Diệp Thùy bên kia một bộ bình thản phảng phất năm chắc phần thắng biểu lộ, chắc là có những gì mạnh mẽ lá bài tẩy, thế là liền gật đầu hạ quyết tâm, được, ta có thể làm chứng, Diệp Thùy tiên sinh, nếu như bọn hắn tiếp nhận ngươi một quyền, vậy kính xin ngươi không cần nuốt lời. A a, sẽ không. Diệp Thùy cười nói, hắn nhìn về phía Mạt Nạp Nhĩ, như vậy, chúng ta bắt đầu. Cùng Mạt Nạp Nhĩ đứng chung một chỗ hơn 10 cái ma đạo sư. Kiếm sĩ dồn dập hành động lên. Đại địa chi mẫu thủ hộ. Nham thạch chi vẩy. Không gian la chắn. Hỏa diễm chi quy. Băng hà đông lại. Cuồng phong chi hữu. Mấy tên ma đạo thư đồng thời sử dụng tới từng người phòng hộ ma chú, từng tầng hình thái khác nhau phòng ngự tường ngưng tụ tại trước mặt bọn họ, có thổ nguyên tố ngưng tụ mà thành cứng rắn vách tường, có chứa long lân nô ra cự tảng đá lớn, có nửa trong suốt phòng theo như thủy tinh không gian tường, có thiêu đốt hỏa diễm tạo thành to lớn mai rùa. Có băng hà chỗ biến ảo mà thành tường băng. Đồng thời vài tên mạnh mẽ kiếm sĩ cũng đồng loạt nắm chặt kiếm trong tay đứng sừng sững trước người, hoặc là dùng tấm khiên chắn trước người. Này hơn 10 cái ma đạo sư, kiếm sĩ đa số đều là trung cấp cấp bậc, có vài tên trả là cao cấp, bọn hắn liên hợp lại hình thành phòng ngự, cũng không phải phổ thông ma pháp hoặc là kiếm kỹ có thể phá hoại, coi như là vừa vặn cắt nhĩ ra, hẳn là cũng không làm được. Mặt Nạp Nhĩ khuôn mặt lộ ra cười gằn, Diệp Thùy hội trưởng, mời ngươi bắt đầu. Tốt lắm. Diệp Thùy nhìn trước mắt dày đặc phòng ngự tầng, trên mặt khẽ mỉm cười, cho gọi ra ma đạo thư ở phía trên nhẹ chút mấy lần, bây giờ hắn điểm tích lũy còn có hơn 600 còn lại, đầy đủ để Kỳ Ngọc lão sư thống khoái đánh ra một quyền rồi. Kèm theo một tia sáng trắng, ăn mặc màu vàng đồng phục đầu trọc anh linh xuất hiện tại Diệp Thùy bên người, trong đôi mắt một bộ còn chưa hiểu rõ trạng thái biểu lộ, khoảng chừng quan sát, ai ra, ta lại đi tới nơi này. Sau đó hắn hướng Diệp Thùy phất phất tay, xin chào, lại gặp mặt. Chả cực có lễ phép hướng cách Lâm cùng Đại Bỉ, Cắt Nhĩ ra vầy vây tay. Đại Bỉ tại phất tay đáp lại thời điểm, một con khác tay nhỏ che miệng, ai ôi, quả nhiên so với gia tư đinh đầu trọc sáng hơn nhiều. Kỳ Ngọc lao sư, làm phiên ngươi, giúp ta đánh bọn hắn một quyền. Diệp Thúy lúc này đối Kỳ Ngọc nói. Hắn cũng là triệu hoán sư nhưng là hắn còn có ma đạo thư. Hắn là cực kỳ hiếm thấy triệu hoán ma đạo sư. Có người lúc này kinh hô. Nắm giữ ma đạo sư cùng kiếm sĩ năng lực người, được trở thành ma kiếm sĩ. Mà nắm giữ triệu hoán sư cùng ma đạo sư năng lực người, thì được gọi là triệu hoán ma đạo sư, nhưng kẻ sau so với người trước còn muốn càng thêm ít ỏi. cái này đầu chọc lẽ nào chính là của hắn lá bài tẩy, nhưng là cái này đầu chọc đứng ở Mạt Nạp Nhĩ bên người một người có mái tóc râu mép cũng đã hoa dâm láo ma đạo sư biểu lộ ngạc nhiên, cảm giác hoàn toàn không có gì cưỡng bức lực. Không thể, cái tiểu cô nương kia đều triệu hoán ra hoàng kim kiếm khí anh linh, một người khác nghi ngờ nói ra. Mọi người cẩn thận, cái này đầu chọc anh linh hẳn không phải là phổ thông anh linh. Mạt Nạp Nhĩ nhắc nhở mọi người, chỉ là của hắn trong lòng vẫn còn đang thầm nói. Cái này một mặt không làm rõ được tình hình còn tại tò mò khoảng trừng đánh giá đầu trọc, thật sự rất lợi hại. Nha nha, bọn hắn nhìn lên rất lợi hại bộ dáng. Đầu trọc anh linh tại đánh giá chung quanh một phen sau, tầm mắt rơi xuống Mạt Nạp Nhĩ nhóm người trên thân, trong nháy mắt vẻ mặt của hắn phảng phất thay đổi, liên đối hắn hỏa phong phảng phất cũng thay đổi, tấm kia nhìn lên giống như là tiểu hài nguyện ngoạc gương mặt, trong nháy mắt trở nên khí khái anh hùng hừng hực lên, tay phải hắn ôm quyền, vi vi thu hồi. Như vậy liền dùng 1/10 chăm chú nắm đấm đến công kích. Kèm theo hắn này tại những người khác truyền vào thai căn bản vô pháp rõ ràng hàm nghĩa, một cổ cường đại khí tức đột nhiên từ đầu chọc anh linh trên người bạo phát ra. Vốn là đối với hắn có chỗ xem thường người trong nháy mắt đều sốt sáng lên, sắc mặt cũng biến thành kinh ngạc không thôi, bọn hắn rõ ràng đến cái này đầu chọc tuyệt đối không phải bình thường anh linh. Lúc trước được cắt nhị ra sợ đến quỳ rạp xuống đất ra tư đình, lúc này chính tại người khác nâng đỡ đứng ở một bên, hắn cảm nhận được đầu chọc anh linh khí tức trên người. Thân thể lần nữa kịch liệt bắt đầu run rẩy, chuyện này. Nay thật giống so với cắt nhĩ ra còn muốn càng mạnh mẽ hơn. Phu phu một tiếng, gia tư linh đặt mông liền ngã rầm trên mặt đất. Các ngươi thật chỉ là tam tinh ma pháp công hội ư. 1/10 chăm chú nắm đấm đến rồi. Kỳ ngọc lao sư cao giọng hô, một quyền về phía trước oanh ra. Ẩm. Bức tường kia do thổ nguyên tố ngưng tụ vách tường chia 5 x 7. Có chứa long lân tảng đá hóa thành mảnh vỡ. Không gian hệ ma pháp ngưng tụ ra nửa trong suốt phòng ngự vách tường trực tiếp tan rã. To lớn hỏa diễm tổ hợp mà thành mai rùa đổ nát thành từng đoàn hỏa diễm. Tường băng cũng trong nháy mắt che kín rậm rạp chẳng chịt vết rạn nước, phảng phất đống bùn nhão giống như sụp đổ trên mặt đất. Quyền phong phảng phất kéo lên bên trong đại sảnh không khí, mỗi người đều sinh ra một loại dường như muốn nghẹt thở y hệt cảm giác. Chờ một chút, chờ một chút. Lý sự trưởng một bên cấp tốc cho gọi ra của mình màu xanh lục bìa ngoài ma đạo thư. Dùng một tầng tường nước phòng hộ tại trước mặt chính mình, đồng thời hắn cấp tốc từ ôm ấp Lý Đào ra tấm kia chân quý thiệp mời, cao giọng hô, nhanh ngừng tay, thiệp mời là của các ngươi, này là của các ngươi. Nhưng là đã không còn kịp rồi, rầm ào ào một tiếng, trước mặt hắn tường nước tan rã, hắn phủ phù một tiếng ngã rầm trên mặt đất, thời khắc này hắn đối Diệp Thủy mạnh mẽ có khắc sâu nhận thức. Chịu thua, chúng ta nhận thua. Mặt Nạp Nhi kinh thanh kêu lớn lên. Diệp Thủy hội trưởng, mời ngươi thu tay lại. Tiêu Mục lính đánh thuê đoàn về sau nghe theo ngươi tất cả mệnh lệnh. Một tên cao đại kiếm sĩ trường kiếm trong tay vỡ vụn thành từng đoạn, hắn cấp thiết quát to lên. Cái kia lúc trước đứng ra chuẩn bị quần đầu Diệp Thủy mười mấy người, lúc này cũng đã ngã trái ngã phải, có mấy người cũng bởi vì thừa nhận lấy rất nhiều lực quyền mà bị trọng thương. Bởi vì một quyền anh linh một quyền này, toàn bộ công hội bên trong đại sảnh đều hiện ra một loại quỷ khóc sói tru cảm giác, phảng phất ngày tận thế, may mắn là tình huống này rất nhanh sẽ ngừng lại. Diệp Thủy phía trước Kỳ Ngọc lao sư chả duy trì ra quyền động tác, cánh tay của hắn nhìn lên vẫn chưa hoàn toàn duỗi thẳng, mà vẻ mặt của hắn cũng từ nguyên bản chăm chú, biến thành họa phong tùy ý bộ dáng. Hắn vẩy vẩy quả đấm của mình, 1/10 chăm chú một quyền thật giống chỉ có thể đánh ra ngoài một nửa, thế giới này đối sức mạnh của ta hạn chế quá lớn, lần sau thử một lần 1/15 chăm chú sức mạnh. Hắn vừa vặn chỉ ra rồi nửa quyền. Nhưng là bây giờ toàn bộ công hội bên trong đại sảnh đứng ở trước mặt hắn người đã người ngã ngựa đổ, tiếng kêu rên liên hồi. Chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm, công hội một bên vách tường kèm theo từng vết nứt sụp đổ trên mặt đất, lộ ra vách tường một bên khác phố lớn, cùng với trên đường cái chính trận mắt ngoác mồm có phần hóa đá người đi đường. Đây là một cái ma huyễn thế giới, mọi người có thể nắm giữ lực lượng cường đại, nhưng là làm một quyền liền có thể đánh xuyên một tòa tiểu sơn, thậm chí có thể so sánh hủy diệt hành tinh người say ra Kỳ Ngọc lao sư, thế giới này mạnh mẽ, vẫn như cũ có phần không quá đủ xem. Lần trước hận về sư đồ. Một quyền anh linh là sử dụng so sánh chăm chú một quyền, mà bây giờ hắn tìm tới chính mình ở cái thế giới này sức mạnh cực hạn, cái kia chính là 1/15 chăm chú trình độ. Vậy cứ như vậy, ta còn muốn chạy đi siêu thị mua đồ, tiểu đi trước rồi. Một quyền anh linh tựa hồ cảm giác được chính mình đánh hỏng rồi đồ vật, có phần không kịp chờ đợi dựa vào Diệp Thủy vây vây tay sau tiêu tan tại không trung. Ẩm. Nóc phòng bởi vì thiếu một mặt tường chống đỡ, một khối gạch vỡ đập xuống, rơi vào Diệp Thủy bên người. Diệp Thủy nhìn lướt qua. Tiếp lấy vừa nhìn về phía chính tóc thai bù xù đầy mặt hoảng sợ từ dưới đất bò dậy Mạt Nạp Nhĩ, hắn cười, thật không tiện, đem các ngươi công sẽ khiến cho hỏng bét mặt khác một bức tường. Lúc này một tiếng vang ầm ầm ngã trên mặt đất, nguyên bản khí phái công hội phủ đệ trong khoảnh khắc biến thành nguy phòng, này không phải hỏng bét, quả thực chính là nhà buôn được chứ. Diệp Thủy dừng một chút, nói tiếp, như vậy, xem ra các ngươi không có cách nào đỡ của ta một quyền, các ngươi thua. Nói như vậy, hắn quay đầu nhìn về phía Lý Sự Trưởng, chuẩn bị hướng Lý Sự Trưởng yêu cầu thiệp mời. Lý Sự Trưởng cũng chính từ dưới đất bò dậy, hắn nâng lên tay của mình, biểu lộ trong nháy mắt trở nên vô cùng khó chịu, hai ngón tay của hắn bên trong chả nắm bắt thiệp mời một mảnh vụn, mà thiệp mời còn lại bộ phận cũng đã biến mất không còn tăm hơi, được vừa vặn một quyền anh linh quyền phong đã bị đánh mảnh vỡ. Lý Sự Trưởng đầy mặt hoảng sợ nhìn về phía Diệp Thủy, ta tận lực. Diệp Thủy, cờ mờ nờ. Chương 121, này mập mạp hơi nhướng mày, phát hiện sự tình cũng không đơn giản. Diệp Thủy ba người đi tới lãnh thạch ma pháp công sẽ ở đây, đã gặp phải còn lại công hội, lính đánh thuê đoàn làm khó dễ, triển khai quyết đấu, ba trận chiến đấu bọn hắn đều hoàn mỹ chiến thắng đối phương, cho những người này giáo huấn, cuối cùng một tấm hôn lễ thiệp mời cũng sắp trở thành bọn hắn vật trong túi, đồng thời có thể tưởng tượng ra được chính là, bọn hắn danh tự tùy ý ma pháp công hội ngày sau đều sẽ tại Phong Nham thành thật to lập uy, tại đa số ma pháp công hội cùng lính đánh thuê. Đoàn bên trong chiếm có một chỗ nhỏ nhoi, tam tinh công hội danh hào đều sẽ danh xứng với thực. Tất cả những thứ này đều dựa theo Diệp Thủy tưởng tượng tiến hành. Nhưng là, hắn một mực không nghĩ tới bởi vì một quyền anh linh quả đấm quá cường đại, chỉ là hơi chút liên lụy một điểm, liền đem Lý Sự Trưởng bên trong nắm bắt thiệp mời cho đánh nứt thành mảnh vỡ. Tại liên tiếp cờ mờ nờ cảm thán sau đó, Diệp Thủy đến gần Lý Sự Trưởng vài bước, nụ cười dễ thân, xin mời giản dĩ nhiên đã về chúng ta hết thảy, hiện tại nếu hỏng rồi, vậy có phải hay không có thể xin một lần nữa đạt được một phần mới đây này? Này, cái này không thể nào. Hoàn toàn không có loại này tiền lệ. Lý Sự Trưởng một bên kinh ý quan sát Diệp Thủy gương mặt, một bên run rẩy giải thích, hơn nữa phá hoại thiệp mời đây là đối ngài lãnh chúa sỉ nhục, đừng nói bổ sung mới rồi, hắn biết rồi chuyện này nhất định sẽ quá độ lôi đỉnh. Diệp Thủy tiếp tục, cờ mờ nờ. Ai ôi, bận rộn như thế nửa ngày bạch mang hoạt. Đại bị lúc này vội vã chạy tới, người từ Lý Sự Trưởng bên trong thanh còn lại cái kia hai khối trang giấy lấy tới, quay đầu cùng Diệp Thủy quăng một cái vẻ mặt bất đắc dĩ. Đều cho ngươi đừng làm được như thế quá mức rồi, ngươi cho rằng những người này là sử đồ, thực lực của bọn họ quá kém, nơi nào chịu được ngươi đầu chọc số một quyền. Diệp Thủy thở dài, biểu thị là hắn suy tính không chu toàn. Mà Mạt Nạp Nhĩ đám người sắc mặt thì trở nên vô cùng khó nhìn lên, thực lực của bọn họ quá kém, đây chính là tam tinh công hội đối với bọn hắn đánh giá. Trong bọn họ còn có không ít người nằm trên đất thân. Ngâm, được các đồng bạn run rẩy đỡ dậy, nguyên bản trang hoàng trang nhã đại sảnh lúc này khắp nơi bừa bộn. Nóc phòng cũng lảo đảo, phảng phất bất cứ lúc nào cũng có thể hội nện xuống đến, xem ra này cả tòa kiến trúc đều phế bỏ, nơi này là lãnh thạch ma pháp công hội căn cứ địa, là bọn hắn hao tốn đại tâm huyết kiến tạo mà thành, này làm cho Mạt Nạp Nhĩ trái tim đều đang chảy máu. Đáng tiếc mặt với trước mắt ba cái sát tinh, hắn chỉ có thể bình tức trong lòng lửa giận, ánh mắt bản năng đối với bọn họ lộ ra kính nể. Mà ngay tại lúc này, xuyên thấu qua sụp đổ bức tường kia tường, trên đường cái đột nhiên vọt tới một đội ăn mặc thống nhất chế tạo mũ sắt thủ vệ, bước tiến của bọn họ khá là chỉnh tề, phát ra âm vang mạnh mẽ cất bước thanh âm, này đội người bên trong dẫn đầu là một cái vóc người cao lớn đại mập, ước chừng có hơn 20 tuổi, hắn khôi giáp thượng cũng nhiều hơn một chút hoa văn, biểu diễn xuất hắn không phải phổ thông thủ vệ. Nơi này chuyện gì xảy ra Mạt Nạp Nhĩ tiên sinh, ngươi khiến người ta tới tìm ta nói có người tới nơi này gây sự, đến cùng chuyện gì xảy ra? Mập mạp thủ vệ thân lại khá là nhạy bén. Nhảy qua những kia sụp đổ trên đất ngói phế tích, đôi mắt nhỏ cảnh giác quét mắt một mắt đám người, tiếp lấy chất vấn Mạt Nạp Nhĩ nói. Nghe được mập mạp thủ vệ lời nói, Mạt Nạp Nhĩ thân thể nhất thời kịch liệt run lên, suýt chút nữa liền trực tiếp quỳ xuống. Này cái mập mạp thủ vệ thật là hắn thông báo. Tại đại bỉ triệu hoán anh linh đem ra tư đinh đánh bại sau, hắn liền tìm người đi thông chi thủ vệ, hắn ngay lúc đó ý nghĩ là để Phong Nham thành thủ vệ Thanh Diệp Thúy ba người bắt lấy lên, liền nói ba người này đến bọn hắn công hội quấy rối. Ba người dù sao cũng là từ nơi khác tới, tam tinh công hội tên tuổi ở nơi này mặc dù có chút uy nghiêm, nhưng chả không có cách nào cùng thủ vệ quân nhóm chống lại, hơn nữa đối xử nơi khác công hội, bản địa một ít thế lực đương nhiên hội nằm có đối địch. Thái độ, hắn đến lúc đó lại đi quan hệ, quan giải bọn họ một hai tháng cũng có thể, như vậy bọn hắn dĩ nhiên là không có hội cùng bọn hắn tranh đoạt thiệp mời rồi. Hắn sau yêu cầu cùng Diệp Thủy thi đấu trận thứ ba, kỳ thực bản ý chính là vì kéo dài thời gian. Nhưng ai biết kết quả dĩ nhiên là như vậy, Diệp Thủy mạnh mẽ hoàn toàn vượt quá hắn tưởng tượng, lại tăng thêm hiện tại thiệp mời đã bị hủy, hắn là hoàn toàn không một chút nào muốn đắc tội nữa Diệp Thủy rồi, mập mạp thủ vệ đến để trong lòng hắn cũng chỉ còn sót lại sợ hãi sợ sệt, sắc mặt tái nhợt nhìn về phía Diệp Thủy. Diệp Thủy ngẩn ra, cười gằn nhìn về phía Mạt Nạp Nhĩ, ôi, bọn họ là ngươi gọi tới. Hiểu lầm, Diệp Thủy tiên sinh,
đây đều là hiểu lầm. Mạt Nạp Nhĩ vội vã cười theo mang theo kinh ý nói với Diệp Thủy. Hiểu lầm mập mạp thủ vệ lại mất hứng, cằm đôi thật cao vung lên, nhìn xem Mạt Nạp Nhĩ, Mạt Nạp Nhĩ tiên sinh, ta mâu nhiều nhưng là thủ vệ đội thứ 3 tiểu đội trưởng, trong ngày thường rất bận rộn, người rõ ràng gọi ta người tới bắt, nhưng bây giờ nói là hiểu lầm. Hắn tiếp lấy lại đánh giá một mắt khắp nơi vừa bộn bốn phía, cau mày nói, bằng vào ta sức phán đoán nhạy cảm, ta phán đoán nơi này vừa vặn nhất định xảy ra ghê gớm sự tình. Đây không phải phí lời sao? Đại bị buột miệng liền nói, tiểu cô nương bên trong trả chính nắm bắt cái kia hai mảnh thiệp mời trang giấy thưởng thức. Mập mạp thủ vệ mâu nhiều cặp mắt lập tức xem hướng về phía đại bị, đồng thời rất nhanh hắn liền chú ý tới đại bị trong thiệp mời mảnh vỡ. Này mập mạp lúc này hơi nhướng mày, phát hiện sự tình cũng không đơn giản, trong miệng hắn kinh ngạc nói, vị tiểu thư này, người bên trong trang giấy ta biết, cái kia hoa văn chỉ có ngài lãnh chúa có khả năng sử dụng. Cái kia giống như là ôn toa tiểu thư hôn lễ thiệp mời. Đại bị ngẩn ra, vội vàng đem trang giấy nắm ở bên trong, ngươi nhìn lầm rồi, mới không có gì thiệp mời mảnh vỡ đây này. Mập mạp cười lạnh, quay đầu quét mắt một vòng ở đây đám người, mũi chả dùng sức giật giật, sau đó liền lộ ra một bộ ta đã biết chân tướng biểu lộ. Hắn nhìn thấy đứng ở bên cạnh Lý sự trưởng, thế là liền nói, ta nhớ được hôn lễ thiệp mời còn có cuối cùng một tấm được ngươi ủy trị, đem sẽ giao cho lạnh thạch ma pháp công hội, tiêu một lính đánh thuê đoàn các loại mấy cái nhị tinh công hội cùng lính đánh thuê đoàn, xem các ngươi hiện tại đều ở nơi này. Các ngươi chính là vì cái kia cuối cùng một tấm thiệp mời mà đến. Đúng, thật sự của chúng ta là đang thương lượng cuối cùng một tấm thiệp mời thuộc về quyền lý sự trưởng hồi đáp. Quả nhiên là như vậy. Mập mạp gật gật đầu, con mắt cảnh giác nhìn hướng Diệp Thủy ba người. Mâu nhiều đội trưởng, ngươi phát hiện cái gì? Một người thủ vệ đi tới mập mạp bên người hạ thấp giọng hỏi. Ta đã hiểu nơi này chuyện gì xảy ra, Mạt Nạp Nhĩ đám người vốn là đang thương lượng thiệp mời thuộc về vấn đề, trải qua phán đoán của ta. Bọn hắn vốn đang tại cử hành tiệc rượu, bầu không khí vốn là cùng nhạc vui hòa. Mập mạp mâu nhiều lại hít một hơi thật sâu, ngươi nghe, còn có tiệc rượu để lại heo nướng vị thịt nói, hơn nữa còn là trong miệng, lửa này vị cay nướng đi ra ngoài thịt nhất định sẽ rất cay, tối hợp khẩu vị của ta. Diệp Thùy, Đại Bỉ, Cách Lâm, Cắt Nhĩ ra có phần hai mặt nhìn nhau, cợt mờ nở, cái kia là vừa vặn nhen nhóm mỡ heo di lưu lại mùi vị được chứ. Mập mạp mâu nhiều khôi giáp dưới mặt béo phì tựa hồ mang theo một tia say sưa, nhưng hắn rất nhanh sẽ lại nhận chân, bất quá, nguyên bản cùng nhạc vui hòa bầu không khí lại bị mấy cái này khách không mời mà đến cho quấy rầy. Bọn hắn chính là vì cái kia cuối cùng một tấm thiệp mời mà đến, Mạt Nạp Nhĩ lén lút phái người thông chi ta, nhưng là hắn không nghĩ tới mấy người này thực lực mạnh mẽ quá đáng lại phát điên, vì cướp giật thiệp mời trực tiếp liền hủy đi nơi này, cuối cùng thậm chí thẹn quá. Hóa giận hủy diệt rồi thiệp mời. Tên thủ vệ kia ngay lập tức sẽ một mặt lấy lòng nói, mâu nhiều đội trưởng, ngươi trinh thám không hề sơ hở, này nhất định là chân tướng sự tình. Hít, kỳ thực ngươi đã đoán sai. Diệp Thùy một mặt bạo mồ hôi đồ thị hình chiếu cùng mập mạp mâu giải thích thêm. Ngươi không cần vì mình dã man hành vi cái chảy cái cối, ta mâu nhiều nhưng là bị huấn luyện, tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm, tại trong phong nham thành tùy ý quấy rối trả hủy hoại lĩnh chủ nữ nhi kết hôn thì mời, đây là tội lớn, ta hiện tại yếu bắt các ngươi. Mập mạp một bộ chính nghĩa lâm nhiên dáng dấp. Mập vung lên, để cho mình từng hạ xuống đến tiến hành bắt lấy. Mâu nhiều tiên sinh, sự tình kỳ thực cũng không phải như vậy. Mạt Nạp Nhĩ lúc này vội vàng nói, hắn hiện tại nhưng hoàn toàn không muốn đắc tội Diệp Thủy rồi. Mạt Nạp Nhĩ ngươi không cần nói nhiều. Mâu nhiều lại ngăn lại Mạt Nạp Nhĩ tiếp tục nói, ta biết ngươi hiện tại trong lòng thập phần sợ sệt, sợ sẽ gây nên bọn hắn trả thù. Bất quá ngươi yên tâm, có ta mâu nhiều tại, ta tuyệt đối sẽ bảo vệ an nguy của các ngươi. Đây là ta thân là thủ vệ thứ 3 tiểu đội trưởng chức trách. Len keng len keng. Bọn thủ vệ cấp tốc triển khai hành động, nhanh chóng tiến vào đại sảnh, đồ thị hình chiếu đem Diệp Thủy mấy người vây ở trong đó. Mâu nhiều tiên sinh, bọn hắn thật không có đến trắng trận cướp đoạt thiệp mời. Lý sự trưởng cũng vội vàng nói. Nhưng mà mập mạp mâu nhiều một mặt kiên định, hừ, không quản sự chân tình tương như hà, trước hết để cho ta đem bọn họ bắt lấy trở lại thẩm vấn một phen lại nói. Uy chết mập mạp ngươi giảng hay không? Lý đại bị giận đùng đùng chất vấn. Mấy người các ngươi không nên đồ thị hình chiếu cái chày cái cối. Ta quay đầu lại trước tiên quan các ngươi 10 ngày nửa tháng, xem các ngươi còn mạnh miệng không. Mập mạp chính nghĩa lâm nhiên nói, cảnh cáo các ngươi không nên phản kháng chúng ta thủ vệ nhân viên công bằng chấp pháp, bằng không các ngươi đem sẽ phải chịu phong nham thành thủ vệ quân truy nã. Hội trưởng, làm sao bây giờ? Cách Lâm tiến đến Diệp Thủy bên người đến có chút bận tâm hỏi. Không thể bị nắm, chúng ta nhưng không có thời gian cùng bọn hắn hao tổn 10 ngày nửa tháng. Diệp Thủy hoàn toàn không nghĩ tới phong nham thành thủ vệ vẫn còn có mập mạp loại này kỳ hoa, thông minh này quả thực cho người cảm động. Kỳ thực Diệp Thủy bên này hành vi là hoàn toàn hợp pháp, nhưng là phải cùng này cái mập mạp hiện tại liền giải thích rõ ràng e sợ không thể, mà nếu quả như thật bị vồ vào nhà giam,
cái kia trời mới biết Mạt Nạp Nhĩ bọn hắn sẽ làm phản hay không cắn Diệp Thùy một cái, nói bọn hắn liền là tới nơi này cướp giật thiệp mời, dù sao hư hại thiệp mời xác thực chính là Diệp Thùy. Đang do dự chỉ chốc lát sau, Diệp Thùy cấp tốc quyết định chủ ý, lặng lẽ cùng Cắt Nhĩ ra nháy mắt một cái. Cắt Nhĩ ra hiểu ý, khẽ gật đầu, tiếp lấy Hoàng Kim Nữ kiếm sĩ vèo một tiếng rút ra bên hông trường kiếm, cấp tốc gọi được vài tên thủ vệ trước mặt. Diệp Thúy nhưng là lập tức thi triển lưu hành ma chú, một chảo ở đại bỉ, một chảo ở cách lâm, gió vậy xông hướng công hội cửa vào, đẩy cửa ra ngoài, ân, cái môn này hiện tại tuy rằng đứng sừng sững ở đó, bất quá cũng chỉ còn sót lại một cái cửa khung rồi, hai bên vách tường cũng đã sụp xuống. Bọn hắn chuẩn bị đào tẩu, nhanh cản bọn họ lại. Mập mạp mâu nhiều sắc mặt kinh hãi, một cái rút ra chính mình trường kiếm bên hông liền chuẩn bị đi qua ngăn cản, nhưng mà kim quang tránh qua, Cắt Nhĩ ra thân ảnh đã xuất hiện tại trước mặt hắn. Phịch một tiếng, mập mạp bóng người trực tiếp đã bị gãy trở lại, vội vã trên đất lăn hai vòng. Lần nữa từ trên mặt đất nhảy lên thời điểm, mập mạp liền nhìn thấy Diệp Thúy ba người đã nhảy lên ngừng ở bên đường một chiếc xe ngựa. Hoàng Kim Nữ kiếm sĩ vẫn như cũ thẳng kiếm cản tại trước mặt bọn họ. Xin lỗi, tại đại bỉ tiểu thư trước khi rời đi, mời các ngươi tạm thời ở lại chỗ này, ai cũng không cho động. Cắt Nhĩ ra âm thanh lãnh khốc vô cùng đối tất cả mọi người tại chỗ nói ra, trên người tràn ngập màu hoàng kim ác liệt kiếm khí. Cảm nhận được Cắt Nhĩ ra trên người kiếm khí, ở đây mọi người nhất thời cũng không dám di động mảy may rồi. Là mấy phút sau, đại bỉ khoảng cách Cắt Nhĩ ra khoảng cách đã đầy đủ xa xôi, vượt qua anh linh triệu hoán khoảng cách, Cắt Nhĩ ra đem hoàng kim trường kiếm cắm vào hông, thân thể hóa thành một mảnh hào quang màu hoàng kim tiêu tan không còn hình bóng. Mâu nhiều hít vào một hơi thật dài khí, mà khuôn mặt lộ ra một bộ tức giận biểu lộ, đuổi theo cho ta bọn hắn. Không có khả năng thả chạy bọn hắn. Mặc kệ thông minh như thế nào, vị này mập mạp thủ vệ trách nhiệm tâm hiển nhiên là rất cường đại. Rộng rãi phong nham thành trên đường cái. Ngươi nhìn ta một chút này mới chế tạo thùng xe, bánh xe dùng thép tinh chế tạo, ổ trục bên trong chất đầy bi thép, đây chính là tối kỹ thuật mới, để xe chuyển động tốc độ càng nhanh, cái xe này mái hiên nhưng là hao tốn ta mấy trăm kim tệ đây này. Một tên quần áo hoa lệ phú hào thiếu gia đang cùng đồng bạn của mình Dương Dương đắc ý khoe khoang. Nơi này mặc dù là ma huyễn thế giới, nhưng ở phương diện khác lại cùng Diệp Thủy thế giới kia như thế, các phú hào cũng đều có được sâu đậm xe sang trọng tình cảm, yêu thích ganh đua so sánh từng người mới nuôi tuấn mã, ma thú cùng với mới chế tạo xe sang trọng mái hiên. Buồng xe này chạy lên hẳn là rất nhanh có người ước ao mà hỏi. Cái kia là đương nhiên, của ta chiếc xe này chỉ cần ba con ngựa kéo túm, tốc độ so được với phổ thông 5 chiếc xe ngựa mái hiên, phú hào thiếu gia cao hứng nói. Nhưng đúng lúc này nơi xa đột nhiên truyền đến một trận người ngã ngựa đổ tiếng ồn ào, bọn hắn quay đầu nhìn lại, biểu lộ nhất thời cả kinh, chỉ thấy một chiếc cổ quái thùng xe chính đang nhanh chóng Benz mà đến, nói chiếc xe ngựa này kỳ quái, là vì nó là ngược lại chạy nhanh, đầu xe ở phía sau, đuôi xe phía trước, ba thất lam sắc quang bóng ngưng tụ hư huyễn ngựa đang tại kéo túm thùng xe phần sau, thùng xe phía trên còn đứng một cái quần áo cổ quái đầu trọc. Tại thùng xe mặt sau, nhưng là hai con đang bị thùng xe lôi kéo lao nhanh ngựa, không sai. Cái kia hai con ngựa đang bị thùng xe lôi kéo đi. Vèo. Nay cổ quái thùng xe trong nháy mắt liền từ phú hào thiếu gia bên người buôn chỉ liêu đi qua, nổi lên gió thậm chí để phú hào thiếu gia trong nháy mắt theo bản năng nheo mắt lại. Này, buồng xe này là chuyện gì xảy ra, dĩ nhiên so với ta xe còn nhanh hơn. Nay quái dị được ngược lại kéo túm bên trong buồng xe, tự nhiên chính là Diệp Thùy, cách lâm cùng đại bị rồi, từ lệnh thạch ma pháp công hội bên kia sau khi rời đi, bọn hắn nhảy lên chính mình xe ngựa. Trực tiếp liền diễn ra một cái xuất phát sở ảm, phiếu di ợt, bởi vì trên xe ngựa của bọn họ vốn là buộc vào hai con ngựa, thời gian khẩn cấp không cách nào đem hai con ngựa dây cương bung ra, thế là Diệp Thủy cho gọi ra đầu chọc số 2 anh linh sau, liền để hắn ngược lại kéo túm xe ngựa thùng xe. Một đường lao nhanh. Đúng là có thể thương này hai con ngựa. Ước chừng nửa giờ sau, được anh linh đường lao đại xua đuổi xe ngựa đi tới phong nham thành đông khu một mảnh người ở thưa thất hoang vu khu, phía trước có một cái danh nước, bốn bề vắng lặng. Làm xe ngựa đầu ở chỗ này đường lao đại sau khi rời đi, thùng xe ngay lập tức sẽ choảng một tiếng liền triệt để tan vỡ rồi, mà hai con ngựa cũng trực tiếp quắn ngã xuống đất, hô hô thở hổn hển. Diệp Thùy, đại bỉ, cách lâm nhưng là nằm nhoài tại ránh nước bên nghỉ ngơi, đồng phát xuất từng trận nôn khan. Thanh âm. Tính sai, hẹ, không nghĩ tới sẽ tao ngộ loại chuyện này, chúng ta đoán chừng, hẹ, yếu bị truy nã rồi. Xin mời giản, hẹ, xem ra là không có cách nào dùng, hiện tại, hẹ. Muốn trà trộn vào hôn lễ hiện trường, chỉ có thể thông qua phòng bếp. Hội trưởng, huệ, ngươi thật sự muốn đi tranh cử, huệ, bếp trưởng ư? Không sai, xem ra, huệ, hẳn là yếu xử để phân. Chu ra sân. Chương 122, kỳ thực ta là một gã đến từ Đông Phương thần bí quốc độ đầu bếp. Lúc trước một đường ánh lửa mang tia chớp tại trên đường cái đi đua xe lao nhanh, đào thoát thủ vệ bắt lấy, ngủ lại cắt đùi khách sạn hiển nhiên là không thể lại trở về rồi, Diệp Thùy cùng đại bỉ, Cách Lâm phải lần nữa tìm tới mới địa điểm đặt chân. May mắn là Cách Lâm rất nhanh liền nghĩ đến một cái địa phương tốt, hắn có vạn sự thông tài năng, tìm hiểu tin tức rất có một, ngày hôm qua liền biết rõ Phong Nham Thành rất nhiều tin tức, tại ránh nước trước nghỉ ngơi một lát sau, Cách Lâm đề nghị, chúng ta đi trước trốn đến khu dân nghèo, bọn thủ vệ rất ít cắm chỗ đó, trốn ở nơi đó chúng ta sẽ rất an toàn. Khu dân nghèo đây là địa phương nào, đại bỉ tò mò hỏi. Ta nghe người ta nói mấy chục năm trước phụ trách quản lý Phong Nham Thành lĩnh chủ chuẩn bị mở rộng Phong Nham Thành quy mô, hướng về phía đông xây dựng thêm một khu vực, đáng tiếc này cái kế hoạch rất nhanh sẽ bởi vì một nhóm man nhân xâm chiếm mà đã thất bại, khai phá một nửa khu mới có đầu không có đuôi, liền trở thành những dân nghèo kia ăn mày chỗ ở. Cách Lâm đơn giản giải thích, hắn kiêng chân đánh giá bốn phía, nếu như ta nhớ không lầm, khu dân nghèo cách nơi này hẳn là cũng không xa. Vậy chúng ta liền đi nơi đó. Diệp Thùy khoái trá quyết định chủ ý. Về phần tản mất thùng xe liền vứt ở nơi này, cái kia hai con ngựa hiển nhiên cũng bị mệt muốn chết rồi, chả bị dọa phát sợ, nhìn thấy Diệp Thùy, đại bỉ, Cách Lâm tới gần, chúng nó thân thể đều là run cầm cập. Giúp người kéo xe lôi nhiều năm như vậy, này vẫn là lần đầu tiên bị xe lôi dài như vậy khoảng cách. Thương lượng một chút sau, Cách Lâm liền đi mở ra lập tức dây cương thả chúng nó rời khỏi, đồng thời Cách Lâm trả thở dài, chúng ta công sẽ bắt đầu chấp hành nhiệm vụ sau, ta tổng cộng thuê qua 3 chiếc xe ngựa. Kết quả 3 chiếc xe ngựa cuối cùng đều là tan vỡ rồi. Taxi tiền đặt cọc là không có cách nào phải quay về rồi. Diệp Thùy cười a a cười, điều này cũng hết cách rồi, những kia trong phim ảnh nhân vật chính tọa kỵ có cái nào có kết quả tốt, chết phỏ mỡ đều phải bị khắt chết, không xong bạo mấy chiếc xe không lớn lắm mảnh nói cho ngươi. Sau đó ba người thận trọng tránh né người đi đường, hướng về Cách Lâm chỗ nói khu dân nghèo đi đến. Phong Nham Thành bốn phía đều có xây cao tường thành lớn, đem trọn tòa thành thị vây ở trong đó. Bất quá khu dân nghèo lại là ở ngoài thành, thông qua được thành phố Đông Môn, bên ngoài còn có một vòng kiến tạo cũng không hoàn thiện tường thành, vòng lên một vùng, nơi này phòng xá thác loạn, dơ bẩn hỗn tạp, bị tư thản trấn nhỏ loại kia thị trấn nhỏ nơi biên giới còn muốn có vẻ nghèo khó rất lại phía sau. Ở nơi này có thể nhìn thấy một ít quần áo lam lũ ăn mày cùng bình dân tại vô tinh đả thải chung quanh du đãng, phòng xá đại thể đều rách rách dưới dưới, mặt đất cũng che kín nước bùn, từng bãi không biết đổ vật gì nước động. Còn có một cỗ cho người buồn nôn tanh tưởi, này ngược lại là để Diệp Thùy liên tưởng đến trong ấn tượng thời Trung cổ châu Âu phong cách, có người nói thời điểm đó mọi người buồn cầu đều là theo ngã vào trên đường cái. Cách Lâm giải thích, ta nghe nói lúc trước xây dựng thêm thành phố thời điểm, vị kia ngài lãnh chúa chiêu mộ rất nhiều công tượng, kết quả bởi vì man nhân xâm chiếm, nơi này liền hoang phế xuống, đám thợ thủ công tiền công cũng không cách nào kết toán, thế là cũng chỉ phải ở tại nơi này, lâu dần liền tạo thành cái này khu dân nghèo. Trong thành một ít kẻ lang thang, ăn mày còn có người nghèo cũng đều chậm rãi tụ tập ở nơi này. Cha cha, không nghĩ tới Phong Nham Thành nhìn lên như thế phong quang, vẫn còn có như thế dơ bẩn địa phương. Đại bỉ lung lay cái đầu thở dài nói. Bọn hắn đi ở khu bình dân một cái tương đối rộng rãi trên đường phố, dọc theo đường một ít khu dân nghèo cư dân đều đang dùng ánh mắt cảnh giác nhìn xem ba người, thậm chí một số người trong mắt không thiếu ý lạnh, nếu như không phải Diệp Thùy cùng Cách Lâm trên người ma đạo sư trường bào. Bọn hắn chắc chắn sẽ không chú ý cướp đoạt này ba cái tựa hồ là trong vô tình tiến vào nơi này thanh niên. Đang tại Diệp Thùy ba người tìm kiếm chỗ đặt chân lúc, phía sau đột nhiên truyền đến một trận tiếng vó ngựa, quay đầu nhìn lại, mấy cái thủ vệ chính cưỡi ngựa từ đằng xa vọt tới, bọn hắn ngăn lại bên đường một người quần áo lam lũ nam nhân trẻ tuổi, xông bọn hắn hỏi thăm cái gì. Diệp Thùy vội vàng kéo lên hai người đồng bạn, trốn hướng về phía bên cạnh một bụi rừng cây bên trong, có thể là đến lục soát chúng ta. Được mấy cái kia thủ vệ hỏi do sau, nam nhân trẻ tuổi một mặt hoảng sợ hướng về vừa vặn Diệp Thùy bọn hắn đi qua phương hướng chỉ, tiếp lấy mấy cái kia thủ vệ liền vội vàng cưỡi ngựa đuổi đi theo, con mắt cảnh giác siêu tầm bốn phía. Xem ra phải nghĩ biện pháp giải quyết bọn họ. Diệp Thùy hạ thấp giọng nói. Nhưng vừa lúc đó, Diệp Thùy nghe được phía sau truyền đến tiếng bước chân, quay đầu đi, hắn nhìn thấy một thiếu niên 15-16 tuổi chính đứng ở sau lưng bọn họ. Thiếu niên có một đầu tóc vàng, mặc trên người cũ nát nhưng rửa sạch sẽ quần áo, tướng mạo cũng khá là trắng non anh tuấn. Giáng dấp của hắn cùng khu dân nghèo bên trong những kia một thân chật vật lưu lãng nhi có tuyệt nhiên bất đồng khác biệt, tiếp xúc được Diệp Thùy ánh mắt, hắn vội vàng dơ, làm ra một bộ đường lên tiếng động tác, dương cổ lên nhìn một chút những thủ vệ kia, sau đó chỉ sau lưng một cái hẻm nhỏ. Đây là muốn dẫn bọn họ tránh né thủ vệ. Diệp Thùy cùng đại bỉ, Cách Lâm nhìn thoáng qua nhau, bọn hắn cũng không muốn cùng thủ vệ phát sinh quá nghiêm trọng xung đột, do dự một chút sau, tại Diệp Thùy cho gọi ra Bát Ma đạo thư, mở ra bản đồ hướng dẫn, đang xác định thiếu niên này đối với bọn họ cũng không hề địch ý sau, liền ra hiệu đồng bọn đi theo thiếu niên này phía sau chui vào ngõ hẻm kia. Chật hẹp lẫn lộn cái hẻm nhỏ, như mạng nhện bình thường ngang dọc tứ tung, người ngoài tiến vào nơi này e sợ chẳng mấy chốc sẽ lạc lối phương hướng rồi. Tại rẽ 7 rẽ 8 sau thiếu niên đem bọn hắn đã mang đến một gian cũ nát phòng xá, phòng ở nhìn lên có chút năm tháng rồi, lại thu thập gọn gàng sạch sẽ. Ngươi tại sao phải cứu chúng ta đại bỉ lúc này âm thanh có phần cảnh giác mà hỏi. Những thiết y đó phục không có mấy cái hảo điều, liền sẽ bắt nạt khu dân nghèo người, ta xem các ngươi tuổi cũng không lớn, hẳn không phải là người xấu, nhất định là bị bọn hắn đoan uổng. Thiếu niên có tinh khiết mỉm cười, hắn vì ba người đổ bà chén nước, các ngươi yên tâm, ở nơi này các ngươi là an toàn. Diệp Thùy, đại bỉ, Cách Lâm hai mặt nhìn nhau, người này thật sự hảo tâm như vậy. Diệp Thùy cảnh giác mà hỏi, ngươi chẳng lẽ không hỏi trước một chút chúng ta vì sao lại bị bọn hắn đuổi bắt sẽ không sợ chúng ta thật là xấu người, cướp đoạt ngươi sao? Các ngươi không giống người xấu, dù sao ta chỗ này nghèo được đinh đương vàng, các ngươi yếu làm chuyện xấu cũng không tới phiên ta. Thiếu niên nụ cười vẫn như cũ tinh khiết, cho người thập phần thuần khiết cảm giác, hắn cười cười cứ tiếp tục nói, nha, tên của ta gọi Nhã Các Bố. Chúng ta là nơi khác người mạo hiểm, không cẩn thận cùng thủ vệ xảy ra điểm xung đột. Diệp Thúy đáp lại nói, không có nói cho Nhã Các Bố tên của bọn họ. Nhã Các Bố nhìn ra Diệp Thúy lòng cảnh giác, không để ý cười cười, một bên đi ra ngoài cửa vừa nói, trong nhà ta chỉ có một mình ta, các ngươi có thể trốn ở chỗ này, ta còn muốn đi ra ngoài làm việc, yếu đợi buổi tối mới có thể trở về, nếu như đói bụng, bên cạnh trong ngăn kéo còn có mấy khối bánh mì, khu dân nghèo bên trong có phần địa bị lưu manh, các ngươi tốt nhất không nên trùng quanh loạn đi dạo. Nhìn thấy hắn muốn rời khỏi, Diệp Thúy lông mày thu nhỏ lại, nhưng cuối cùng vẫn là tùy ý hắn đi ra ngoài, hắn bản đồ hướng dẫn có thể phán đoán một người có hay không địch ý, nếu như đối với hắn sản sinh địch ý, trên bản đồ chấm tròn liền sẽ biến thành màu đỏ, nhưng Nhã Các Bố đại biểu chấm tròn từ đầu đến giờ vẫn luôn chỉ là hiện ra màu trắng, này đủ để chứng minh hắn cũng không hề muốn thương tổn Diệp Thúy bọn hắn. Này ước chừng thật chỉ là một cái đơn thuần người hảo tâm. Các loại Nhã Các Bố rời đi, Diệp Thúy khép cửa phòng lại, bắt đầu đánh giá gian phòng này. Đại bỉ cùng Cách Lâm tại xác nhận Diệp Thủy không có nhìn ra Nhã Các Bố có địch ý sau, cũng chậm chậm đã thả lỏng một chút cảnh giác, bọn họ là biết Diệp Thủy nắm giữ điều tra người khác địch ý đoạn, đại bỉ tại một tấm rách nát trên ghế ngồi xuống, người không có lựa chọn uống Nhã Các Bố chuẩn bị cho bọn họ nước, mà là để Cách Lâm lấy ra lúc trước liền chuẩn bị tốt ngọt bia tới chính mình một miệng lớn. Tuy rằng hắn nhìn lên thực sự là một cái muốn yêu giúp chúng ta người tốt, bất quá khó nói phải chăng khác có tâm tư, không uống nước của hắn điểm này thật sự của chúng ta hẳn là cảnh giác. Diệp Thùy tán dương hướng đại bỉ gật gật đầu. Đại bỉ sờ sờ miệng, nha. Ê! Không có gì. Được, tiểu cô nương căn bản không phải có những gì lòng cảnh giác, chỉ là đơn thuần muốn uống ngọt bia mà thôi. Không nghĩ tới lần này như thế không thuận lợi, đều do Diệp Thùy, thanh thật tốt một tấm thiệp mời cho hủy hoại rồi, hại chúng ta bây giờ nhất định muốn trốn ở chỗ này. Đại bỉ lúc này có phần đoán trách hướng Diệp Thùy cầu nhào. Ngươi còn trách ta lúc đó chính là ngươi cầm thiệp mời mảnh vỡ để cái kia cái mập mạp nhìn thấy. Muốn nói có trách nhiệm đó cũng là trách nhiệm của ngươi. Diệp Thúy khó chịu nói. Ngươi không đem người ra công hội phá hủy, sẽ đưa tới những thủ vệ kia ư? Đại bỉ bột một tiếng đem trong bình rượu để lên bàn. Diệp Thúy đi tới đại bỉ trước mặt, những thủ vệ kia vốn là mạt nạp nhị cái kia láo ra hỏa kêu đến, quản ta chuyện gì, ngươi lúc đó thái độ tốt một chút cái kia cái mập mạp cũng không nhất định phải bắt chúng ta. Ta đây không phải vì chúng ta công hội giữ gìn tôn nghiêm sao, ta nhưng là chúng ta công hội phó hội trưởng. Đại bỉ cũng soạt một tiếng đứng dậy, không chịu yếu thế chừng hai mắt nhìn xem Diệp Thùy. Đứng ở bên cạnh Cách Lâm lập tức liền hoảng rồi, hội trưởng, đại bỉ tiểu thư, các ngươi không nên cãi nhau, chúng ta bây giờ nhưng là đạo phạm. Diệp Thùy cùng đại bỉ kỳ quái nhìn Cách Lâm một mắt. Chúng ta không cãi nhau. Diệp Thùy nói. Đúng, trong ngày thường ở nhà chúng ta chính là nói như vậy. Đại bỉ cũng gật gật đầu. Sau đó hai người kề vai sát cánh bắt đầu đánh giá gian phòng này phòng xá. Đồng thời đại bỉ còn chuẩn bị thanh toàn năng quản gia A Phủ Nhi triệu hoán đi ra làm cho nàng thanh nơi này lại cẩn thận quét tước một phen, về sau mấy ngày bọn hắn nói không chắc đều phải ở nơi này đây này. Cách Lâm. Hắn phát hiện từ hắn gia nhập cái này công sẽ bắt đầu, tim đập của hắn liền thường thường hội theo thói quen siêu gánh nặng nhảy lên. Tại khu dân nghèo cũ nát trong phòng, Diệp Thùy, đại bỉ, Cách Lâm chờ một ngày, trong lúc Diệp Thùy vẫn luôn tại dùng áp át ma đạo thư tra xét bốn phía động tĩnh. Này kết thúc mỗi ngày cũng không hề thủ vệ đến siêu tầm nơi này, nhìn lên chí ít thiếu niên kia không có đem bọn hắn trốn ở chỗ này tin tức bạo. Lộ ra ngoài, đồng thời Diệp Thùy cùng đại bỉ, Cách Lâm thương lượng làm sao thông qua tiến vào nhà bếp đến lẫn vào hôn lễ hiện trường. Tại thế giới như vậy,
giả mạo thân phận kỳ thực cũng không khó khăn, nhưng muốn tranh cử bếp trưởng, đầu tiên ngươi phải có tư cách, ít nhất cũng phải có một ít thư để cử các loại đồ vật, điều này hiển nhiên không quá dễ dàng làm được. Đã đến màn đêm buông xuống, ước chừng hơn 9 giờ đêm chung thời điểm, Diệp Thùy nhận ra được môn ngoài chuyển tới rối loạn tương bừng thanh âm, hắn và Đại Bỉ, Cách Lâm vội vàng cảnh giác lên, kéo cửa phòng ra đi ra ngoài nhìn xung quanh. Dựa vào yếu ớt cây đuốc ánh sáng, hắn nhìn thấy ở ngoài cửa chật hẹp trong hẻm nhỏ, tên là Nhã các bố thiếu niên chính nhất mang theo một cái đại hộp cơm, một lần một cái cây đuốc, bên cạnh hắn vây đầy một chút quần áo lam lũ tiểu hài cùng lão nhân, Nhã các bố thả xuống hộp cơm bắt đầu vì bọn hắn phân phát một ít đồ ăn, rau dưa, bánh mì, chân giò hun khói thậm chí còn có một phần thịt nướng. Xác nhận không gặp nguy hiểm, Diệp Thùy đẩy cửa phòng ra, nhìn xem Nhã các bố đem đồ ăn phân phát xong xuôi, những lão nhân kia tiểu hài tản đi, cuối cùng Nhã các bố xoa xoa mồ hôi trên trán, lúc ngẩng đầu nhìn thấy Diệp Thùy, hắn cười từ trong hộp đựng thức ăn lấy ra nửa cái chân giò hun khói, các ngươi quả nhiên vẫn còn ở nơi này, ta chỗ này còn chưa các ngươi để lại một điểm ăn đồ vật, đói bụng rồi. Những đồ ăn này ngươi đều là từ đâu lấy được? Đại Bỉ từ Diệp Thùy phía sau khoan ra, một mặt tò mò hỏi. Từ ngài lãnh chúa nhà bếp. Nhã các bố cười trả lời, ta ở nơi đó làm giúp việc bếp núc, đây chính là ta công tác. Cái gì ngươi tại lĩnh chủ phủ để nhà bếp giúp việc bếp núc? Diệp Thùy cả kinh, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Nhã các bố mang theo hộp cơm đi về nhà, mẹ ta trước kia là lĩnh chủ phủ để một tên thị nữ, nàng chết trước năm trước đây quen biết người giới thiệu ta tại ngài lãnh chúa trong phòng bếp công tác, trong phòng bếp mỗi ngày đều hội còn lại rất nhiều đồ ăn, đa số đều là ném xuống, cho nên ta liền mang về cho khu dân nghèo những này ăn không đủ no cơm hải tử lão nhân. Hắn đột nhiên sửng sốt một chút, nhìn xem Diệp Thùy, ồ ngươi làm sao vậy? Nhã các bố, ta vẫn không có giới thiệu thân phận của ta. Diệp Thùy cười ha hả đi tới Nhã các bố trước mặt, trịnh trọng tự giới thiệu mình, kỳ thực ta là một gã đến từ Đông Phương thần bí quốc độ đầu bếp, tên của ta gọi Sử Đế Phân. Chu. Chương 123, treo lên đánh thế giới này đầu bếp thực thần. Có lúc sự tình chính là như vậy trùng hợp, Diệp Thùy cùng Đại Bỉ, Cách Lâm lúc trước còn đang suy nghĩ trà trộn vào ngài lãnh chúa nhà bếp sự tình, kết quả bọn hắn liền phát hiện nguyên lai Nhã các bố dĩ nhiên cũng làm tại trong phòng bếp công tác. Thế là Diệp Thùy liền không giữ lại chút nào hướng về Nhã các bố giới thiệu thân phận của mình, đến từ Đông Phương thần bí quốc độ đầu bếp, Sử Đế Phân. Chu. Đồng thời hắn trả biểu thị, hắn muốn cạnh tranh hôn lễ bếp trưởng chức vị. Ngươi là đầu bếp? Nhã các bố đầy mặt kinh ngạc trên dưới đánh giá Diệp Thùy, khi hắn trong ấn tượng, có thể đảm nhiệm bếp trưởng đầu bếp số tuổi chí ít cũng có 40-50 tuổi, nấu nướng thức ăn ngon thủ pháp yêu cầu 5 tháng lắng đọng, Diệp Thùy tuổi tác phải hay không quá nhỏ. Thiên phú lâm liệt, không có cách nào. Diệp Thùy một mặt cao thâm khó dò biểu lộ, tiếp tục hỏi dò Nhã các bố, ngươi có phải hay không có thể giúp chúng ta dẫn tiến một cái? Chuyện này, hẳn là không có khả năng lắm, ta tại trong phòng bếp căn bản không chen mồm vào được, đầu bếp trưởng là phụ trách những chuyện này, hắn sẽ không nghe ta một cái tiểu giúp việc bếp núc lời nói. Nhã các bố có chút khó khăn nói, hắn vẫn như cũ đối thân phận của Diệp Thùy duy trì thái độ hoài nghi. Không sao, ta quay đầu lại làm một ít mỹ thực ngươi giúp ta mang cho vị kia đầu bếp trưởng nếm thử là được rồi. Diệp Thùy lùi lại mà cầu việc khác mà nói, quyết định dùng mỹ thực để đả động vị kia đầu bếp trưởng. Cái này đến là không thành vấn đề. Nhã các bố suy nghĩ một chút sau hồi đáp. Cứ quyết định như vậy đi, hai ngày nay ta sẽ chuẩn bị một đạo món ăn ngon, ngươi giúp ta mang cho vị kia đầu bếp trưởng thử một lần. Diệp Thùy một mặt tự tin mà cười cười nói. Chờ đến ngày thứ hai, Nhã các bố rời đi khu dân nghèo đi công tác thời điểm, Diệp Thùy để Cách Lâm cũng cùng theo một lúc rời đi, khiến hắn đi trong phong nham thành siêu tầm mà hắn cần một ít nguyên liệu nấu ăn. Diệp Thùy nói bóng gió hỏi tham qua Nhã các bố, phong nham thành hiện tại kỳ thực cũng không hề phạm vi lớn đuổi bắt bọn hắn danh tự tùy ý ma pháp công hội. Ở cái này kiếm khí cùng ma pháp thế giới, Diệp Thùy bọn hắn làm ra tới sự tình căn bản cũng không tính đại sự, hủy hoại ngài lãnh chúa thiệp mời cũng không như trong tưởng tượng nghiêm trọng, chỉ bất quá chạy trốn thủ vệ đuổi bắt điểm này hội có chút phiền phức, nhưng cũng không phải yêu cầu dán treo giải thưởng tiến hành tập nã tội. Cách Lâm thận trọng ở bên ngoài du đãng thời gian nửa ngày, lúc xế chiều trở về Nhã các bố trong nhà, hắn mang về một ít tin tức, so với như cắt bụi ngoài khách sạn có một nhóm thủ vệ, có phần thủ vệ còn tại trên đường cái siêu tầm, hỏi do phải chăng gặp ba cái nơi khác đến thanh niên, bất quá nhìn lên siêu tầm cũng không chăm chú. Cách Lâm từ bên cạnh bọn họ đi qua bọn hắn đều không cảm giác chút nào. Ngoài ra, Cách Lâm trả mang về một ít Diệp Thùy cần có nguyên liệu nấu ăn, thịt bò, hồ tôm, cùng với một ít nấu ăn công cụ. Diệp Thùy, ngươi thật sự sẽ làm mỹ thực? Đại Bỉ một mặt hiếu kỳ bảo bảo liếc nhìn Cách Lâm mang về nguyên liệu nấu ăn, vậy ngươi chuẩn bị làm cái gì? Thịt bò hầm cách thủy cơm ư? Là một loại thịt bò hoàn, bảo đảm ngươi trước đây chưa bao giờ ăn qua.
Diệp Thủy cười cho gọi ra Bát Ma đạo thư, mở ra tối hôm qua hắn cũng đã giải tỏa tốt lắm một bài BG. Hắn hôm qua tới đến khu dân nghèo thời điểm, điểm tích lũy còn lại là 205 phân, giải tỏa này đầu BG chỉ hao tốn 150 điểm tích lũy. Này đầu BG cũng không có tên, Diệp Thủy tại phát ra trong kho tìm tòi chính là thực thần phối nhạc tìm được nó. Đây là một đầu khá là phân chấn từ khúc, là điện ảnh thực thần bên trong sử đế phân. Chu nấu ăn lúc vang lên âm nhạc, mà khi Diệp Thủy phát ra này thủ khúc, hắn liền có thể thu được sử đế phân. Xung quanh đầu bếp tài năng. Kỳ thực Diệp Thủy cân nhắc qua trực tiếp cho gọi ra sử đế phân. Xung quanh anh Linh đến, nhưng nói như vậy, giải tỏa video văn kiện cùng với anh Linh bản thân tiêu hao điểm tích lũy thực sự có phần quá lớn, cho nên vẫn là sử dụng tiêu hao ma lực BG càng lợi ích thực tế một ít. Hơn nữa cái này BG không phải quần thể gia trì tính chất, chỉ biết tác dụng tại Diệp Thủy trên người một người, cho nên đối với ma lực tiêu hao cũng rất tiểu. Rất nhanh, thực thần BG vang lên. Đại bỉ, đem ngươi cắt nhị ra triệu hoán đi ra, ta phải làm món ăn yêu cầu cắt nhị ra hiệp trợ. Tại BG tôn lên dưới, Diệp Thủy thanh âm ngữ khí tựa hồ thay đổi, nhiều ra mấy phần khàn giọng cổ quái cảm xúc, DS, Châu Tinh Tinh quốc ngữ phối âm cảm xúc, vẻ mặt hắn cũng mang lên có chút tùy tiện ngông cuồng tự đại, còn có mấy phần lộ ra ngoài khống chế dục. Yêu cầu cắt nhị ra hiệp trợ đại bị ngẩn người, một bên tò mò quan sát tựa hồ có chút bất đồng Diệp Thủy, một bên đem cắt nhị ra kêu gọi ra, bởi vì biết không có chiến đấu, cho nên cắt nhị ra là ăn mặc Diệp Thủy vì nàng thiết kế cái kia thân tiện giả bộ chàng, đại bị tiểu thư, xin hỏi có chuyện gì cần ta hỗ trợ ư? Diệp Thủy nói yêu cầu ngươi giúp làm món ăn. Đại bị chỉ Diệp Thủy. Cắt nhị ra nhất thời trở nên có chút khẩn trương, ta không biết làm món ăn. Ngươi chỉ cần dựa theo ta nói đi làm là tốt rồi. Diệp Thủy nói với cắt nhị ra, ngươi nếu là một cái rất cường đại kiếm sĩ, nghĩ như vậy tất bắp thịt của ngươi đều là trải qua rèn luyện, có đúng hay không? Nghe Diệp Thủy hỏi như vậy, cắt nhị ra nhất thời lộ ra một bộ tự hào biểu lộ, ta từ 5 tuổi bắt đầu liền ở rèn luyện, bắp thịt của ta tự nhiên là không lời nói, thân là một cái kiếm sĩ, tay cầm kiếm là trọng yếu nhất. Tốt lắm. Diệp Thủy đem một cái cách lâm mua về tròn ca tụng nhét vào cắt nhị ra trong tay, sau đó chỉ bên cạnh bàn trên tấm thất một khối thịt bò, giúp ta đào thịt, đem thịt bò trực tiếp đánh thành thịt nát, nhớ rõ phải đem thịt bò đào đủ 20.000 hơn 6.800 lần mới có thể. Cắt nhĩ ra tiếp nhận trong tay tròn ca tụng, nhất thời có phần mộng bức, nàng xem hướng về Diệp Thủy, ta là một gã cao quý kiếm sĩ. Biết, cho nên giúp ta đảo thịt ngươi thích hợp nhất, nhanh điểm bắt đầu. Diệp Thủy thúc giục. Đại bỉ tiểu thư, ta nắm giữ bất khuất kiếm sĩ chi hồn, để cho ta làm loại chuyện này ta không làm được. Cắt nhĩ ra nhờ giúp đỡ nhìn về phía đại bỉ. Các loại hội làm được như hoàn nhưng là đến từ Đông Phương Mỹ Vị, bảo đảm so với trước đây cách lâm làm được bất kỳ đồ ăn đều phải mê người. Diệp Thủy ở một bên cổ động nói, hắn biết cắt nhị ra còn có kẻ tham ăn thuộc tính, cho nên đang dùng mỹ thực đến dụ dỗ vị này mạnh mẽ kiếm sĩ. Thật sự cắt nhị ra sướng sở, có chút tâm động rồi. Đương nhiên là thật rồi, ngươi nhanh điểm bắt đầu, đạo này mỹ thực nhất định muốn trợ giúp của ngươi năng lực hoàn thành, ngươi là ắt không thể thiếu. Diệp Thủy tiếp tục nhắc nhở nói, cái kia, vậy thì tốt, bất quá lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Sự thực chứng minh. Cắt nhĩ ra kẻ tham ăn chi tâm so với của nàng kiếm sĩ chi hồn tựa hồ càng mạnh mẽ hơn. Cách lâm, ngươi cũng không cần ở bên cạnh nhàn rỗi, giúp ta thanh hồ tôm nón lửa đi ra, sau đó cắt thành mảnh vỡ. Diệp Thủy tiếp tục phát hiệu lệnh. Thực thần bên trong sử đế phân. Chu là một tính cách có phần bạo ngược, hỉ nộ vô thường, rất có khống chế dục người, cho nên ở cái này bờ gờ dưới ảnh hưởng, Diệp Thủy cũng bất chi bất giác cảm hóa đã đến sử đế phân. Xung quanh tính cách đặc điểm. Cách lâm vội vàng dựa theo Diệp Thủy phân phó bắt đầu chuẩn bị bao vây tại Ngưu Hoàn bên trong tôm nước. Đại bỉ lúc này một mặt mong đợi đi tới Diệp Thủy bên người, Diệp Thủy, có gì cần ta giúp một tay ư? Có. Diệp Thủy nhìn tiểu cô nương một mắt, làm phiền ngươi đứng xa một chút, không nên quấy rầy đến mọi người làm việc. Đại bỉ, nha. Ngày hôm nay buổi tối, làm nhã các bố mang theo một ít đồ ăn về tới khu dân nghèo, cùng thường ngày đem những đồ ăn kia phân phát cho những kia cô nhi lão nhân sau, hắn trở về trong nhà của mình. Mượn trong tay cây đuốc ánh sáng, hắn nhìn thấy Diệp Thủy, đại bỉ, cách lâm chính bao quanh ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn, đầu của bọn họ còn tại từng điểm động lên, tựa hồ chính đang ngó chừng một cái nào đó khiêu động đồ vật. Thế là nhã các bố tò mò đi tới bên cạnh bàn ăn, tiếp lấy hắn liền trợn to hai mắt, hắn nhìn thấy trên bàn một cái trong mâm, một cái thịt bò hoàn tử đang tại đạn đạn, ba người chính là đang ngó chừng như hoàn tại nhìn. Này, đây là cái gì nhã các bố một mặt tò mò hỏi. Đi tiểu như hoàn. Diệp Thủy quay đầu nói với nhã các bố, hắn bưng lên mâm đưa đến nhã các bố trước mặt, nếm thử xem. Nhã các bố thả xuống hộp cơm để chống một cái tay đến, thận trọng nắm nảy viên viên thịt, bỏ vào trong miệng cắn một cái, vẻ mặt của hắn lúc này liền biến, mùi vị này xốp mềm xốp giòn, rất có co giãn, còn không dính răng. Đây là thịt bò. Diệp Thuy gật đầu cười, thực thần bộ phim này bao nhiêu có khoa trương thành phần, nhưng nơi này là ma huyễn thế giới, ma pháp tồn tại đền bù khoa trương thành phần, đừng nói chỉ là đi tiểu ngư hoàng rồi. Diệp Thùy hoài nghi liền ngay cả phát sáng thực vật hoặc là khiến người ta bạo y thực vật đều có thể làm được. Nhã các bố lại có chút không hiểu, nhưng là nó tại sao phải gọi đi tiểu ngư hoàn đây này danh tự này? Có điểm đặc biệt gì đó ư? Người đem nó cả viên bỏ vào miệng nếm thử một lần. Diệp Thùy cười nói. Thế là nhã các bố liền đem cả viên hoàn tử bỏ vào miệng, cắn một cái dưới. Diệp Thùy, đại bỉ, cách lâm cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng, vội vàng chui vào dưới mặt bàn. Tư. Thịt bò hoàn bên trong tôm nước nhất thời liền như tiết đê chi thủy phun ra tung tóe, may là Diệp Thủy ba người bên này trốn nhanh hơn, mới không có bị tư một mặt. Nhã các bố miệng đầy tôm nước, hắn vội vàng xoa xoa, trong miệng không ngừng nhấm nuốt cho biết, thứ mùi này cùng vị ta dùng trước chưa bao giờ đếm trải qua, đây chính là đến từ Đông Phương Mỹ thực ư. Không sai, không chỉ ăn ngon cũng còn tốt chơi, ngày mai sẽ phiền phức nhã các bố ngươi đưa một bình cho các ngươi đầu bếp trưởng, khiến hắn nếm thử. Diệp Thủy tiếp tục nói. Nhã các bố dù sao cũng là tại trong phòng bếp công tác, đối mỹ thực vẫn rất có dám thường lực, hắn lúc này thật hưng phấn gật gật đầu, vốn là ngươi nói mình là đầu bếp ta còn có chút hoài nghi, nhưng bây giờ ta hoàn toàn đã tin tưởng, liền này cái như hoàn liền tuyệt đối không phải còn lại đầu bếp có thể làm được, ta nghĩ đầu bếp trưởng nhất định sẽ yêu thích nó. Thế là, ngày thứ hai làm nhã các bố lúc rời đi, trong tay liền mang theo một bình mới mẹ nấu đi ra ngoài đi tiểu như hoàn. Nhìn xem hắn rời đi, Diệp Thuy trên mặt tràn ngập tự tin. Đại bỉ lại có chút bận tâm, trong tay nàng nâng một cái chén nhỏ, đang dùng cái thìa múc một viên hoàn tử bỏ vào miệng thận trọng nhai nuốt lấy, hỏi, Diệp Thùy, ngươi nói đây là tới tự Đông Phương Mỹ thực, chẳng lẽ là Hải Triều Đế Quốc hoặc là Nham Lăng Đế Quốc đồ ăn ư? Đại bỉ tiểu thư, Nham Lăng Đế Quốc 50 năm trước cũng đã hủy diệt rồi, được Thần Phong Đế Quốc thay thế được. Cách lâm nhỏ giọng cải chính nói, nha đại bỉ nghi hoặc nhíu nhíu mày. Ta chính là thuận miệng nói. Cái gọi là Đông Phương thần bí quốc độ ở cái thế giới này là không tồn tại, ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Diệp Thúy lắc đầu nói. Bất quá, này đi tiểu ngư hoàn thật sự có thể chinh phục đầu bếp trưởng ư? Cách lâm còn có chút lo lắng hỏi. Cũng không có vấn đề. Diệp Thúy tự tin mà nói. Tự tin của hắn cũng không phải là hào không lý do. Thế giới này nấu nướng phương pháp thập phần đơn điệu, mọi người ăn đồ vật đơn giản chính là nướng, nấu, hầm cách thủy vài loại, người bình thường thường xuyên nhất ăn thực vật. Chính là đem một ít lá rau hòa lẫn thanh khoa phấn, lúa mạch phấn đặt ở cùng một chỗ nấu, gia nhập đồ gia vị ngao thành món ăn cháo, mặc dù là những kia linh chủ, quốc vương bên người đầu bếp, nói đến nấu nướng cũng thực sự không có gì thật cao minh địa phương. Thực thần tùy tiện là có thể treo lên đánh thế giới này đầu bếp tốt. Lại nói nhã các bố mang theo cái kia bình đi tiểu ngư hoàn đi tới linh chủ phủ để nhà bếp, tâm tình của hắn còn có chút thấp thỏm, không biết nên làm sao hướng về đầu bếp trưởng để cử này đồ ăn, may mắn là... Hắn vừa đến nơi đây liền trùng hợp gặp chờ ở cửa ra vào đầu bếp trưởng. Đầu bếp trưởng là một cái khuôn mặt nhìn lên có phần cay nghiệt mà con mắt tràn ngập giảo hoạt, tham lam hơi thở mập mạp. Hắn nhìn thấy nhã các bố, ngay lập tức sẽ lôi kéo cổ họng chỉ trích nói, nhã các bố, ngươi làm sao hiện tại mới đến ngươi cái này lười hàng, nhanh lên một chút cho ta đi công tác. Ta biết rồi, đầu bếp trưởng. Nhã các bố liền bận bịu cung kính nói, tâm tình của hắn khẩn trương cầm trong tay bình đưa tới đầu bếp trưởng trước mặt, cái kia. Đây là cái gì? Đầu bếp trưởng lạnh lùng nói, là ta một người bạn làm thực vật, muốn mời ngươi thưởng thức một cái. Nhã các bố tin tưởng như hoàn mỹ vị, nhưng hắn sẽ không trực tiếp liền để cử Diệp Thùy tham gia bếp trưởng tranh cử, muốn để đầu bếp trưởng trước tiên thưởng thức một phen đồ ăn lại mở miệng để cử Diệp Thùy. Đầu bếp trưởng cũng lộ ra một vẻ miệt thị biểu lộ, bằng hữu của ngươi hử, là khu dân nghèo người, có thể làm được xuất vật gì tốt đến. Đầu bếp trưởng, coi như là hiếu mời ngươi, ngươi nếm thử, thật sự rất không tệ. Nhã các bố vội vã bồi thêm khuôn mặt tươi cười. Đầu bếp trưởng hơi không kiên nhẫn rồi, hắn chỉ bên cạnh một cái thả rau dưa bàn thấp, để ở đâu, có thời gian, ta sẽ nếm thử. Trong lòng cũng đã quyết định chủ ý, hắn là tuyệt đối sẽ không thưởng thức này bẩn dân ăn mày làm được thức ăn. Nhã các bố cho rằng đến rồi cơ hội, thế là vội vã mặt tươi cười đem bình bỏ vào trên bàn thấp. Lớn như vậy nhà bếp rất nhanh sẽ lâm vào bận rộn bên trong, bây giờ tứ vương tử đang tại lĩnh chủ phủ để làm khách, còn có một chút ngoại lai tân khách. Này mỗi ngày đều sẽ vì nhà bếp mang đến áp lực cực lớn, thời gian chậm rãi trôi qua, càng ngày càng nóng bức ánh mặt trời từ chính hướng nam trong cửa sổ tung vào, cái kia bình thịt bò hoàn nhưng vẫn đặt ở trên bàn thấp không người để ý tới. Tới gần buổi trưa lúc, một người mặc thị nữ hầu hạ nữ nhân béo đột nhiên đi vào nhà bếp. Người mặc dù là thị nữ, nhưng hiển nhiên thân phận khá là tôn quý, trong phòng bếp đầu bếp, làm việc vặt nhìn đến nàng đều có vẻ thập phần kính nể. Người tại nhà bếp đi một chút đi dạo, trong tay nhặt lên hai củ cà rốt một cái chân giò hun khói hướng về miệng nếm nút lấy, tựa hồ là đói bụng lắm, không kịp đợi bữa trưa bắt đầu bộ dáng, cũng không ai bất kể nàng. Lúc này, nàng nhìn thấy cái kia bình ngư hoàn. Đi tới ngửi một cái mùi thơm, Phúc Hậu gương mặt mắc lửa tức liền lộ ra một bộ hưởng thụ biểu lộ. Đây là vật gì, thơm quá. Người vội vàng kéo lại bên cạnh một cái làm việc vặt người hầu hỏi. Cái kia người hầu có chút khẩn trương mà nói, là nhã các bố tiên sinh mang tới, nói là để đầu bếp trưởng thưởng thức, nhưng đầu bếp trưởng không có hứng thú, chả để cho ta rút thì gian đổ đi. Đổ đi thật là đáng tiếc, cho ta. Mập thị nữ ngay lập tức sẽ hỉ tư tư nói, ôm lấy bình rời khỏi nhà bếp. Mập thân phận của thị nữ rất cao quý, tại lớn như vậy lĩnh chủ phủ để bên trong đông chuyển tây chuyển không người ngăn cản, cuối cùng người một đường đi tới ở vào lĩnh chủ nghị sự đại sảnh một bên một gian cao phòng lớn trong, cái nhà này trang sức hết sức trang nhã, hiển nhiên là tôn quý người chỗ ở. Mập thị nữ đi tới một cái bàn tròn bên ngồi xuống, chuẩn bị mỹ mỹ hưởng thụ này bình ngư hoàn. Nhưng vào lúc này ngoài cửa có người gọi tên của nàng, là mặt khác một cái thị nữ có chuyện yếu bàn giao người, thế là người không thể làm gì khác hơn là thả xuống trong tay cái muôi vội vã đi ra ngoài. Người sau khi rời đi không lâu, bên cạnh phòng ngủ cửa phòng bị đẩy ra, một người mặc hoa lệ váy dài nữ hài đi ra, nhìn lên 18-19 tuổi niên kỷ, thập phần đẹp đẽ, chỉ là có vẻ hơi tiểu tụy. Thật giống đã hồi lâu đều không có ăn cái gì bộ dáng, người làm sao ăn được đây, phụ thân đại nhân nhất định muốn cho người gả cho một cái người không thích người, này làm cho người khoảng thời gian này tâm tình vẫn luôn hết sức hậm hực. Người lung la lung lay đi tới bàn tròn bên ngồi xuống, khéo léo mũi đột nhiên khẽ nhăn một cái, sau đó liền nhìn thấy cái kia bình ngư hoàn. Làm mập thị nữ xử lý xong chuyện của chính mình vội vã trở về cái nhà này thời điểm, người đột nhiên liền cứng ngắc ở cửa vào, sau đó khẩu trong tràn đầy kinh hỉ hô lên. Tiểu thư người rốt cuộc ăn đồ ăn rồi. Chương 124, cợt mờ nở, các ngươi đem ta mới vừa tín nhiệm trả lại cho ta. Thứ hai trời sáng sớm, làm nhã các bố nhìn thấy Diệp Thùy, Đại Bỉ, Cách Lâm ba người hóa trang lúc, biểu lộ trực tiếp liền sợ ngây người, các ngươi tại sao phải trang phục thành loại này dáng vẻ.